Chương 86, tình cờ gặp Cố Hiểu Mai. Chương 86, tình cờ gặp Cố Hiểu Mai. Đinh Chí Hoa gần kỳ có quan hệ với La Hâm sự tình đều nói cho Giả Tuệ, bao quát hắn bên ngoài hành vi bất lương, giao hữu vô ý, thậm chí dính líu phạm pháp tình huống. Giả Tuệ nghe xong sắc mặt tái nhợt, khó có thể tin tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy, ta vẫn cho là có bọn hắn chiếu cố, khẳng định sẽ vô cùng ngoan ngoãn. La Hâm, hai cái này từ thấy thế nào đều cũng kéo không đến nửa điểm quan hệ. Giả Tuệ có thể như vậy nghĩ, thực tế là quá ngây thơ. Bởi vì thiếu thốn tình thương của mẹ, La Hâm từ nhỏ bị gia gian mãi mãi quá độ yêu chiều, khuyết thiếu quảng giáo, tính cách phản nghịch, tăng thêm ngoại giới dụ hoặc, đi đến lạc lối cũng không đủ là lạ, giống như vậy coi nhẹ gia đình giáo dục tầm quan trọng, ỷ lại ngoại giới hoàn cảnh giáo dục hài tử trưởng bối, kết quả cuối cùng chỉ có thể là hại vãn bối của bọn hắn. Cái này hai chén cà phê phi thường đáng giá, Đinh Chí Hoa cùng Giả Tuệ lẫn nhau trao đổi làm bọn hắn tan nát cõi lòng chân tướng, hai người trầm mặc thật lâu, sắc mặt nghiêm túc như chỉ. Nhưng vào lúc này, Đinh Chí Hoa đột nhiên cảm giác bả vai trầm xuống, sau đó bên tai chuyển tới một quen thuộc lại thanh âm ngọt ngào, "Này, đã lâu không gặp." Đinh Chí Hoa ngẩng đầu, nhìn thấy tấm kia khuôn mặt quen thuộc, đúng là ly hôn nhiều năm vợ trước, Cố Hiểu Mai. Cố Hiểu Mai nụ cười vẫn như cũ, ánh mắt lại mang theo một tia phức tạp tình cảm. Đinh Chí Hoa sửng sốt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vội vàng đứng người lên, miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười, "Đã lâu không gặp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi liền có thể ở đây mời nữ sĩ uống cà phê, ta liền không thể đến ngẫu nhiên gặp lão bằng hữu sao?" Cố Hiểu Mai cười khẽ, ánh mắt đảo qua cà phê trên bàn chén, "Xem ra các ngươi trò chuyện vô cùng đầu nhập a, ta ở bên kia hô ngươi mấy âm thanh ngươi đều không nghe thấy, ta chỉ có thể tiến lên đây đánh với ngươi chào hỏi." Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần trêu chọc. Nguyên Lai vừa mới cùng Giả Tuệ trò chuyện như vậy đầu nhập, vậy mà mảy may không có chú ý Cố Hiểu Mai gọi mình, nói như vậy, nàng đã chú ý bọn hắn một hồi lâu. Cố Hiểu Mai ánh mắt trên người Giả Tuệ dừng lại chốc lát, mỉm cười nói, "Vị này là Lão Đinh, ngươi không giới thiệu một chút?" Đinh Chí Hoa cười xấu hổ cười, nói, "Đây là Giả Tuệ, là phối hợp, là một người bạn." Đinh Chí Hoa đột nhiên nghĩ đến dù sao cũng là ly hôn vợ trước, không cần giới thiệu như vậy kỹ càng, lại không giống trước kia, cái gì đều muốn nói rõ ràng. "Ngươi tốt." Cố Hiểu Mai đối Giả Tuệ đưa tay phải ra, mỉm cười nói, "Ta là Cố Hiểu Mai, là hắn vợ trước." Giả Tuệ về lấy mỉm cười, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, lễ phép đáp lại, "Ngươi tốt, Cố nữ sĩ." Cố Hiểu Mai ánh mắt tại giữa hai người dao động, như tại tìm kiếm cái gì, bầu không khí vi diệu. Đinh Chí Hoa đánh vỡ trầm mặc, "Hiểu Mai, chúng ta chính đảm chút việc tư, đúng lúc ngươi đến. Ngươi gần nhất thế nào?" "Tốt tốt." Cố Hiểu Mai khoát tay áo, nụ cười đầy mặt nói, "Ta biết ngươi đang làm gì, chỉ là trùng hợp đi ngang qua, không muốn đánh nhiều các ngươi, cũng không cần mù hàn huyên, đây là danh thiếp của ta, ta đã đổi số điện thoại, có rảnh liên hệ đi." Cố Hiểu Mai từ túi sách bên trong móc ra một chương tinh xảo danh thiếp, đưa cho Đinh Chí Hoa, ánh mắt bên trong bao hàm lấy một tia không dễ bị phát giác thâm tình. Đinh Chí Hoa tiếp nhận danh thiếp, nhẹ giọng nhận đến, "Hoa Thịnh công ty giám đốc." "Cố Hiểu Mai, có thể a?" "Hiểu Mai, ngươi thật là càng hôn càng tốt." "Nơi nào, chỉ là vận khí tốt thôi." Cố Hiểu Mai cười nói, "Tốt, không quấy rầy các ngươi, có rảnh liên hệ." Cố Hiểu Mai đối Giả Tuệ cũng khẽ bước cằm, quay người ưu nhã rời đi, nhìn xem Cố Hiểu Mai thướt tha bóng lưng, Đinh Chí Hoa trong lòng ngũ vị tạp trần, đã vì nàng cao hứng lại cảm giác thất lạc. Giả Tuệ nhẹ giọng hỏi, "Các ngươi trước kia vô cùng ân ái đi, xem ra nàng đối ngươi dư tình chưa hết." Đinh Chí Hoa ngẩn người, nói, "Làm sao có thể, nàng hận ta đều không đủ đâu." "A, làm sao? Ngươi cũng vượt quá giới hạn." "Làm sao có thể?" Đinh Chí Hoa cười khổ lắc đầu, "Chuyện giữa chúng ta phức tạp vô cùng, một lời khó nói hết. Bất quá, nàng đúng là cái không tầm thường nữ nhân, là ta có lỗi với nàng, nhưng không phải ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia tình huống. Chỉ đùa một chút, chớ để ý." Giả Tuệ nói, "Ta chỉ là hiếu kỳ, dù sao giữa các ngươi bầu không khí vô cùng vi diệu, nàng giống như có chút hiểu lầm chúng ta quan hệ." "Không có việc gì, dù sao đều đã ly hôn, nào có nhiều như vậy hiểu lầm, mà lại cưới là nàng muốn cách, ta không lời nào để nói." Giả Tuệ nhìn ra được Đinh Chí Hoa đã bắt đầu có chút tâm thần có chút không tập trung, thế là mỉm cười nói, "Đã như vậy, ta trước hết cáo từ, bất quá, Đinh cảnh sát, ta biết tại hôn nhân bên trong thụ thương là một chuyện rất thống khổ, ta muốn nói cho ngươi, quá khứ nên để cho nó đi qua đi, trọng yếu chính là hiện tại cùng tương lai, ngươi nói đúng không?" "Giống như ta vậy, mặc dù đã từng vết thương chồng chất, nhưng y nguyên lựa chọn dũng cảm tiến lên." "Cảm ơn ngươi nhắc nhở." Đinh Chí Hoa mỉm cười cảm tạ. Từ Giả Tuệ nơi này biết được một chút manh mối sau, Đinh Chí Hoa mặt đen lên trở lại cục cảnh sát, trong lòng của hắn rất loạn, trừ đối Lý Mai người này phán đoán sai bên ngoài, còn có vừa mới tại loại này trường hợp hạ gặp phải Cố Hiểu Mai. Đinh Chí Hoa tâm loạn như ma, suy nghĩ ngàn vạn. Lúc này, Chu Trạch đẩy cửa vào, thấy Đinh Chí Hoa vẻ mặt hốt hoảng, lo lắng hỏi, "Ai? Lão đại, ngươi làm sao? Mặt như vậy đen." "Đen sao?" Đinh Chí Hoa sờ sờ gò má, miễn cưỡng cười nói, "Có thể là gần nhất bản án quá nhiều, ngủ không ngon." "Đúng, Chu Trạch, ngươi tới được vừa vặn, đem Khang Thành cùng Hồ Tử Lăng bọn hắn đều gọi tới, chúng ta đến tranh thủ thời gian trải vớt một chút Lý Mai tư liệu, phát sinh một chút tình trạng." Chu Trạch nâng nhấc tay bên trong tư liệu, cũng nói, "Vừa vặn, ta cũng có chuyện muốn báo cáo." Tại trong phòng họp, mọi người cấp tốc ngồi vây quanh, Đinh Chí Hoa đem từ Giả Tuệ nơi đó biết được Lý Mai một chút tin tức chia sẻ cho mọi người nghe xong một trận ngạc nhiên. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng vụ án tiến triển, dù sao Lý Mai không có trực tiếp chứng cứ chỉ hướng phạm tội sự thật, nàng chỉ bất quá là một lòng mang oán hận nữ nhân, ý đồ đảo loạn La Bình Huy sinh hoạt. Chu Trạch cau mày nói, "Vậy chúng ta phải cẩn thận ứng đối, không thể để cho nàng có cơ hội để lợi dụng được, loại nữ nhân này vô cùng khủng bố." Khang Thành gật đầu phụ họa, "Đúng, ta cũng hoài nghi La Hâm chết cũng cùng với nàng có quan hệ. Hồ Tử Lăng thì tỉnh táo phân tích, mặc dù động cơ của nàng rõ ràng, nhưng khuyết thiếu trực tiếp chứng cứ, muốn ta nói, nàng khả năng chính là tại đơn thuần phát tiết cảm xúc mà thôi, muốn thông qua gây ra hỗn loạn đến báo thù La Bình Huy, nàng đã có thể chủ động thu thập La Bình Huy chứng cứ phạm tội, tự nhiên cũng biết phạm tội hạ chẳng, không có ngốc như vậy người đi, một bên mình đi phạm tội, một bên thu thập người khác chứng cứ phạm tội. Vậy ngươi có chứng cứ gì chứng minh nàng chỉ là phát tiết cảm xúc, không có trả thù La Hâm động cơ? Chu Trạch hỏi ngược lại, đừng quên, cảm xúc cũng có thể thúc đẩy người làm ra cực đoan hành vi. Hồ Tử Lăng trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, xác thực, cảm xúc khó mà nắm lấy, bất quá, ta vẫn là không nguyện ý tin tưởng, cái kia có thể cứu rơi xuống nước nữ hải Lý Mai sẽ đi sát hại La Hâm. Có lẽ vậy, nhưng tình tiết vụ án phức tạp, chúng ta không thể phớt lờ, hiện tại bắt đầu, chúng ta cùng Lý Mai tiếp xúc nhất định phải cẩn thận một chút, đừng bị nàng lại lợi dụng. Đinh Chí Hoa nói, Chu Trạch, ngươi vừa mới nói có chuyện gì muốn báo cáo? Chương 87, Ngoa Hổ Tàng Long S Đại học chương 87, Ngoa Hổ Tàng Long S Đại học La Bình Huy trong điện thoại di động cái cuối cùng điện báo cũng biểu hiện là không biết dãy số, cùng La Hâm tình huống là mở dạng, bọn hắn đều tại tiếp vào cái kia không biết dãy số sau, đi vòng quanh núi đường cái không lâu liền xảy ra chuyện, điều này nói rõ cái kia không biết dãy số vô cùng khả năng cùng vụ án có trực tiếp liên quan. Chu Trạch nói, thế nhưng là cái số kia nguồn gốc cha sao? Chu Trạch lắc đầu nói, bộ môn kỹ thuật còn tại truy tung, tạm thời không có kết quả, cái tín hiệu kia nguyên trải qua đa trọng mã hóa, truy tung độ khó cực lớn, khả năng còn cần dùng nhiều một chút thời gian. Đinh Chí Hoa cúi đầu trầm tư, cái số kia đến tuột cùng là ai? Hiện tại loại thời điểm này, trong trường học mỗi người tựa hồ cũng có hiểm nghi, còn có, La gia phụ tử sẽ ra chuyện đến tuột cùng Lý Mai có quan hệ hay không? Cái kia Lô Hi phải chăng cũng sẽ tham dự trong đó? Đối với Lý Mai chuyện này, Đinh Chí Hoa từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng, hắn tự nhận là từ cảnh mấy chục năm, tại biết người phương diện rất có kinh nghiệm, không nghĩ tới vậy mà lại bị một nữ nhân như vậy biểu hiện ra ngoài giả tượng làm cho mê hoặc, nàng đem mình khắc họa thành một cái hiên ngang lẫm liệt nhân vật hình tượng, mặt ngoài trợ giúp cảnh sát thông qua giám sát tìm tới Lâm Hiểu Hiểu, thậm chí cứu rơi xuống nước Vương Nhã Đỉnh, cái này cọc kiện kiện đều lộ ra nàng vô tư. Chính nghĩa, nhưng trên thực tế nàng lợi dụng những này việc thiện để che giấu mình chân thực mục đích, lẫn lộn cảnh sát điều tra phương hướng. Tốt một cái S đại học A, quả nhiên là tàng long họa hổ chi địa. Những người này không đem trái tim nghĩ đặt ở học thuật chồng người bên trên, lại nóng lòng lục đục với nhau, thật là khiến người khinh thường. Đã Lý Mai đã bại lộ đối cáo, Đinh Chí Hoa liền định xung làm một cái tỉnh táo thợ săn, để lộ nàng ngụy trang. S đại học phụ cận quán cà phê, ngồi đối diện Lý Mai thần thái thông dong, khóe môi nết lên cười yếu ớt, nàng nhẹ nhàng khuấy động cà phê trong ly, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Đinh Chí Hoa. Đinh cảnh sát, có phải là phát hiện cái gì đầu mối mới? Lý Mai nhẹ giọng hỏi. Đinh Chí Hoa mỉm cười, hồi đáp, đúng vậy, hôm nay đặc địa tìm ngươi đến, chính là nghĩ xác nhận một ít chuyện. Chuyện gì? Ngươi cùng La Bình Huy cùng Giả Tuệ quan hệ trong đó? Lý Mai sắc mặt nháy mắt trở nên có chút cứng nhắc, nàng chậm rãi để cà phê xuống chén, giọng nói có chút bất mãn nói, làm sao? Ngươi không phải tra La Hâm nguyên nhân cái chết sao? Làm sao tra được trên đầu ta? Đây là căn cứ La Hâm manh mối mạc bài đến ngươi nơi này, không có cách nào đi vòng qua, cho nên chỉ có thể đến làm phiền ngươi. Đinh Chí Hoa mặt mỉm cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Đinh Chí Hoa nhìn ra được, lúc này Lý Mai ngay tại che giấu nội tâm bối rối. Lý Mai miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười, ngươi là từ ai nơi đó biết được những tin tức này? Cái này ngươi không cần biết, trọng yếu chính là chúng ta cần phối hợp của ngươi. Ngươi không nói ta cũng biết, hiện tại La Hâm chết, La Bình Huy lại xảy ra chuyện, khẳng định là có người muốn mượn cơ hội lôi chuyện cũ, để ta đoán một chút, là Lô Hi đúng không? Nhất định là hắn. Lý Mai có chút căm tức nói, ta liền biết hắn muốn cướp La Bình Huy vị trí, sau đó đem nước bẩn hướng hai chúng ta trên thân rồi. Lý Mai, nói thật cho ngươi biết, không phải Lô Hi. Cái gì? Lý Mai khẽ giật mình, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, nàng giống như đoán được là ai, nhưng lập tức ra vẻ trấn định mà hỏi thăm, đó là ai? Giả Tuệ. Cái gì? Lý Mai chấn kinh lộ rõ trên mặt, nàng đằng một chút đứng lên, cái ghế phát ra tiếng cọ sát chói tai, nàng trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Đinh Chí Hoa, Giả Tuệ. Nàng trở về. Ngươi kích động như vậy làm gì? Ngươi vì cái gì như vậy sợ hãi Giả Tuệ xuất hiện? Chẳng lẽ ngươi cùng nàng ở giữa còn có cái gì bí mật không muốn người biết? Đinh Chí Hoa ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng Lý Mai. Lý Mai thất hồn lạc phách tòa hạ, lập tức giống xương đánh quả cả, ánh mắt ảm đạm, khóe miệng co quắp động, miễn cưỡng gạt ra một câu, nàng trở về. Nàng làm sao lại trở về? Đúng vậy, mà lại nàng đem liên quan tới các ngươi hết thảy đều nói cho ta. Đinh Chí Hoa bình tĩnh nói, ba người các ngươi ở giữa ân oán gấp mắc, xác thực có thể so với một bộ cầu huyết kịch. Nàng nói gì với ngươi? Ngươi là thế nào phá hư bọn hắn gia đình cố sự? Đinh Chí Hoa nhàn nhạt hồi đáp. Lý Mai sắc mặt càng thêm tái nhợt, ngón tay không tự giác nắm chặt chén xuôi theo, ấn ra một đạo thật sâu vết tích. Nàng hít sâu một hơi, ý đồ bình phục cảm xúc, thanh âm lại vẫn mang theo run rẩy, đây chẳng qua là chuyện quá khứ, làm gì nhắc lại? Đinh Chí Hoa cười lạnh một tiếng, chuyện quá khứ, nhưng nó liên lụy đến hiện tại, thậm chí tương lai vận mệnh, chúng ta làm cảnh sát, có trách nhiệm để lộ trận tướng, ngươi làm có liên quan vụ án nhân viên, trước đó tận lực che giấu bộ phận, hiện tại nhất định phải chi tiết bằng dao. Ta tại sao lại thành có liên quan vụ án nhân viên? Hiện tại có lý do hoài nghi ngươi cùng La Hâm chết có liên quan, hành vi của ngươi cùng động cơ cần nói rõ chi tiết. Lý Mai bờ môi run rẩy, thật lâu mới chậm rãi mở miệng, ta thừa nhận ta phá hư Giả Tuệ gia đình, nhưng là ta không thể lại đi giết La Hâm, ta cũng là nhìn xem hắn lớn lên, ta chính là muốn để La Bình Huy trả giá đắt, để hắn nếm thử mất đi hết thảy tư vị. La Bình Huy đối ngươi làm cái gì? Ngươi muốn như vậy trả thù hắn? Năm đó hắn vì mình lợi ích, không tiếc hy sinh tình cảm của ta, phản bội ta, còn lợi dụng ta đạt tới mục đích. Lý Mai trong mắt lóe lên một tia phẫn hận, thanh âm trầm thấp mà kiên định, ta chính là muốn để hắn biết, phản bội đại giới có bao nhiêu thê thảm đau đớn. Đinh Chí Hoa nhíu mày trầm tư, hắn không nghĩ tới Lý Mai nơi này còn có mặt khác một bản cố sự, hơn nữa còn liên lụy ra càng nhiều ẩn tình. Nhất là liên quan tới Dạ Tuệ, Đinh Chí Hoa đối với nữ nhân này tựa hồ lại có mặt khác cách nhìn. Kỳ thật, năm đó Dạ Tuệ đem Lý Mai đi lang thang sinh về sau, xác thực rời đi một đoạn thời gian, nhưng là La Bình Huy tựa như là hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn tìm kiếm khắp nơi Dạ Tuệ, muốn đền bù quá khứ sai lầm. Dạ Tuệ cũng đi theo hắn trở về. La Bình Huy coi là Dạ Tuệ thật tha thứ mình, thế là đem Dạ Tuệ an bài ở trường học phòng giáo vụ làm việc, để cho Dạ Tuệ có thể tùy thời giám thị nhất cử nhất động của mình. Hắn hy vọng thông qua loại phương thức này, để Dạ Tuệ lần nữa tin tưởng mình, trở về gia đình. Thế nhưng là không ai biết, Dạ Tuệ mỗi lần vừa nghĩ tới La Bình Huy cùng với Lý Mai tình cảnh, liền tim như bị dao cắt, nàng phát hiện mình không có cách nào đối với chuyện này khoan dung, nhưng là lại không đành lòng để cái này gia đình tán, thế là nàng chỉ có thể buồn bực một hơi, yên lặng nhận thụ lấy nội tâm dày vò, chỉ bất quá, nàng cũng không có ý thức được, trong lòng ngọn lửa báo thù càng thêm hừng hực. Lúc ấy Lý Mai đã bị La Bình Huy tìm một cái lý do khai trừ, Lý Mai chức vị liền muốn từ người khác tiếp nhận, mà kia cá biệt người chính là Lỗ Hi. Lỗ Hi phong độ nhẹ nhàng, văn học tu dưỡng tâm hậu, đối xử mọi người ôn hòa, hắn làm hiệu trưởng trợ lý, cần cù chăm chỉ lại tài giỏi, rất được đám người tín nhiệm, mặc dù hắn so La Bình Huy muốn trẻ tuổi một chút, nhưng là năng lực cũng không cần La Bình Huy kém đến đi đâu. Chương 88, Dạ Tuệ cùng Lỗ Hi ngoại tình. Chương 88, Dạ Tuệ cùng Lỗ Hi ngoại tình. Bởi vì một cái là hiệu trưởng trợ lý, một cái là phòng giáo vụ chủ nhiệm, hai người làm việc gặp nhau rất nhiều, dần dà, Dạ Tuệ vậy mà thích Lỗ Hi. Lúc ấy Lỗ Hi mới từ nước ngoài bồi dưỡng trở về, chưa đón dâu, đại bộ phận đàn ông độc thân đối công tác sự vụ đều là tràn ngập nhiệt tình, mà lại trên người hắn phát ra tự tin cùng nhiệt tình cũng thật sâu hấp dẫn Dạ Tuệ, cái này khiến Dạ Tuệ ở trên người hắn tìm tới đã lâu an ủi. Dạ Tuệ bắt đầu tấp nập cùng Lỗ Hi tiếp xúc. Nàng phát hiện nội tâm của mình dần dần bị Lỗ Hi ôn nhu cùng tài hoa chỗ đả động, đối Lỗ Hi tình cảm không còn bẹn bẹn là thưởng thức, mà là chân chính ái mộ. Rốt cục, tại một lần trời tối người điên thời điểm, Dạ Tuệ cùng Lỗ Hi xông phá tình cảm phòng tuyến, hai người tình cảm trong bóng đêm xen lẫn, lẫn nhau cô độc cùng khát vọng tìm tới cộng minh. Dạ Tuệ tại Lỗ Hi trong lồng ngực cảm nhận được đã lâu ấm áp. Lỗ Hi tự nhiên biết Dạ Tuệ là La Bình Huy thế tử, nhưng là hắn không cách nào kháng cự Dạ Tuệ mị lực, nội tâm dãy rủa lại dần dần trầm luân. Hai người bí mật kết giao, tình cảm càng thêm thâm hậu, Dạ Tuệ thậm chí bắt đầu cân nhắc cùng La Bình Huy triệt để quyết liệt. Sự tình biến thành dạng này, chính Dạ Tuệ cũng là không nghĩ tới, nàng vốn cho là mình sẽ một mực sống ở trong tiêu hận, lại ngoài ý muốn trên người Lỗ Hi tìm tới tâm linh kết cục, nhưng mà, đoạn này cấm kỵ chi luyến cuối cùng khó mà thấy hết, Dạ Tuệ nội tâm mâu thuẫn trung điểm, đã khát vọng thoát khỏi quá khứ bóng tối, lại lo lắng tổn thương vô tội Lỗ Hi. Ngay tại nàng quyết định cùng La Bình Huy ngả bài, kết thúc đoạn này chỉ còn trên danh nghĩa hôn nhân thời điểm, Dạ Tuệ vậy mà lại phát hiện La Bình Huy cùng Lý Mai pha trộn cùng một chỗ. Bốn người này quan hệ càng thêm rắc rối phức tạp, đối mặt loại này đồng thời phản bội, Dạ Tuệ nội tâm cũng là rất sụp đổ. Bốn người cứ như vậy qua một đoạn hỗn loạn thời gian sau, sự tình bắt đầu phát sinh biến hóa. Lúc ấy, S đại học ngay tại thuê giáo sư, La Bình Huy cùng Lỗ Hi đều bị liệt là người ứng cử, cạnh tranh kịch liệt. Dạ Tuệ đã sớm chỉ muốn thoát khỏi loại này hỗn loạn quan hệ, thế là nàng hướng Lỗ Hi đưa ra từ bỏ hậu tuyển tư cách, nàng liền hướng La Bình Huy đưa ra ly hôn. Hai người ngay tại nguyên lai kia trường học bên trong tiếp tục bình tĩnh sinh hoạt. Thế nhưng là, có hùng tâm trang trí Lỗ Hi căn bản không thể vì Dạ Tuệ từ bỏ tiền đồ của mình. Hắn cự tuyệt Dạ Tuệ, đồng thời thành công thu hoạch được giáo sư chức vị. Ngay tại lúc đó, lần nữa bị nam nhân vứt bỏ Dạ Tuệ triệt để nản lòng thoái chí, nàng cũng hạ quyết tâm chính thức hướng La Bình Huy đưa ra ly hôn. Đã hai nam nhân đều dựa vào không ngừng, nàng không bằng chọn rời đi tòa thành thị này, lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Không được tuyển giáo sư chức vị, La Bình Huy bị đả kích lớn, hắn cho rằng Dạ Tuệ xem thường mình, thế là dưới cơn nóng giận đồng ý ly hôn. Hai người triệt để kết thúc đoạn này thống khổ hôn nhân. Dạ Tuệ rời đi sau, Lý Mai lại lần nữa trở lại La Bình Huy bên người, tiếp tục ở bên cạnh hắn đảm nhiệm giáo vụ trợ lý. Chỉ bất quá La Bình Huy không còn giống như trước như thế tín nhiệm nàng, trong lòng nhiều hơn mấy phần phòng bị. Lý Mai cũng không hiểu La Bình Huy tại sao lại đối với mình sinh ra cảnh giác, nhưng nàng vẫn cố gắng gắn bó đoạn này quan hệ, hy vọng có thể tại La Bình Huy trong sinh hoạt tìm tới một chỗ cắm rủi. Vì La Bình Huy, Lý Mai một mực không có lấy chồng, nàng cũng biết lúc trước sinh non dẫn đến không cách nào tái sinh dục, nếu là cưới sau không có khả năng sinh con, làm không tốt cũng là muốn ly hôn. Bởi vậy, nàng một mực chờ đợi La Bình Huy mở miệng cưới mình vào cửa, nhưng mà La Bình Huy lại một mực không có bất kỳ bày tỏ gì. Lý Mai trong lòng thất vọng càng ngày càng tăng, nhìn xem La Bình Huy sự nghiệp phát triển không ngừng, La Hâm cũng một ngày lớn lên, mà mình cũng đã đi vào trung niên, đến nay vẫn là cô gia quả nhân một cái. Mỗi lần trông thấy người khác một nhà vui vẻ hòa thuận, Lý Mai trong lòng liền dâng lên một trận chua xót. Đại khái từ 10 năm trước, nàng bắt đầu từng chút nâng giết La Hâm, vô luận hắn làm gì sai sự tình, nàng đều sẽ đi giúp hắn chửi đít, đem La Hâm sủng đến vô pháp vô thiên. La Bình Huy bệ bội nhiều việc làm việc, căn bản không dành bận tâm La Hâm giáo dục vấn đề. Cứ như vậy, La Hâm tại Lý Mai bồi dưỡng hạ, thành một cái tiêu căng ương ngạnh thanh niên, việc học hoang phế, phẩm hạnh cung đoan. Lý Mai yêu như là độc dược, an mòn La Hâm tương lai, mà La Bình Huy sơ sẩy càng là cổ vũ đây hết thảy. Bi kịch phát sinh, thường thường bắt nguồn từ nhỏ bé sơ sẩy, cuối cùng hội tụ thành không cách nào vãn hồi dòng lũ, đem tất cả mọi người cuốn vào vực sâu. Lý Mai vì trả thù La Bình Huy, đem La Hâm dưỡng thành một cái phế vật, nàng vẫn không biết đủ, còn dự định hủy La Bình Huy sự nghiệp, không ngừng thu thập La Bình Huy thu hối lộ chứng cứ, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt vạch trần, triệt để phá hủy danh dự của hắn. Chỉ bất quá, tại nàng còn chưa bắt đầu vạch trần La Bình Huy trước đó, La Bình Huy hai cha con liên tiếp xảy ra chuyện, cũng là làm nàng bất ngờ. Cho nên nói, là ngươi gọi điện thoại cho Vương Nhã Đình, để nàng mỗi tuần đi khu gia quyến cầm đồ vật. Đinh Chí Hoa trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, cho nàng tặng đầu người kia chính là La Bình Huy nhà bảo mẫu đi. Lý Mai chán nản nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, cái kia bảo mẫu là ta an bài, nàng trong nhà lắp đặt một cái vi hình camera, ghi chép lại La Bình Huy nhất cử nhất động, sau đó mỗi tuần đều sẽ đem La Bình Huy nhận hối lộ chứng cứ vụng trộm mang ra. Đinh Chí Hoa hừ lạnh một tiếng, tiếp tục truy vấn, vậy ngươi vì sao không trực tiếp vạch trần, ngược lại lựa chọn loại phương thức này? Lý Mai cười khổ, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, ta vốn định chậm rãi tra tấn hắn, để hắn mất đi hết thảy sau lại triệt để sụp đổ. Nghe ngươi vừa mới tự thuật, ngươi vì cái gì đối Giả Tuệ cùng Lỗ Hi sự tình hiểu như vậy? Đó là bởi vì Lý Mai dừng một chút, nói, ta cũng là Lỗ Hi tình nhân Đinh Chí Hoa thiếu chút nữa ngất đi. Cái này Lý Mai có phải hay không khi bên thứ ba nghiện? Lỗ Hi, ngươi cùng Lỗ Hi cũng có một Đinh Chí Hoa phát giác không đúng, liền vội vàng đem cái kia chân chữ mạnh mẽ nuốt xuống, một đoạn tình cảm. Đúng vậy, lúc ấy ba người chúng ta cùng một chỗ làm việc, khó tránh khỏi lâu ngày sinh tình. Cho nên là Lỗ Hi nói cho ngươi, hắn cùng Giả Tuệ quan hệ trong đó. Đúng vậy, hắn rất thích Giả Tuệ. Hắn cũng không nghĩ tới Giả Tuệ sẽ dưới cơn nóng giận rời đi Giang Bắc Thị, cho nên hắn một mực vô cùng hối hận. Ngươi cùng Lỗ Hi lâu ngày sinh tình chuyện này là giả. Đinh Chí Hoa cười lạnh nói, ngươi chỉ là muốn lợi dụng hắn thu hoạch La Bình Huy tin tức, sau đó muốn trả thù La Bình Huy, đúng không? Lý Mai ngẩn người, chợt cười nói, xem ra hiện tại đã là lừa gạt không được ngươi. Kỹ xảo của ngươi vô cùng tốt, kém chút đem chúng ta cũng giấu giếm được đi. Bất quá ngươi cũng không phải hoàn toàn đang gạt người, có một số việc ngươi cũng xác thực rút một chút. Đinh Chí Hoa nói, nhưng động cơ của ngươi không thuần, cuối cùng vẫn là vì mình tư dụng. Mọi người thủy chung vẫn là người mà, thất tình lục dục tư tâm tạp niệm, ngươi liền có thể cam đoan người không có. Lý Mai mỉm cười nói, vậy ngươi có thể nói lời nói thật sao? La Hâm chết, cùng La Bình Huy ngoại ý muốn đến cùng có phải hay không ngươi làm? Chương 89, trẻ tuổi thanh âm chương 89, trẻ tuổi thanh âm không phải. Lý Mai ngữ khí kiên định, ta mặc dù căm hận bọn hắn, nhưng là ta sẽ không ngốc đến muốn đi giết người thì đền mạng đạo lý ta hiểu. Mà lại ta cũng tin tưởng có hiện thế báo kiểu nói này, lúc trước ta phá hư Giả Tuệ hôn nhân. Ta báo ứng chính là từ đây rốt cuộc không còn cách nào sinh dục, đây cũng là ta vì cái gì lựa chọn loại phương thức này đến báo thù La Bình Huy, ta muốn để hắn tại pháp luật bên trên chịu trừng phạt, ta không hy vọng lại nhiễm càng nhiều tội nghiệp. Đinh Chí Hoa trầm mặc một lát, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Mai, người đã như vậy rõ ràng tội lỗi cùng trừng phạt giới hạn, vì sao còn muốn hãm sâu trong đó? Có lẽ, đây chính là nhân tính nhược điểm đi, biết rõ không thể làm mà vì đó. Lý Mai thở dài một hơi, ánh mắt của nàng trở nên thâm thúy, phản phất đang nhớ lại những cái kia không chịu nổi chuyện cũ, đúng là hâm sự tình, ta đã vô cùng hối hận, lúc trước ta nghĩ đến bất quá để hắn trở thành một tên phế nhân mà thôi, nhưng là ta không nghĩ tới, cái này phế nhân vậy mà lại không ngừng mà đi tổn thương vô cùng nhiều người, bao quát chính hắn, nói câu lời trong lòng, đoạn này thời gian, ta một mực tại tỉnh lại, nếu như không có ta lúc đầu thăm ra, liền không có về sau. Những này bi kịch, kỳ thật, đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vô luận là Giả Tuệ rời đi, vẫn là La Hâm sa đoạn, thậm chí Lâm Hiểu Hiểu sinh hạ đứa bé kia, đều là ta một tay tạo thành, ta nghiệp chướng nặng nghề đúng vậy à, nếu như không có lúc trước xúc động cùng tư dụng, có lẽ hết thảy đều sẽ khác biệt. Lý Mai trong mắt lóe lên hối hận, không đủ để đền bù nàng chỗ phạm sai lầm. Cái này năm cái đại nhân yêu hận tình kiều là dẫn đến La Hâm bi kịch căn nguyên. Bọn hắn mỗi một cái lựa chọn cũng giống như quân bài đổ mì nổ dẫn phát phản ứng dây chuyền, cuối cùng đem tất cả mọi người đẩy hướng không cách nào vãn hồi bực sâu. Bây giờ đối mặt Đinh Chí Hoa chất vấn, Lý Mai biết lại nhiều hối hận cũng vô pháp lịch chuyển đã đúc thành bi kịch, nàng chỉ có thể mong mỏi có thể lấy quãng đời còn lại đi đền bù những cái kia không cách nào vãn hồi sai lầm. Đúng, đã ngươi đến, ta vừa vặn cũng có một chuyện muốn nói cho ngươi. Lý Mai uống một ngụm cà phê, nói, mấy ngày này một mực có một điện thoại tìm La Bình Huy. Điện thoại? Cái gì điện thoại? Là như thế này, La Bình Huy có một cái thói quen, hắn không yêu mang điện thoại, luôn luôn đưa di động đặt ở văn phòng. Ngày đó ta trong lúc vô tình tiếp vào một cái biểu hiện không biết dãy số điện báo, thanh âm đối phương trầm thấp, chỉ nói một câu con của ngươi đang chờ người, ta lúc ấy nghe xong liền kinh ngạc đến ngây người, liền vội hỏi đối phương là ai, đối phương lập tức liền cúp máy, ta tra trò chuyện đi chép, phát hiện cái này không biết dãy số trước đó cũng đánh qua mấy lần, ta lúc ấy còn tưởng rằng lại có thể thu thập được La Bình Huy nhận hối lộ tương quan tài liệu. Lý Mai một bên quay lại, vừa nói. Đinh Chí Hoa nghe xong, đội vàng ngồi thẳng thần đến, cau mày, điện thoại này là chuyện khi nào? Thanh âm của đối phương là nam hay là nữ? Nam, nghe thanh âm, tuổi tác không phải vô cùng lớn. Lý Mai suy tư, nói, điện thoại là trước mấy ngày đánh tới, cũng chính là La Bình Huy xảy ra chuyện hai ngày trước. Đinh Chí Hoa chấn động trong lòng, thế mà ở đây thu tập được kia thần bí không biết dãy số manh mối, bất quá, hắn vẫn không dám tùy tiện tin tưởng trước mắt cái này Lý Mai, hắn nói với nàng mỗi một câu nói, đều muốn đánh lên dấu chấm hỏi. Đúng phương chỉ nói một câu thời gian đến. Ngươi cảm thấy cái thanh âm kia giống ai? Đinh Chí Hoa sinh lòng điểm khả nghi, chưa quen thuộc cái thanh âm kia, bất quá vô cùng dễ dàng nghe được, chính là thanh niên. Lý Mai, ta có nên hay không lựa chọn tin tưởng ngươi? Lý Mai nhàn nhạt cười cười, nói, ngươi bây giờ cần phá án, ta cần sớm ngày giải thoát chính ta, kỳ thật ta vẫn muốn đưa La Bình Huy vào chỗ chết, bất quá khi hắn thật xảy ra chuyện thời điểm, ta cảm giác ta vẫn là có chút không đành lòng, cho nên ta định lúc này từ bỏ đối với hắn báo thù, bất quá, hắn thu hối lộ sự tình, ta sẽ muộn một chút đưa trước đi, hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh, ta không nghĩ để hắn tỉnh lại thời điểm, lại nhận càng nhiều đả kích, dù sao giữa chúng ta từng có một đoạn tình cảm. Cho nên, ta rất không cần phải giấu giếm nữa ngươi cái gì, ngươi cũng không cần lại để phòng ta, ta nên nói, tất cả đều nói. Đinh Chí Hoa trầm mặc một lát, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Mai, trong lòng cân nhắc lấy thành ý của nàng. Đây có lẽ là để lộ chân tướng mấu chốt manh mối, nhưng cũng có thể là Lý Mai thiết trí một cái khác cả bẫy. Bất quá, bất kể như thế nào, Đinh Chí Hoa vẫn là phải đem cái kia thần bí điện thoại biết rõ ràng. Hiện tại bộ môn kỹ thuật còn tại phá giải cái kia không biết dãy số nguồn gốc. Đinh Chí Hoa muốn nhìn một chút, mình phải chăng có thể tại Lý Mai trong lời nói xé mở một vết nứt, tìm tới vụ án đột phá khẩu. Tốt, ta tạm thời lại tin ngươi một lần. Đinh Chí Hoa ngoài miệng nói, trong lòng vẫn nắm giữ thái độ hoài nghi. Ta có một vấn đề, ngươi cần thành thật trả lời. Ngươi cảm thấy trong điện thoại cái thanh âm kia giống hay không Lâm Vĩ? Lâm Vĩ? Lý Mai hơi sững sờ, chợt minh bạch, nói, ngươi nói là Lâm Hiểu Hiểu phụ thân Lâm Vĩ? Không giống. Lâm Vĩ thanh âm càng khàn khàn chút, thanh âm này nghe xong liền hơn 20 tuổi thanh âm. Cũng không bài trừ là Lâm Vĩ cố ý cải biến thanh âm, tựa như ngươi cho Vương Nhã Đình gọi điện thoại mở dạng, cũng có thể ngụy trang thành một cái thanh âm trầm thấp, nàng căn bản là không có cách phân biệt ra được là nam hay là nữ. Đinh Chí Hoa nhìn chằm chằm Lý Mai con mắt, ý đồ từ đó nhìn trộm ra nàng phải chăng có đang nói láo. Lý Mai cười cười, nói, ngươi hoài nghi đến có đạo lý, nhưng thanh âm kia xác thực không giống Lâm Vĩ, ta có thể khẳng định, kia là người trẻ tuổi. Về phần thanh âm của ta, đó là bởi vì ta lúc còn trẻ học qua phối âm, cho nên có thể tùy tiện cải biến âm sắc, ta cũng có thể phân biệt ra đối phương phải chăng tại ngụy trang âm sắc. Nếu như Lâm Vĩ hắn cũng là học qua phối âm, vậy ta liền không cách nào xác định có phải là hay không hắn. Ngươi còn học qua phối âm? Đúng vậy à, lúc còn trẻ, muốn làm một cái xuất sắc phối âm diễn viên, mộng tưởng luôn luôn mỹ hảo, nhận biết La Bình Huy về sau, hiện thực để ta lựa chọn một con đường khác. Phải chăng thuận tiện phơi bày một ít thanh âm của ngươi? Đinh Chí Hoa hiện tại một chút cũng không tin Lý Mai, hắn cần không ngừng nghiệm chứng. Lý Mai tự nhiên minh bạch Đinh Chí Hoa là có ý gì, nàng ung dung cười cười, háng giọng một cái, đầu tiên là bắt chước một đoàn thiếu gia nữ thanh âm, thanh thúy ngọt ngào, tiếp lấy lại hoán đổi thành lao thái thái thanh âm trầm thấp, kia tiếng nói giản mua mà khàn khàn, cùng lúc trước ngọt ngào tiếng nói hoàn toàn khác biệt. Đinh Chí Hoa khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục nàng phối âm kỹ xảo, nếu là thanh âm như vậy đang cùng hắn trò chuyện, làm không tốt hắn thật đúng là phân biệt không ra thật giả. Ngươi vì cái gì như vậy có nắm chắc nhận định thanh âm kia không phải Lâm Vĩ? Đinh Chí Hoa hỏi, ngươi cùng Lâm Vĩ lại chưa quen thuộc, chỉ bất quá bởi vì Lâm Hiểu Hiểu bản án đã gặp mặt vài lần thôi. Đó là bởi vì ta ở trong điện thoại nghe tới một chút nhỏ bé khẩu âm đặc thù, kia là người trẻ tuổi đặc thù, Lâm Vĩ khẩu âm rõ ràng khác biệt, mà lại Lâm Vĩ mang vài chỗ khẩu âm, nếu như một người mang theo vài chỗ khẩu âm, cho dù hắn đang thay đổi thanh âm lúc, những này khẩu âm đặc thù cũng rất khó hoàn toàn tiêu trừ, lại thêm ngữ khí của hắn tiết tấu, rõ ràng cùng Lâm Vĩ không hợp, cho nên ta dám khẳng định, đây không phải là Lâm Vĩ thanh âm. Đinh cảnh sát, tin tưởng ta, ta đối thanh âm vô cùng mẫn cảm, loại kia trẻ tuổi khí tức là ngụy trang không đến, dù cho ngụy trang ra, cũng sẽ có sơ hở, tựa như một bức họa. Chi tiết chỗ luôn có thể để lộ ra họa sĩ chân thực bản lĩnh, thanh âm cũng là như thế, chỗ rất nhỏ khó mà che giấu. Lý Mai một hơi nói một đoạn lớn lời nói, mặt mũi tràn đầy thành khẩn, liền kém không có vỗ ngực cam đoan. Chương 90, hai cái tin tức tốt chương 90, hai cái tin tức tốt Đinh Chí Hoa lần nữa lựa chọn tin tưởng Lý Mai, bởi vì trước mắt chỉ có nàng có thể cung cấp như thế tường tận phân tích, mà lại chỉ có nàng nghe tới trong điện thoại cái thanh âm kia. Bất quá, nàng nói trong điện thoại cái thanh âm kia là một người trẻ tuổi. Chẳng lẽ việc này thật không có quan hệ gì với Lâm Vĩ? Hiện tại La Hâm đã chết, La Bình Huy lại hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể tạm thời lại tin tưởng một lần. Đương nhiên, Đinh Chí Hoa cũng sẽ không tin hoàn toàn Lý Mai, hắn nhất định phải xâm nhập điều tra, tìm ra người trẻ tuổi kia thân phận, đồng thời cũng không thể tùy tiện bỏ qua Lâm Vĩ manh mối này. Sau đó không lâu, Khang Thành cùng Hồ Tử Lăng phân biệt mang đến hai cái tin tức tốt, một cái là bộ môn kỹ thuật đã tra tìm đến cái kia không biết dãy số tín hiệu nguồn gốc, một cái khác là căn cứ La Hâm trong dạ dày cho vật hàng mẫu, huyết dịch độc tố kiểm tra, trải qua ngấn kiểm khoa tiến một bước phân tích, phát hiện nó trong máu chứa một loại hiếm thấy độc tố. Loại độc tố này bình thường chỉ ở một ít đặc biệt thực vật bên trong rút ra, nói rõ hung thủ khả năng có kiến thức chuyên nghiệp. Đầu tiên, cần thông qua bộ môn kỹ thuật cung cấp manh mối đem người hiểm nghi phạm tội bắt lấy, chỉ có dạng này mới có thể biết hung thủ đến tột cùng là như thế nào vận dụng hiếm thấy độc tố đem La Hâm sát hại. Căn cứ La Hâm cùng La Bình Huy điện thoại cơ chạm kết nối tin tức biểu hiện, thành công thu hoạch không biết dãy số nguyên thủy tín hiệu số liệu, tiếp lấy, kỹ thuật viên hoa 3 ngày 3 đêm thời gian, phá giải thư nặc danh kiến, khóa chặt tổng đài liên quan, đồng thời tại cảnh sát trao quyền hạn, yêu cầu nhiều cơ chạm hiệp đồng định vị, truy tung di động quy tích, cuối cùng lại phối hợp điều lấy thành thị giám sát, thành công khóa chặt mục tiêu vị trí. Tân Giang công viên phía đông bãi đỗ xe ban đêm giám sát biểu hiện, có một cỗ màu đen SUV ngắn ngủi dừng lại, vị trí lái cửa sổ xe nửa mở, mơ hồ có thể thấy được một tuổi trẻ nam tử cúi đầu sử dụng nhà văn cơ, hắn cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại thời điểm, chính là La Hâm điện thoại tiếp vào cái kia thần bí điện thoại thời gian, ngay cả cúp máy thời gian cũng đều đối mặt. Đinh Chí Hoa gấp chằm chằm giám sát bên trong tuổi trẻ nam tử, hắn xác định đây không phải là Lâm Vĩ, mà là một cái chưa bao giờ thấy qua khuôn mặt xa lạ, chẳng lẽ hắn chính là giết chết La Hâm hung thủ? Đinh Chí Hoa lập tức điều lấy xung quanh giám sát, phát hiện nên xe từ nội thành một đường lái tới, cuối cùng biến mất tại ngoại ô kết hợp bộ. Hắn phỏng đoán người này có lẽ liền giấu kín tại khu vực kia. Lập tức, hắn an bài cảnh lực triển khai thám thức lục soát, nhất thiết phải đem người này chóc nã quy án. Từ xe dẫn người là vô cùng hữu hiệu truy tung phương thức, chỉ cần tìm được cỗ xe, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới người trẻ tuổi kia. Quả nhiên, tại ngoại ô một chỗ vứt bỏ trong kho hàng, cảnh sát phát hiện chiếc kia màu đen SUV, trong xe tán lạc một chút thông tin thiết bị. chính là hắn. Không sai. Thuật cỗ xe tin tức, cảnh sát cấp tốc khóa chặt người trẻ tuổi này thân phận, khiến cảnh sát không nghĩ tới chính là, người trẻ tuổi này lại còn cùng La Hâm là bằng hữu quan hệ. Sau 2 giờ, cảnh sát tại ngoại ô kết hợp bộ một chỗ phòng cho thuê bên trong đem người trẻ tuổi này bắt được. Ngay tại mọi người coi là đại công cáo thành thời điểm, lại một gậy trọng kích rơi xuống. Cái này thanh niên căn bản cũng không phải là hung thủ, hắn chẳng qua là nhận ủy thác của người, phụ trách truyền lại tin tức, chân chính phía sau màn hắc thủ còn tại chỗ tối. Nhưng là vì cẩn thận lý do, vẫn là cần từ người trẻ tuổi này trên thân đào móc càng nhiều tin tức, biết rõ cái kia phía sau màn hắc thủ đến tột cùng là ai. Người trẻ tuổi tên là Trần Phi, năm nay 18 tuổi, trên mặt còn mang theo chưa cởi ngây thơ, là internet lĩnh vực vận dụng mạng lưới điện thoại kỹ thuật cao thủ, ngày bình thường dựa vào tiếp nhận việc tư duy trì sinh kế. Thẩm vấn bên trong, hắn thú nhận mình chỉ là bị thuê sứ giả chân chính cố chủ là một cái thần bí nam tử trung niên, mỗi lần liên hệ đều là thông qua mã hóa phần mềm, chưa bao giờ thấy qua chân dung. Ngươi lại không thấy qua đối phương, làm sao xác định hắn là một người trung niên nam tử? Đinh Chí Hoa nhíu mày truy vấn. Chúng ta dùng mạng lưới điện thoại trò chuyện qua, nghe xong chính là một người trung niên nam nhân thanh âm, không có sai. Trần Phi túi đầu không dám nhìn thẳng Đinh Chí Hoa, thanh âm yếu ớt lại kiên định, hắn gọi ta gọi điện thoại, ta liền đánh một lần, cho 500 khối tiền. Phí tổn làm sao thanh toán? Hắn chuyển ta thẻ ngân hàng. Đinh Chí Hoa nghe xong, cảm thấy có hy vọng, nếu như là thẻ ngân hàng chuyển khoản, liền có thể thông qua ngân hàng nước chạy truy tung đến thân phận đối phương. Gọi cho ai? Trong điện thoại đều nói cái gì? Đinh Chí Hoa tiếp tục hỏi. Không nói gì à, liền nói cái gì mau lại đây Phượng Hoàng Sơn cô gái, nơi này có rất nhiều mỹ nữ chờ lấy. Trần Phi chép miệng một cái, thở dài nói, nhắc tới cũng xảo, hắn cứ gọi ta liên hệ người trong đó có một cái gọi là La Hâm, người này là ta anh em, đáng tiếc, trước đó không lâu chết. Người kia hết thể gọi ngươi đánh qua mấy người điện thoại. Liên hai cái, một cái khác ta không biết, cũng họ là, kêu cái gì? La Bình Huy. Ngươi nói với La Bình Huy cái gì? Trần Phi hồi ức nói, người kia liền gọi ta nói với La Bình Huy cái gì, con của ngươi tại Phượng Hoàng Sơn chờ ngươi, ngươi nhanh đi tìm hắn. Ngươi cuối cùng cho hai người kia gọi điện thoại thời gian điểm là lúc nào? Thời gian cụ thể ta không quá nhớ kỹ, dù sao một cái là rạng sáng một điểm, một cái cũng kém không nhiều là rạng sáng 1-2 điểm khoảng chừng đi. Ngươi hết thể đánh qua mấy điện thoại cho bọn hắn? Ta liền đánh qua 3-4 lần, La Hâm đánh qua 1 lần, La Bình Huy đánh qua 2-3 lần đi, hắn luôn luôn không tiếp điện thoại, làm cho ta cũng vô cùng phiền. Có một lần nhận điện thoại, vẫn là thanh âm một nữ nhân, ta còn tưởng rằng mình đánh sai nữa nha, về sau người kia gọi ta 2 ngày nữa nửa đêm lại đánh, thế là ta liền làm theo. Đinh Chí Hoa nhìn chằm chằm Trần Phi ánh mắt, mắt sáng như lúc đạo, ngươi chẳng lẽ cũng không có nghĩ tới ở trong đó có liên quan gì sao? Cái gì liên quan? Trần Phi mở mịt lắc đầu, hắn xuất tiền, ta làm việc, vô cùng bình thường a. Ngươi liền không nghĩ tới La Hâm chết, cùng ngươi điện thoại có quan hệ. Trần Phi vô cùng ngạc nhiên, hắn kinh ngạc trừng to mắt, khẽ nhếch miệng, hiển nhiên chưa hề nghĩ tới điểm này. Một lát sau, hắn lắp bắp nói, không, không thể nào, ta chỉ là theo yêu cầu gọi điện thoại, làm sao lại? Ta thật không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là theo hắn nói làm, đánh một lần cho 500 khối tiền, gọi điện thoại mà thôi, làm sao? Xảy ra nhân mạng, các ngươi có phải hay không? Lầm. Đinh Chí Hoa hừ lạnh một tiếng, ngữ khí nghiêm khắc, lầm. La Hâm cùng La Bình Huy lần lượt xảy ra chuyện, thời gian điểm cùng ngươi điện thoại ăn cướp, ngươi còn dám nói không quan hệ. Trần Phi sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, bờ môi run rẩy, hắn sốt rồi nói, ta cùng bọn hắn không oán không cừu, bọn hắn xảy ra chuyện có quan hệ gì với ta, ta cũng chính là nhận biết La Hâm mà thôi, ta bắt đầu còn tưởng rằng là có người muốn cùng hắn đùa ác đâu. Ta thật không nghĩ nhiều như vậy a. Cảnh sát thúc thúc, hiện tại chúng ta vô cùng có lý do hoài nghi ngươi là cái này lên vụ án đồng lõa. Phải biết là hành vi của ngươi gián tiếp dẫn đến La Hâm tử vong, ngươi không biết La Hâm vẫn còn tốt, đã ngươi là bằng hữu của hắn, lại cố ý gọi điện thoại dẫn hắn lên núi, ở trong đó động cơ cùng mục đích ngươi hôm nay nhất định phải nói rõ ràng. Chương 91, Trần Phi chương 91, Trần Phi gấp đến độ cơ hồ muốn khóc lên, hai tay nắm chặt cơ bản, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ta thật không biết có thể như vậy, ta chỉ là muốn kiếm điểm thu nhập thêm, không nghĩ tới sẽ hại người à. Cầu các ngươi tin tưởng ta thật không có cái kia tâm. La Hâm, La Bình Huy, ngươi thật chẳng lẽ không nghĩ tới hai người kia quan hệ sao? Trần Phi sửng sốt, ánh mắt mê mang lắc đầu, hai người bọn họ có quan hệ gì? Ta chỉ biết bọn hắn họ La, khác thật không rõ ràng. La Hâm không có nói cho ngươi phụ thân hắn là ai chăng? A, ngươi nói là La Bình Huy là La Hâm ba ba. Trần Phi khiếp sợ trừng to mắt, khó có thể tin lẩm bẩm nói, cái này sao có thể? Ta chưa từng nghe La Hâm đề cập qua. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên bị bất thình lình tin tức rung động đến. Đinh Chí Hoa gấp chằm chằm người trẻ tuổi trước mắt này, từ hắn hơi biểu lộ phân tích ra, người trẻ tuổi này tựa hồ thật hoàn toàn không biết gì. Hắn tựa như là một cái đắm chìm trong mạng lưới trong hải dương không hỏi thế sự vô tri thanh niên, chỉ cần người khác đưa tiền, hắn liền đi làm nhiệm vụ, chưa từng truy đến cùng phía sau trận tướng, cũng không đi nghĩ người và người quan hệ, càng sẽ không đi suy nghĩ hành vi của mình sẽ mang đến hậu quả như thế nào. Từ Trần Phi trong miệng biết được, cái kia thần bí cố chủ mỗi lần liên hệ hắn đều là thông qua mã hóa mạng lưới điện thoại, hết thảy cho hắn chuyển qua 2 lần tiền, còn lại hắn cái gì cũng không biết. Đinh Chí Hoa đối trước mắt cái này Trần Phi có một loại nói không nên lời cảm giác, nhưng là dưới mắt quan trọng chính là đem cái kia thần bí cố chủ cho móc ra. Đã trên người Trần Phi thu hoạch không được càng nhiều đầu mối hữu dụng, Đinh Chí Hoa quyết định chuyển di điều tra phương hướng, từ ngân hàng tài khoản vào tay, truy tung tài chính hướng chạy. Hiện tại tin tức thời đại phi thường thuận tiện, chỉ cần tài chính nhất lưu động, liền sẽ lưu lại vết tích, cho dù là ATM cơ chuyển khoản cũng sẽ có giám sát ghi chép. Cuối cùng, Đinh Chí Hoa rốt cuộc tìm được cái kia thần bí cố chủ ngân hàng tài khoản tin tức. Nhìn xem cái kia tên, Đinh Chí Hoa thở dài lắc đầu, trong dự liệu, cũng là ngoài ý liệu. Trong phòng thẩm vấn, Lâm Vĩ ngồi ngay ngắn ở đối diện, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Đinh Chí Hoa tài liệu trong tay, biểu lộ cực kỳ tự nhiên. Đinh Chí Hoa có chút đau lòng nói, "Lâm Vĩ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta nhất không hy vọng tại cái này trong phòng thẩm vấn nhìn thấy người chính là ngươi." Lâm Vĩ cười nhạt một tiếng, nói, "Đinh cảnh sát, có thể cho ta điếu thuốc sao?" Đinh Chí Hoa đi ra phía trước, từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc lá đưa cho Lâm Vĩ. Lâm Vĩ nhận lấy điếu thuốc, Đinh Chí Hoa lập tức xuất ra cái bật lửa, giúp hắn nhóm lửa. Bởi vì Lâm Vĩ hai tay bị còng tay còn lại, mà còng tay lại là cố định ở trên bàn, hắn chỉ có thể có chút nghiêng hạ thân, cầm trong tay khói miệng tiến đến bên miệng, hít sâu một cái. Trong chốc lát, tàn thuốc kia lửa lấp lóe đến mấy lần, sương mù tại thẩm vấn phòng trong không khí tràn ngập ra. Hắn chậm rãi phun ra sương mù, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm kia màu xanh trắng sương mù tại mình đầu ngón tay lờ lờ. Đinh Chí Hoa trở lại vị trí bên trên, mình cũng nhóm lửa một cây, hít sâu một cái, chậm rãi phun ra sương mù, ngựa khí trầm trọng, có cái gì muốn nói, hiện tại cũng nói ra đi. Ta biết các ngươi sớm muộn sẽ tìm được ta, ta chỉ bất quá một mực tại kéo dài thời gian mà thôi. Lâm Vĩ thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh. Kéo dài cái gì thời gian? Ta mỗi ngày cố gắng tại xe thể thao, suy nghĩ nhiều tích lũy ít tiền lưu cho hiểu hiểu. Các ngươi muộn tìm tới ta một ngày, ta liền có thể nhiều kiếm một ngày tiền, một ngày chính là mấy trăm khối, nhưng là ta biết, thời gian không phải vô cùng nhiều nghe đến đó. Bên cạnh Hồ Tử Lăng không khỏi cái mũi chua chua, hốc mắt phím hồng, nàng cố nén nước mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trước mắt cái này râu ria sồm soàm, khuôn mặt tiểu tụy nam nhân, vì mình nữ nhi không tiếc gánh vác tội danh, khi một cái tội phạm giết người, cũng không tiếc hao hết sinh mệnh của mình đi đổi lấy kia ít ỏi thu nhập. Hồ Tử Lăng trông thấy đang nói câu nói kia thời điểm, trong mắt rõ ràng lóe ra tình thương của cha qua mang, cứ việc giờ này khắc này hắn thân ở nhà tù, lại như cũ kiên định thủ hộ lấy trong lòng kia phần mềm mại nhất lo lắng. Thế nhưng là ngươi làm như vậy, nghĩ tới Lâm Hiểu Hiểu tương lai sao? Còn muốn cái gì tương lai đâu? Lâm Vĩ cười khổ nói, đã chịu đựng thống khổ như vậy tra tấn, một cái nữ hài tử nhà, nhiều mảnh mai thân thể, làm sao chịu đựng nổi như thế tàn phá? Ta chỉ cần nghĩ đến nàng bị La Hầm tên xúc sinh kia ức hiếp, một mình trong nhà cầu sinh con chẳng cảnh, ta liền tim như bị dao cắt. Rõ ràng nàng là người bị hại, nàng là không đúng. Vô tri cùng sợ hãi dẫn đến nàng bóp chết con của mình, nhưng là các ngươi có nghĩ tới không? Chính nàng vẫn còn con nít ta. Lâm Vĩ nói, cúi đầu che mặt khóc không thành tiếng, bả vai run rẩy kịch liệt, trong lòng ủy khuất cùng bất lực như là hồng thủy vỡ đê đổ xuống mà ra. Chúng ta biết Đinh Chí Hoa thở dài, vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền bị Lâm Vĩ đánh gãy. Các ngươi hiểu cái gì? Tất cả mọi người hiểu, đều biết, đều hiểu. Thế nhưng là không ai có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia tê tâm liệt phế đau đớn, các ngươi đều là đưa thân vào bên ngoài người quan sát, mà ta là hãm sâu trong đó người trong cuộc. Các ngươi nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn, mà ta mỗi ngày đều tại trong thâm viên giãy giụa. Cuối cùng các ngươi còn muốn đứng tại đạo đức cao điểm đến phê phán ta, ta là giết người, nhưng là La Hâm không tính giết người sao? La Bình Huy không tính giết người sao? Bọn hắn hủy đi không chỉ là Lâm Hiểu Hiểu, càng là mấy cái gia đình hy vọng. Sau đó thì sao? Bọn hắn nhận cái gì trừng phạt? Pháp luật tiên bình khi nào chân chính nghiêng tại người bị hại? Ta bất quá là muốn dùng phương thức của mình, vì Hiểu Hiểu đòi lại một tia công đạo, dù là đại giới là sinh mệnh của mình. Các ngươi nhìn thấy chỉ là tội ác, mà ta nhìn thấy là vỡ vụn gia đình cùng vô tận tuyệt vọng. Lâm Vĩ tê tâm liệt phế khóc lóc kể lể âm thanh, tại nhỏ hẹp trong phòng thẩm vấn quanh quẩn, đụng chạm lấy mỗi một khóa ở đây người tâm. Ở một bên Hồ Tử Lăng dùng sức hít mũi một cái, nước mắt rốt cục nhịn không được trượt xuống, nàng làm sao không biết, cái này không chỉ là một cái phụ thân dễ gì, càng là đối với bất công vận mệnh lên án, từ một loại nào đó góc độ đến xem, xác thực đối Lâm Vĩ không công bằng, bởi vì La Hâm tại La Bình Huy che chở cho, có thể giảm bớt pháp luật chế tài, nhưng cùng lúc lại là công bằng, dù sao Lâm Hiểu Hiểu tự tay bóp chết con của mình, cho dù đứa bé kia là một cái đứa bé, nàng là nhất định phải nhận pháp luật chế tài. Hồ Tử Lăng trong lòng mâu thuẫn xen lẫn, pháp luật lạnh lùng cùng nhân tính ôn nhu tại lúc này kịch liệt va chạm, chính nghĩa thiên bình khó mà cân bằng tất cả đau khổ, đến tột cùng như thế nào phán quyết mới có thể bớt lên những này vết thương chồng chất tâm linh. Đinh Chí Hoa trầm mặc, hắn nhìn qua Lâm Vĩ kia bị thống khổ vặn bẹo khuôn mặt, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời nặng nề. Pháp luật có lẽ có thể thẩm phán tội ác, lại không cách nào bớt lên lòng người thương tích. Hắn trầm mặc một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, chúng ta sẽ hết sức, nhưng pháp luật trước mặt, hết thảy đều có nó chương trình. Lâm Vĩ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, người lạnh một tiếng lập tức lại bình tĩnh lại, phảng phất đã tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Chương 92, tất cả đều là Lâm Vĩ làm. Chương 92, tất cả đều là Lâm Vĩ làm. Trong phòng thẩm vấn, không khí ngưng kết, tâm tình của mỗi người đều như chỉ nặng nề. Lâm Vĩ cười như không cười lắc đầu, khoe miệng nổi lên một tia đắng chát, các ngươi hết sức, nhưng hết sức lại có thể thay đổi gì? Chương trình bất quá là lạnh như băng văn tự, nó có thể nào lý giải lòng người nhiệt độ? Ta muốn, bất quá là công chính, nhưng cái này công chính, khi nào mới có thể chân chính giáng lâm? Trong lòng ngươi có ngươi công chính, pháp luật tự có pháp luật công chính, giữa hai bên vốn là khó mà hoàn toàn phù hợp. Chúng ta chỉ có thể hết sức tại pháp luật giàn khung bên trong tìm kiếm lớn nhất công bằng. Ngươi thống khổ, chúng ta lý giải, nhưng pháp luật phán quyết nhất định phải căn cứ vào sự thật cùng chứng cứ. Hy vọng ngươi có thể tin tưởng, chính nghĩa dù sẽ đến muộn, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Hừ, đến muộn chính nghĩa, đối ta cùng Hiểu Hiểu đến nói, lại có ý nghĩa gì? Thời gian không cách nào đảo lưu, vỡ vụn gia đình đã vô pháp phục hồi như cũ, còn đến muộn chính nghĩa. Lâm Vĩ thanh âm dần dần trầm thấp, phảng phất hao hết tất cả khí lực. Tốt, các vị cảnh sát, các ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi, ta không nghĩ lại cùng các ngươi tốn nhiều môi lưới. Căn cứ Lâm Vĩ khai chi tiết, cảnh sát một lần nữa trải vớt vụ án mạch lạc. Từ khi Lâm Hiểu Hiểu bị phán xử vào tù sau, Lâm Vĩ sinh hoạt lâm vào bóng tối vô tận, hắn mỗi ngày đắm chìm trong hối hận cùng trong thống khổ. Khi hắn coi là La Hâm cũng đều vì này nhận pháp luật chế tài lúc, lại biết được La Hâm bởi vì La Bình Huy che chở có thể nhẹ phán, đây không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lâm Vĩ trong lòng dấy lên càng sâu lửa giận, hắn bắt đầu chất vấn pháp luật công chính tính, tại cừu hận phía dưới, hắn sinh ra trả thù suy nghĩ. Lâm Vĩ tại lái xe taxi trước đó là một cái cao trung vật lý lão sư, đều nói rõ lý lẽ hóa tương thông, bởi vậy Lâm Vĩ hóa học bản lĩnh cũng không kém. Đúng là hắn lợi dụng trước kia nắm giữ hóa học tri thức, âm thầm chủ tính một trận nhằm vào La Hâm hành động trả thù. Hắn biết làm sao hợp thành có độc hóa học vật chất, cũng cam đoan mình có thể xảo diệu tránh đi cảnh sát điều tra, dạng này liền có thể tại vô thanh vô tức đối La Hâm tạo thành chí mạng thương hại. Mạn Đà La vì gia khoa nhất niên sinh thực vật thân hảo, tại nước ta ôn đới chí nhiệt mang địa khu, như ven đường, đất hoang, rộng khắp phân bố. Nó toàn gốc chứa scopolamine, ạ trộm tí nẹ các loại kiểm sinh vật, thuộc về kháng gan tẩy rửa có thể độc tố, là trong hiện thực đã biết có gây hào ảnh tác dụng có độc thực vật. Nó độc tính đã bị Trung Quốc thực vật chí chúng độc cấp cứu sổ tay các loại quyền uy văn hiến ghi lại trong danh sách. Lâm Vĩ biết rõ Mạn Đà La độc tính, hắn quyết định dùng loại thực vật này làm báo thù công cụ. Hắn tại trên mạng mua một chút dụng cụ thí nghiệm, tỉ như phân dịch cái phế ước, xoay tròn bốc hơi nghi các loại, tại thuê trong Gaza tầng ngầm tiến hành thí nghiệm rút ra. Mạn Đà La cành lá ngậm thực vật ngưng tụ làm cùng loại son chuyển di lòng trắng trứng, cái này hai loại protein là phổ biến hút vào tính dị ứng nguyên, mà Mạn Đà La cành lá ngậm kiểm sinh vật tối cao. Lâm Vĩ trước lấy Mạn Đà La mới mẹ cành lá cắt nát sau, dùng 95 ất thuần ngâm 48 giờ, ất thuần hòa tan được giải son tan tính kiểm sinh vật, loại bỏ sau được đến tấm da dịch. Sau đem thấm da dịch giảm sức F60 trở xuống trứng cất, khứ trừ ất thuần, được đến màu xanh lá cây đậm dầu hình dáng thô sách vật, những này thô sách vật bên trong liền chứa scopolamine, ạ trộm tí nẹ các loại hỗn hợp kiểm sinh vật. Ngay sau đó, cái cuối cùng thuần hóa trình tự, Lâm Vĩ áp dụng chua tẩy rửa trung hòa pháp, đem thô sách vật hòa tan tại hiếm axit cỡ lỗ hỉ dịch bên trong, lại thêm vào nạ ổ dung dịch điều tiết pH đến tính kiểm, phân ra kiểm sinh vật lắng động, cuối cùng dùng hai lục metan chất lọc tiến một bước chiết xuất, trải qua nhiều lần gột rửa cùng khô ráo, cuối cùng được đến tinh khiết scopolamine cùng ạ trộm tí nẹ. Những này kịch độc vật chất sẽ thành hắn báo thủ trong kế hoạch chí mạng vũ khí. Bởi vì scopolamine, ạ trộm tí nẹ có thể thông qua cạnh tranh tính ngăn chặn trung tâm cùng bên ngoài xung quanh nhất tiên gan tẩy rửa thụ thể, khiến thần kinh đưa chất mất cân bằng, tiến tới dẫn phát ảo giác, vọng tưởng các loại tinh thần chứng hình dáng. Như tình huống nghiêm trọng, có thể sẽ dẫn đến hôn mê, thậm chí tạo thành tử vong. Đã độc tố đã chuẩn bị kỹ càng, vậy nên như thế nào tung ra là một vấn đề. Nếu là trực tiếp tung ra, phong hiểm quá lớn, dễ dàng bị phát giác, mà lại mình là không cách nào tiếp cận La Hâm, mình là Lâm Hiểu Hiểu phụ thân. La Hâm cùng La Bình Huy bao nhiêu đều sẽ đối với mình có đề phòng. Lâm Vĩ quyết định lợi dụng La Hâm sinh hoạt hàng ngày bên trong quen thuộc, lặng yên không một tiếng động đem độc tố trà trộn vào La Hâm đường hô hấp bên trong đi. Thông qua ngắn hạn quan sát, Lâm Vĩ phát hiện La Bình Huy đã sớm cho La Hâm mua một cỗ xe con, trong ghế xe có một cái mùi thơm hoa cỏ tinh dầu trang bị. Lâm Vĩ liền đem chiết xuất sau độc tố hòa tan tại mùi thơm hoa cỏ tinh dầu bên trong, lợi dụng mùi thơm hoa cỏ trang bị bay hơi, kiểm sinh vật hạt nhỏ nhưng trải qua đường hô hấp hút vào, thông qua lá phổi bao mạch máu nhanh chóng nhập máu, dùng độc làm có thể theo không khí tiến vào La Hâm thể nội. Ngay tại La Hâm cầm tới bản án một ngày trước, Lâm Vĩ lặng lẽ chui vào La Bình Huy nhà Gaza tầng ẩm, đem chứa độc tố mùi thơm hoa cỏ tinh dầu thay thế tiến trong xe trang bị. Vì bảo đảm kế hoạch không có sơ hở nào, Lâm Vĩ còn đặc biệt đem xe tải không khí tịnh hóa khí lọc tâm cũng động tay động chân, khiến cho không cách nào hữu hiệu loại bỏ độc tố. Cái này cũng chưa tính sách lược bài toàn, dù sao Lâm Vĩ là hạ quyết tâm muốn đem La Hâm đưa vào chỗ chết, hắn chẳng những muốn thông qua cái này độc tố kích thích La Hâm đường hô hấp niêm mạc, dẫn phát cổ họng bệnh phù dẫn đến ngạt thở, còn muốn cho hắn lao xuống vách núi, triệt để đoạn tuyệt còn sống khả năng. Từ tâm lý học đến nói, mỗi người cũng sẽ ở một ít tình huống dưới kinh lịch sợ hãi cảm xúc, đây là nhân loại tổng cộng có tâm lý hiện tượng. Mà gần đây La Hâm gặp phải chuyện gì, là có thể nhất để hắn sinh ra cực độ sợ hãi. Lâm Vĩ cho rằng chính là chết đi cái kia hài nhi. Trước đó trải qua DNA kiểm nghiệm, xác nhận hài nhi là La Hâm thân sinh cốt đủ, điểm này đã là bằng chứng như núi, La Hâm đối này lòng dạ biết rõ. Hài nhi lại là bị Lâm Hiểu Hiểu bóc chết, La Hâm mặt ngoài lạnh thế nào đi nữa tính, ở sâu trong nội tâm nhất định tràn ngập áy náy cùng sợ hãi. Lâm Vĩ quyết định lợi dụng điểm này, chế tạo một trận hài nhi báo thù hiện tượng. Để La Hâm đang hút vào độc tố sau sinh ra ảo giác, lại thêm Hải Nhi tiếng khóc, để hắn tại cực độ trong sự sợ hãi mất khống chế, lái xe lao xuống vách núi. Vì để cho kế hoạch càng thêm hoàn mỹ, Lâm Vĩ từ trên mạng tìm tới hai đoạn Hải Nhi thê lương tiếng khóc, tại sao là hai đoạn đâu? Ở trong đó cũng có hai nguyên nhân, cái thứ nhất chính là đơn nhất đoạn tiếng khóc khả năng không đủ để gây nên La Hâm chú ý, mà hai đoạn giao thế phát ra, càng có thể tạo nên rất thật chẳng cảnh. Nguyên nhân thứ hai, cảnh sát rất có thể thông qua camera hành trình điều lấy trong xe thanh âm, một đoạn tiếng khóc dễ dàng bị nhìn thấu, bởi vì tiếng khóc tần suất là một dạng, mà hai đoạn giao thế thì có thể nghe nhìn lẫn lộn, có lẽ có thể gia tăng cảnh sát điều tra độ khó. Vậy như thế nào đem Hải Nhi tiếng khóc ghi âm trang bị trong xe đâu? Lâm Vĩ cẩn thận nghiên cứu La Hâm trong ghế xe kết cấu bên trong, cùng La Hâm lái xe quen thuộc, cuối cùng quyết định tại xe tải radio bên trên động tay chân, hắn trước đem xe tải radio bên trong FM sóng ngắn điều đến một cái không người sử dụng tần suất, đồng thời khóa chặt cái này tần suất, vô luận La Hâm như thế nào hoán đổi, đều sẽ tự động trở lại cái này tần suất. Tiếp lấy, hắn để Trần Phi dựa theo kế hoạch cho La Hâm gọi điện thoại, gọi hắn đến trên núi đi cô gái. Lâm Vĩ biết, dựa theo La Hâm háo sắc tính cách hắn nhất định sẽ vui vẻ tiến về. Chương 93, kế hoạch phục hồi như cũ. Chương 93, Kế hoạch phục hồi như cũ, Lâm Vĩ trước đó ngồi chờ tại đường núi chỗ cua quẹo, đợi nó cố xe tiến vào phát ra phạm vi 500m trong vòng, Lâm Vĩ liền khởi động sách tay ép mở phát ra mô đũ lệ, kết nối dự tổn hài nhi tiếng khóc cấm thần, xe tải radio sẽ bởi vì cùng tần mạnh tín hiệu ưu tiên tiếp thu nguyên tắc, tự động đổi thành Lâm Vĩ phát ra hài nhi tiếng khóc. Bất quá cái này cũng là có phong hiểm, vạn nhất La Hâm sớm xuống xe, như vậy kế hoạch liền có thể sẽ ngâm nước nóng. Nếu như là loại tình huống kia, Lâm Vĩ liền sẽ dùng mình tùy thân mang theo quản chế đạo cụ, trực tiếp ám sát La Hâm. Đương nhiên, đây là dự tính xấu nhất, bởi vì như vậy, cảnh sát vô cùng nhanh liền có thể khóa chặt Lâm Vĩ vì người hiểm nghi. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống liền phó thác cho trời. Ngày 5 tháng 11 rạng sáng 1 giờ, Trần Phi cho La Hâm gọi điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng mời hắn 4 điểm lên núi mang mỹ nữ nhìn mặt trời mọc, La Hâm quả nhiên tâm động, đáp ứng không chút do dự. Mà Lâm Vĩ sớm đã từ đường núi một chỗ khác, cưỡi xe đạp lặng yên tiếp cận dự định vị trí, ẩn thân tại trong bụi cây. Nguyên bản muốn tại Mỹ phấn cửa hàng uống chút rượu, La Hâm nghe thấy có mỹ nữ, vội vàng lái xe chuẩn bị trở về nhà đổi bộ quần áo, khi đi đến nhà phụ cận thời điểm, đoán chừng La Hâm sợ hãi La Bình Huy răng dậy, đồng thời sẽ cấm chỉ hắn lại lần nữa đi ra ngoài, thế là hắn liền tại trên đường cái lái xe đi dạo, cũng chính là cảnh sát thông qua giám sát trông thấy hắn lái xe chẳng có mục đích bồi hồi nguyên nhân. Mà tại cái này 4 giờ trong lúc đó, La Hâm đã bất chi bất giác hút vào Lâm Vĩ tỉ mỉ chuẩn bị độc tố, theo thời gian chuyển rời, độc tố dần dần ở trong cơ thể hắn phát huy tác dụng, bắt đầu mơ hồ ý thức của hắn. Lấy Lâm Vĩ đối với hắn nghiên cứu ra đến gây ảo ảnh độc tố hiểu rõ, hắn biết độc tố sẽ tại 4 giờ sau đạt tới giá trị đỉnh, đến lúc đó La Hâm lý trí sẽ bị triệt để thôn phệ. Rạng sáng 4 điểm khoảng chừng, La Hâm bắt đầu có chút hô hấp khó khăn cùng ánh mắt mơ hồ, nhưng là hắn y nguyên dáng chống đỡ lấy lái xe tiến về địa điểm ước định. Đường núi bốn lượn, bóng đêm u ám, La Hâm đèn xe trong bóng đêm bạch ra một đạo ánh sáng yếu ớt, trốn ở trong bụi cây Lâm Vĩ nín hơi nhìn chăm chú, nhịp tim theo đèn xe tới gần mà gia tốc. Hắn biết, thành bại ở đây nhất cử. Theo La Hâm xe chậm rãi lái vào phát ra phạm vi, Lâm Vĩ cấp tốc khởi động FM phát ra mồ đũ lệ, hài nhi tiếng khóc nháy mắt tràn ngập trong xe. Xe tải radio đột nhiên truyền ra hài nhi tiếng khóc, để hắn chưa tỉnh hồn. Hắn trong xe đông nhiên ngắm nhìn bốn phía, tim đập rộn lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi, tiếp lấy hắn xuống xe tiếp tục xem xét bốn phía, lại chỉ thấy nồng vụ tràn ngập, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ cần là người, đều sẽ sợ hãi loại này đột nhiên xuất hiện quỷ dị tiếng khóc, huống chi là tại đêm khuya trên sơn đạo. La Hâm vội vàng lên xe, vô ý thức cho rằng là radio phát ra tới thanh âm, hắn tranh thủ thời gian quan bế radio, lại phát hiện nút bấm mất linh. Hắn đang khẩn trương cảm xúc bên trong, hô hấp càng ngày càng gấp rút, đã không cách nào nói chuyện, hết thảy trước mắt bắt đầu vặn vẹo biến hình, trong ảo giác tựa hồ có hài nhi tiếng khóc bên tai bờ không ngừng quanh quẩn. Lâm Vĩ thấy thế, vội vàng từ trong bụi cây đi ra, cưỡi lên xe đạp lặng yên đi theo sau xe. La Hâm xa giá chạy không nhanh, bởi vì lúc này hắn ý thức đã dần dần bắt đầu mơ hồ. Lâm Vĩ theo sát phía sau, dương mắt lạnh lẽo La Hâm xe, ngay tại rút ngắn khoảng cách thời điểm, hắn lần nữa nhấn hạ phát ra nút bấm, tiếng khóc đống nhiên tăng lớn. La Hâm thân thể đột nhiên chấn động, gây ảo ảnh độc tố đã thâm nhập cốt tủy, cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn vẹo biến hình, tiếng khóc phảng phất đến từ bốn phương tám hướng. Nếu như Lâm Vĩ đoán không lầm, La Hâm có thể trông thấy vô cùng nhiều hài nhi từ trong sương mù dày đặc hướng hắn bỏ đến, gương mặt mơ hồ, tiếng khóc thê lương. La Hâm ở trong sợ hãi dồn sức đánh tay lái, cỗ xe mất khống chế lao xuống vách núi, lăn xuống cự thạch phát ra hoành minh, hướng phía hắc ám vực sâu đi vòng quanh. Hết thể chính như Lâm Vĩ sở liệu. Lâm Vĩ lạnh lùng nhìn xem lật nhập trong vực sâu cỗ xe, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. "Hiểu hiểu, ta báo thủ cho ngươi." Lâm Vĩ thấp giọng thì thào. Gió đêm gào thét, bóng cây lắc lư, hắn quay người biến mất tại nồng vụ chỗ sâu, chỉ để lại bên vách núi chiếc kia tàn tạ xe, cùng một bộ dần dần thi thể lạnh băng. "Ngươi lai, ngươi là dùng gây ảo ảnh cùng dị ứng hai loại tác dụng chồng lên, thôi động La Hâm phát sinh tai nạn xe cộ sát suất." Đinh Chí Hoa thở dài nói, "Hiện tại, ngươi hài lòng, hắn đã chết." Lâm Vĩ ánh mắt thâm thúy, nói khẽ, "Rất hài lòng, ta vô cùng cảm tạ kiểm sinh vật gây ảo ảnh hiệu quả, để ta thuận lợi hoàn thành kế hoạch này." Kia La Bình Huy thai nạn xe cộ, cũng là dựa theo phương thức giống nhau. "Đúng, chỉ bất quá, La Bình Huy mệnh tiện, thế mà không chết thành." Lâm Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói, đồng dạng làm phụ thân, hắn vì cái gì liền không thể hảo hảo giáo dục con của mình, để tên hỗn đản kia ức hiếp hiểu hiểu. "Ta nhất định phải để hắn cũng phải trả giá đắt." "Lâm Vĩ, ngươi có nhiều như vậy trí tuệ cùng thủ đoạn, lại dùng tại báo thù bên trên, thật sự là đáng tiếc." "Không, một giờ đều không đáng tiếc. Có câu nói gọi vì mẫu lại được, kia vi phụ đâu? Vi phụ thì mềm dai, ta nhất định phải vì hiểu hiểu lấy lại công đạo, dù là đại giới là rơi vào vực sâu, cũng ở đây không tiếc." Lâm Vĩ hời hợt nói, "Ta là một người tài xế, đối cỗ xe có nghiên cứu, ta đã từng lại là một cái cao trung vật lý lao sư, ta đối với toán học hóa đều vô cùng tinh thông, cho nên, ta sẽ lợi dụng những kiến thức này, giúp ta nữ nhi báo thù, dùng chính ta phương thức, mà không phải trong miệng các ngươi nói tới đến muộn chính nghĩa. Nói thật, ngươi vận khí cũng rất tốt, hai lần kế hoạch đều thuận lợi áp dụng, không có lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Chúng ta tại La Hâm cùng La Bình Huy trong xe đều không có tìm được như lời ngươi nói cái kia xe tải mùi thơm hoa cỏ, có lẽ đây chính là thiên ý đi. Ta đã từng là muốn đi đem xe tải mùi thơm hoa cỏ lấy đi, dạng này có thể tránh các ngươi kiểm chắc đến có sinh vật tẩy rửa lưu lại. Chỉ bất quá lần thứ nhất La Hâm xe rơi vào vách núi, ta không có cách nào lấy đi mùi thơm hoa cỏ. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, nếu là mùi thơm hoa cỏ bị các ngươi tìm tới, đó cũng là ta mệnh nên như thế. Kết quả, các ngươi vậy mà không có tìm được mùi thơm hoa cỏ, ngẫm lại cũng là, kia vách núi như thế dốc đứng, bốn phía đều là cự thạch cùng bụi gai, ai có thể nghĩ tới đến đó tìm kiếm? Thật sự là trời cũng giúp ta. Ta thừa nhận, ngươi xác thực trốn qua một kiếp, bởi vì chúng ta cảnh sát đã thảm thức tiến hành lục soát, nhưng là hoàn cảnh địa lý tính chất phức tạp để chúng ta khó mà triệt để loại bỏ, điều này cũng làm cho ngươi may mắn tránh thoát một kiếp. Đinh Chí Hoa trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, kia La Bình Huy một lần kia đâu, cũng vẫn là mùi thơm hoa cỏ. Không sai, vẫn là mùi thơm hoa cỏ. Lâm Vĩ lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, chỉ bất quá lần này ta dùng chính là tinh dầu, bay hơi tốc độ càng nhanh, cơ hồ không lưu vết tích. La Bình Huy trong chiếc xe kia mùi thơm hoa cỏ, ta cố ý tuyển bí mật nhất vị trí cất đặt, bảo đảm hắn tại điều khiển lúc bất chi bất giác bên trong hút vào. Loại này tinh dầu gây ảo ảnh hiệu quả mặc dù ngắn ngủi, nhưng đủ để hắn tại thời khắc mấu chốt mất đi sức phán đoán, cuối cùng dẫn đến tai nạn xe cộ, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, không một sơ hở. Lâm Vĩ trên mặt nổi lên một vòng lạnh lùng quan mang, hắn nhắm mắt lại thật sâu hô hấp lấy, phản phất tại dư vị kia đoạn tỉ mỉ chủ tính báo thù hành trình, ngay tại hưởng thụ báo thù khoái cảm. Chương 94, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Chương 94, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Đinh Chí Hoa cao mày, chậm rãi nói, ngươi cố chấp như thế tại báo thù, chẳng lẽ không sợ cuối cùng mê thất bản thân sao? Ngươi nghĩ tới Lâm Hiểu Hiểu sau khi ra tù, nàng nên làm cái gì sao? Nàng trở về nhìn không thấy ngươi, sẽ như thế nào? Nàng sẽ hay không hiểu ngươi lựa chọn? Lâm Vĩ chậm rãi mở mắt ra, khoe miệng có chút dương lên, Hiểu Hiểu là ta toàn bộ, nàng sẽ lý giải. Ta làm ra hết thảy đều là vì để nàng có thể tại một cái không có bóng tối thế giới bên trong sinh hoạt. Dù cho ta biến mất, nàng cũng nhất định sẽ kiên cường tiếp tục đi, bởi vì nàng là nữ nhi của ta. Nhìn xem Lâm Vĩ kiên định biểu lộ, Đinh Chí Hoa minh bạch, giờ này khắc này hắn đã hoàn thành mình muốn hoàn thành sứ mệnh, vô luận như thế nào, hắn cũng là sẽ không hối hận. Dựa theo dạng này thẩm vấn quy trình, tiếp xuống hẳn là sẽ 10 phần thuận lợi, nhưng là Đinh Chí Hoa trong lòng giống như bị cự thạch ngăn chặn nặng nề, làm hắn thở không ra hơi. Lâm Vĩ bàn giao vô cùng kỹ càng, mỗi một chi tiết nhỏ đều không có chút nào bỏ sót, mà lại hắn tại lần này trong kế hoạch có rất nhiều trùng hợp ngoài ý muốn, cũng là hắn không nghĩ tới. Tỷ như Trần Phi nhân vật này xuất hiện, Lâm Vĩ cũng không ngờ tới hắn sẽ là La Hâm Bằng Hưu. La Hâm Hồ Bằng Cẩu Hưu vô cùng nhiều, Trần Phi chính là trong đó một cái. Người này không có đang lúc nghề nghiệp, ngay tại mạng lưới bên trên trà trộn, hắn cùng La Hâm không phải hết sức quen thuộc, bởi vì gia đình của hắn điều kiện không phải vô cùng tốt. La Hâm loại kia con em nhà giàu tự nhiên chướng mắt hắn. Lâm Vĩ nghe nói có một loại điện thoại đánh tới là không có tới điện biểu hiện, dạng này liền có thể lẩn tránh cảnh sát truy tung. Nhưng là hắn không biết cái này loại kỹ thuật, hóa học vật lý đối với hắn mà nói không có một giờ vấn đề, nhưng liên quan tới mạng lưới phương diện vấn đề lại làm cho hắn 10 phần đau đầu. Thế là hắn thông qua mạng lưới con đường tìm tới một cái gọi là hacker, cũng chính là Trần Phi. Kỳ thật cái này Trần Phi cũng là một nửa thùng nước, kỹ thuật của hắn cũng không có hắn nói tới như vậy tinh xảo, nếu không liền không khả năng sẽ bị cảnh sát tầng tầng phá giải mật mã mà bị phát hiện, bất quá lừa gạt một chút Lâm Vĩ là dư xài. Lâm Vĩ vì phòng ngừa có ghi âm khả năng, thế là ủy thác Trần Phi gọi điện thoại, cũng đồng ý duy trì 500 nguyên tiền thù lao. Trần Phi vô cùng rõ ràng kỹ thuật của mình có hạn, hắn vô cùng nhanh liền đáp ứng xuống tới. Kỳ thật, Lâm Vĩ cũng không biết Trần Phi liền ở tại Giang Bắc thị, Trần Phi cũng là tại Lâm Vĩ để lúc hắn gọi điện thoại mới biết được, phải tìm người kia thế mà là bằng hữu của mình La Hâm. Nhưng hai người đều sợ gây nên phiền toái không cần thiết, thế là ngầm hiểu lẫn nhau không có đem chuyện này tiết lộ cho đối phương. Cho nên, khi từ Đinh Chí Hoa trong miệng biết được Trần Phi là Giang Bắc thị người lúc, Lâm Vĩ đầu tiên là sức sở, chợt cười khổ hồi lâu. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Nếu như không có Trần Phi bên này lộ tẩy, đoán chừng mình còn có thể kéo dài thêm cảnh sát một đoạn thời gian, chí ít có thể mỗi ngày giúp Lâm Hiểu Hiểu lại tích lũy mấy ngàn khối tiền. Thông qua Lâm Vĩ khai, cảnh sát vô cùng thuận lợi tìm tới Lâm Vĩ thuê trong gara tầng ngầm, tại hiện trường phát hiện đại lượng dụng cụ thí nghiệm, cùng bộ phận chưa hoàn thành hóa học thuốc bào chế, còn tìm đến mấy loại mùi thơm hoa cỏ tinh dầu, bên trong lẫn vào vi lượng thuốc gây ảo giác, cái này chính là La Bình Huy phát sinh tai nạn xe cộ trước, Lâm Vĩ vụng trộm để vào La Bình Huy trong xe mùi thơm hoa cỏ tinh dầu. Không nghĩ tới, Lâm Vĩ lại còn là một cái tinh thông hóa học cao thủ, những này thuốc bào chế độ tinh khiết cùng phối phương đều cực kỳ chuyên nghiệp. Hồ Tử Lăng nhìn xem báo cáo trong tay, không khỏi cảm thán nói, hắn từ Mạn Đà La cảnh là rút ra độc tố, làm thành gây ảo ảnh cùng dị ứng song trọng tác dụng, dùng cái này đi thôi động La Hâm tai nạn xe cộ sự kiện, cảm giác tựa như trong tiểu thuyết viết như thế mơ hồ. Đúng vậy à, đáng tiếc như thế một cái hóa học lão sư, nếu như dùng tại chính đạo bên trên, có lẽ có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Khang Thành tiếc hận nói. Đinh Chí Hoa không nói gì, từ khi bắt giữ Lâm Vĩ về sau, tâm tình của hắn một mực khó mà bình phục. Lâm Vĩ cùng hắn tuổi tác tương tự, vốn nên tại ở độ tuổi này có một cái hạnh phúc gia đình cùng sự nghiệp, lại liên tiếp tao ngộ thê tử qua đời, nữ nhi ngồi tù, mình lại phạm phải tội nặng như vậy. Cái nhà này xem như bị. Ngay tại thay Lâm Vĩ khó chịu sau khi, đột nhiên, Chu Trạch đi đến, sau lưng còn đi theo Lý Mai cùng Lỗ Hi, Lỗ Hi đi ở phía trước, Lý Mai đi theo phía sau hắn, hai cái trong ngực đều ôm một cái túi lớn, thấy hai người kia cùng lúc xuất hiện ở đây, Đinh Chí Hoa cảm thấy hết sức tò mò. Các ngươi làm sao tới? Đinh Chí Hoa đem hai người dẫn tới trong phòng họp, bốn người ngồi vây quanh tại bàn hội nghị bên cạnh. Lý Mai vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói, ta đem chúng ta gặp mặt sự tình đã toàn bộ nói cho Lục giáo sư, hắn để ta dẫn hắn tới gặp ngươi, nói là có một ít chuyện phải ngay mặt nói cho ngươi. Đinh Chí Hoa ánh mắt từ Lý Mai chuyển rời đến Lỗ Hi trên mặt, mặt mỉm cười nói, Lỗ giáo sư có dặn dò gì? Lỗ Hi khoát khoát tay, thái độ có chút khiêm tốn, chỉ thị gì không chỉ thị, hôm nay đặc địa đến đây bái phòng ngươi, có mấy chuyện cần ngươi hỗ trợ. Lỗ Hi từ trong túi lấy ra một lớn chồng văn kiện, chậm rãi triển khai, đây là liên quan tới La Bình Huy những năm gần đây tài chính xu hướng cùng xã giao quan hệ kỹ càng báo cáo điều tra. Ta cùng Lý Mai có thể 10 phần xác nhận, La Bình Huy hắn xác thực có thu hối lộ một chuyện, đây đều là tố giác tài liệu. Ừm. Ngươi giao cho ta làm gì? Ngươi hẳn là giao cho viện kiểm sát ta. Đinh Chí Hoa cầm một xấp tư liệu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lỗ Hi thở dài, "Đinh đội, chúng ta lo lắng Tố Giác con đường không thông suốt, sợ chứng cứ bị chôn vùi, ngươi là chúng ta tín nhiệm người, hy vọng ngươi có thể hiệp trợ chúng ta." Lý Mai theo sát lời nói, "Trước đó ta liền đã nói với ngươi, ta lo lắng tài liệu đưa trước đi gặp bị một ít người âm thầm chặn đường, mà lại ta đã từng nặc danh đưa ra qua một lần, quả nhiên, những chứng cứ kia đưa ra sau thạch chìm đại hải. Lần này chúng ta không thể lại mạo hiểm, Đinh cảnh sát ta, ngươi công chính cùng dũng khí để chúng ta yên tâm, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta đem phần này tài liệu đệ trình đi lên." Đinh Chí Hoa ngữ khí mang theo rêu rêu nói, "Hai người các ngươi chừng nào thì bắt đầu mặt trận thống nhất, nhất trí đối kháng mục nát thế lực. La Bình Huy gặp ngươi nhóm, xem như khổ tám đời." Lý Mai cười cười, nói, "Đinh cảnh sát, lần trước Hàn Huyên với ngươi xong sau, ta về nhà khắc sâu tỉnh lại chính ta, lúc còn trẻ ta đã làm nhiều lần chuyện sai, hiện tại đây hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta thật cảm thấy hổ thẹn, ta đã từ trước, tại S đại học nhiều năm như vậy, là thời điểm là quá khứ sai lầm chỗ tội, phần này tài liệu không chỉ có là đối La Bình Huy mặt trận, cũng là ta đối với mình quá khứ sám hối. Cho nên nói, ngươi vẫn là không có ý định bỏ qua La Bình Huy. Đương nhiên, ta không phải nói hắn không nên nhận trừng phạt, thuần túy hiếu kỳ mà thôi, huống hồ là hai người các ngươi liên thủ." Đình Chí Hoa dùng ánh mắt thay thế muốn nói lại thôi. Lỗ Hi tiếp lời gấp dạng, "Không không không, chúng ta không gọi liên thủ. Chúng ta tại ai làm việc đấy, không nghĩ tới làm đều là cùng một sự kiện. Ngươi là chỉ thu thập La Bình Huy chứng cứ phạm tội." "Đúng vậy." Lỗ Hi đẩy trên sống mũi kính mắt, một mặt thành khẩn nói, "Ta cùng Lý Mai phân biệt từ khác nhau con đường thu thập những chứng cứ này, nhưng là chúng ta cũng không biết đối phương cũng tại làm chuyện giống vậy. Thẳng đến hai ngày trước Lý Mai tới tìm ta, chúng ta mới phát hiện lẫn nhau cố gắng vậy mà trăm sông đổ về một biển. Kỳ thật ta còn có một chuyện, ta có chút khó mà mở miệng, bất quá ta vẫn còn muốn nói ra." Chương 95, Khang Quả Đen lần nữa hiện linh. Chương 95, Khang Quả Đen lần nữa hiện linh. Không quan hệ, hiện tại đã như thế thành khẩn gặp nhau, còn có cái gì không thể nói. Đinh Chí Hoa cười nói, "Lúc trước các ngươi đến điều tra La Bình Huy thời điểm, ta liền âm thầm quan sát qua các ngươi, ngươi cũng biết, chúng ta làm dạy học, rất ít cùng hệ thống công an người liên hệ, ta nghĩ đến nếu như có thể tiếp xúc đến các ngươi, có lẽ những này tài liệu có thể thông qua các ngươi đưa ra đi lên, về sau ta thấy các ngươi thái độ làm việc cùng tinh thần chuyên nghiệp. Nói như thế nào đây, thật vô cùng để ta kính nể, mà lại, nói ra không sợ ngươi trò cười, ta còn theo dõi qua các ngươi một lần." "Ừm, chính là lần kia, ta cùng Lý Mai tại quán cà phê." Đinh Chí Hoa híp mắt hỏi, "Ngươi biết?" Lô Hi kinh ngạc nói, "Ngươi làm sao lúc ấy không có điểm phá? Ta nhìn Lý Mai khắp nơi để phòng ngươi, liền đoán được ngươi có thể sẽ đang âm thầm quan sát, cho nên cố ý giả vờ như không biết rõ tình hình, muốn nhìn ngươi một chút đến cùng muốn làm gì, không nghĩ tới ngươi về sau cũng không có gì động tĩnh, ta bên này sự tình cũng nhiều, cũng liền yên lặng tại quan sát ngươi bên kia đến tột cùng muốn làm gì." Đinh Chí Hoa nhóm lửa một điếu thuốc, cười nói, "Hổ thẹn hổ thẹn, ta gặp ngươi cùng Lý Mai hẹn đến ra ngoài trường, cho là có sự tình gì, liền lặng lẽ theo dõi, nghi thám tính hư thực, kết quả phát hiện các ngươi thế mà còn đem hoài nghi đối tượng chỉ hướng ta. Ta lúc ấy liền có chút dở khóc dở cười, vậy ngươi đến tột cùng có nhược điểm gì trong tay La Bình Huy?" "Tính là gì?" Tay cầm Lỗ Hi cười khổ, "Còn không phải năm đó ta cùng Giả Tuệ sự tình, ta Lỗ Hi lúc tuổi còn trẻ phạm sai lầm, bị La Bình Huy lợi dụng đến nay, ngẫm lại cũng cảm thấy không thú vị. Cho nên Lý Mai xen vào nói, ba người chúng ta đều có các quá khứ, nhưng bây giờ đều quyết tâm trực diện sai lầm, phần này tài liệu là chúng ta cộng đồng cứu rồi." Nhìn trước mắt cái này một lớn phần tố giác tài liệu, Đinh Chí Hoa trong lòng cũng tựa hồ đi theo xả được cơn giận, hiện tại La Bình Huy hôn mê bất tỉnh, phần này tố giác tài liệu với hắn mà nói lại như lợi kiếm treo ở đỉnh đầu, một khi tỉnh lại, hắn đem đứng trước pháp luật nghiêm trị. Thật không biết, thức tỉnh với hắn mà nói, là một chuyện tốt, vẫn là một chuyện xấu. 5 tháng sau, La Bình Huy vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, Giả Tuệ cũng rời đi Giang Bắc Thị, mà Lỗ Hi thì thành công tại S Đại học thăng nhiệm hiệu trưởng, cũng chính là La Bình Huy vị trí cũ, mà Lý Mai như nàng nói tới, nàng từ đi giáo trước, nghe nói đi một cái nghèo khó địa phương làm lên chỉ giáo, nhìn qua nàng tìm tới cuộc sống mới ý nghĩa, cũng giống là tại vì quá khứ chỗ tội. Lâm Vĩ cô y giết người vụ án rốt cục cáo phá, tại lấy chứng kết thúc sau, vô cùng nhanh liền chuyển giao đến pháp viện, cái này không chỉ có là đối Lâm Vĩ người thẩm phán, càng là đối với tất cả mọi người quá khứ thanh toán. Cảnh sát hình sự đại đội trong văn phòng, Hồ Tử Lăng cùng Khang Thành Chu Trạch ba người chính ngồi vây chung một chỗ gặm đồ ăn vặt, một bên thảo luận tình tiết vụ án. Vụ án này cuối cùng hết thảy đều kết thúc, cũng không biết Lâm Vĩ sẽ nên như thế nào phán quyết. Hồ Tử Lăng cắn một cái khoai tây chiên, khe khẽ thở dài. Làm như thế nào phán liền làm sao phán, đồng tình là vô dụng. Khang Thành hút lấy thạch, bất đắc dĩ nói, "Đúng vậy à, khoảng thời gian này trên cơ bản đều vây quanh cái này lên vụ án đi dạo, các vụ án đều vô cùng cấp tốc xử lý, duy chỉ có cái này kéo lâu như vậy." Chu Trạch vừa gặm xong một con gà chảo, nhóm lửa một điếu thuốc, tê liệt trên ghế ngồi, thôn vân thổ vụ hưởng thụ lấy một lát tiến tĩnh. Hiện tại rốt cục giải quyết vụ án này, chúng ta có thể nhìn xem kế tiếp mới bản án. Khang Thành vừa nói xong, Hồ Tử Lăng cùng Chu Trạch đều ngồi thẳng người nhìn chằm chằm Khang Thành. "Người cái miệng quả đen này, lần trước cũng là bởi vì ngươi một câu như vậy, ngày nghỉ của chúng ta ngâm nước nóng, làm phiền ngươi xin thương xót, đừng chiêu tân bản án." Hồ Tử Lăng đối Khang Thành làm cái vái chào, biểu thị cầu xin tha thứ. Nhưng vào lúc này, điện thoại trên bàn chuông reo, Chu Trạch, Hồ Tử Lăng, Khang Thành ba người vô ý thức đồng thời nhìn về phía lẫn nhau. Chu Trạch cấp tốc nhận điện thoại, ứng hòa vài tiếng, liền đã cúp điện thoại. "Đi, pháp thủy cảnh khu ra án mạng, lão đại đã qua." Chu Trạch ngữ khí gấp rút, cầm lấy trên ghế áo khoác liền đi ra ngoài. Hồ Tử Lăng đã cơ lấy mình khăn quàng cổ, đối Khang Thành một trận đánh tơi bời. Pháp thủy cảnh khu chố Giang Bắc Thị Tây Bắc Bộ, nơi đó là rời xa ồn ào náo động đô thị đảo nguyên, sơn thanh thủy tú, dãy núi vần quanh. Từ Giang Bắc thị trung tâm lái xe xuất phát, cần 2 giờ đường xe. Lúc này chính vào nhân gian trời tháng 4, xuân ý chính nồng. Ngày đông túc sát sớm đã cởi tận, hóa thành bùn đất chỗ sâu một sợi ấm hơi thở, bầu trời phảng phất bị nước hồ rửa tẩy qua, tràn ra một mảnh trong suốt thông thấu xanh thẳm, vài tia sợi bông mỏng mây miễn cưỡng đồng bền. Tiến về pháp thủy trên đường, ngoài cửa sổ xe phong cảnh như vẽ quyển triển khai, xe nhặt lá cây dưới ánh mặt trời lấp lóe, đồng ruộng ở giữa điểm xuyết lấy lấm ta lấm tấm hoa dại, trong không khí tràn ngập bùn đất mùi thơm ngát. Có thể trông thấy nơi xa núi non chập trùng cây rừng trùng điệp xanh mướt, hiểm trở như gọn, dòng suối bốn lượn sóng biết dập dờn, bốn phía cây xanh xanh um, chim hót thanh thúy, tựa như tiên cảnh, làm người tâm thần thanh thản. Hoa, quá dễ chịu. Hồ Tử Lăng quay kính xe xuống, đem đầu duỗi ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu không khí thanh tân, cảm thán nói, nơi này thật là một cái thế ngoại đảo nguyên, đáng tiếc chúng ta tới là vì phá án. Chu Trạch nắm chặt tay lái, ánh mắt chuyên chú, chờ chúng ta phá vụ án này, lại tới nơi này hảo hảo đi dạo một chút. Khang Thành nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, không khỏi cảm thán, một mực nghe nói qua pháp thủy mỹ cảnh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ hy vọng cái này lên vụ án không muốn phá hư mảnh này yên tĩnh. Thứ nay về sau, ta gọi ngươi Khang Quả Đen. Mỗi lần ngươi mới mở miệng, chuẩn không có chuyện tốt. Hồ Tử Lăng đối Khang Thành trợn mắt. Khang Thành bất đắc dĩ nói, ta cái miệng quạ đen này cũng là vô tội, ai bảo bản án tổng yêu tìm tới cửa đâu? Còn không đều là ngươi, chúng ta đều nói, đây chính là một cái huyền học vấn đề. Hồ Tử Lăng thở phì phò chọc chọc Khang Thành bả vai, tiếp tục phàn nàn nói, ngươi nhìn, cái này cảnh đẹp đều bị ngươi câu nói kia cho hủy. Khang Thành cười khổ lắc đầu, nghĩ thầm cái này huyền học chi danh sợ là trong ngắn hạn khó mà thoát khỏi. Phía trước cũng nhanh đến. Chu Trạch nhìn phía xa pháp thủy cảnh khu cửa vào đã mơ hồ có thể thấy được, dãy núi ở giữa mây mù lờ lờ, tựa như một bức tranh thủy mặc. Trong xe một trận trầm mặc, chỉ có động cơ khẽ kêu cùng ngoài cửa sổ phong thanh. Buổi sáng 11 giờ, cỗ xe chậm rãi lái vào cảnh khu, ba người tâm tình khác nhau, cảnh đẹp trước mắt cùng sắp đối mặt tình tiết vụ án hình thành so sánh rõ ràng. Đây là một chỗ 3A cấp phong cảnh tú lệ du lịch thắng địa, mỗi khi gặp ngày nghỉ lễ luôn luôn du khách như dệt. Nhưng mà, hôm nay pháp thủy cảnh khu lại bao phủ tại một mảnh vẻ lo lắng bên trong, cảnh khu lối vào chỗ bị đường ranh giới phong tỏa. Hồ Tử Lăng liếc mắt liền thấy đứng tại cảnh khu cửa chính Đinh Chí Hoa, nàng đội vàng mang theo pháp ý thùng dụng cụ, bước nhanh lên đón tiếp lấy. Đinh Chí Hoa cau mày, giản yếu giới thiệu tình tiết vụ án, tối hôm qua cảnh khu bên trong phát hiện một bộ vô danh nam thi thể ở vào vắng vẻ sơn lâm đường mòn bên cạnh, sơ bộ phán đoán, nguyên nhân cái chết hệ chỗ cao rơi xuống, đầu bị thương nặng. Hiện trường không rõ ràng đánh nhau vết tích, người chết thân phận không rõ, cảnh vật chung quanh bảo trì hoàn hảo, tại hiện trường phát hiện một bộ rất hỏng điện thoại, chờ chút đưa điện thoại di động đưa đi bộ môn kỹ thuật tiến hành phục hồi dữ liệu, mau chóng triển khai kỹ càng điều tra. Chương 96, ngã xuống sườn núi lạ lẫm nam tính chương 96, ngã xuống sườn núi lạ lẫm nam tính Đinh Chí Hoa đứng bên người một cái vóc người cao lớn, tướng mạo chất phát nam tử trung niên, người mặc cảnh khu quần áo lao động, thần sắc hơi có vẻ hồi hộp. Đây là pháp thủy cảnh khu người phụ trách Nghiêm Đại Kỳ, hắn đối với nơi này tình huống hết sức quen thuộc, có thể hiệp trợ chúng ta điều tra. Đinh Chí Hoa chỉ Nghiêm Đại Kỳ, tiếp tục nói, Nghiêm quản lý, làm phiền ngươi mang bọn ta trước đi hiện trường. Nghiêm Đại Kỳ gật gật đầu, dẫn đám người xuôi theo bốn lượn đường mòn xâm nhập sơn lâm. Ánh nắng xuyên thấu qua cành lá, ném xuống nhảy nhót còn sáng, trong rừng không khí thấm lạnh, tiếng bước chân tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Ven đường núi sắc thanh thúy tươi tốt, thanh thúy tiếng chim hót âm thanh lọt vào tai, mảnh này yên tĩnh mỹ cảnh, cũng là tạm thời hòa tan tình tiết vụ án nặng nề. Nghiêm quản lý, mảnh rừng núi này bình thường du khách nhiều không? Khang Thành vừa đi vừa hỏi. Ngày nghỉ lễ thời điểm du khách khá nhiều, bình thường cơ hồ không có người nào đến, dù sao vẫn là 3A cấp cảnh khu, nổi tiếng có hạn. Hiện tại đầu xuân, có phải là du khách tương đối nhiều một chút? Mấy ngày nay thời tiết ấm áp một điểm, xác thực nhiều một chút, nhưng vẫn là so ra kém ngày nghỉ lễ cái loại người này lưu lượng. Hiện tại chúng ta đi đầu này đường mòn là du khách thường xuyên đi sao? Nghiêm Đại Kỳ vừa đi vừa giới thiệu, phía khu vực này là chúng ta nhân viên công tác thường đi tuần tra lộ tuyến, bình thường du khách rất ít tiến vào, chúng ta bình thường tuần kiểm cũng rất ít đi đến nơi đó, phát hiện thi thể đơn thuần ngẫu nhiên. Tối hôm qua phát hiện thi thể địa phương ngay tại phía trước cách đó không xa, nơi đó địa thế hiểm trở, hơi không cẩn thận liền sẽ trượt chân rơi xuống, mọi người chú ý an toàn, theo sát ta. Đám người dè dặt đi theo Nghiêm Đại Kỳ, đường mòn càng thêm chật hẹp, hai bên vách núi dốc đứng, ngẫu nhiên có đá vụn lăn xuống, phát ra nhỏ bé tiếng vang. Phía trước mơ hồ truyền đến một trận mục nát khí tức, hẳn là sắp đến hiện trường. Ánh nắng bị nồng đậm tán cây che chắn, trong rừng tia sáng u ám, bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Ta nhìn hoàn cảnh nơi này giữ gìn rất khá, trung quanh thảm thực vật rậm rạp, xác thực không quá dễ dàng phát hiện dị thường. Đối, các ngươi là thế nào phát hiện thi thể? Hồ Tử Lăng truy vấn, ai là cái thứ nhất phát hiện thi thể người? Nghiêm Đại Kỳ dừng bước lại, trả lời, là cảnh khu công nhân vệ sinh lý sư phó, hắn sáng sớm tại phụ cận thanh lý rác rời lúc, trong lúc vô tình phát hiện, lúc ấy dọa đến chân đều mềm, tranh thủ thời gian báo động. Khối kia khu vực mỗi ngày đều muốn thanh lý sao? Làm sao có thể? Địa thế nơi này hiểm trở, bình thường thanh lý tần suất khá thấp, nhưng là bởi vì phía trên là du khách khu nghỉ ngơi, thỉnh thoảng sẽ có rác rời bay xuống. Lý sư phó cách mỗi mấy ngày sẽ đi thanh lý một lần, hắn hôm nay vừa lúc đi được xa một chút, mới ngoài ý muốn phát hiện thi thể. Nghiêm Đại Kỳ thở ra một hơi, chỉ cách đó không xa một tảng đá lớn, thi thể ngay tại tảng đá kia đằng sau. Đám người thuận Nghiêm Đại Kỳ chỉ phương hướng nhìn lại, dưới tảng đá lớn phương mơ hồ lộ ra góc áo, trong không khí tràn ngập một cỗ khó nói lên lời tanh hôi. Cự thạch phụ cận bị cỏ dại cùng lá rụng bao trùm, nếu không phải cẩn thận xem xét, xác thực khó mà phát hiện. Lý sư phó lúc ấy cũng là bị một cỗ mùi vị khác thường hấp dẫn, mới phát hiện cỗ kia đáng sợ thi thể. Đinh Chí Hoa cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, phân tích khả năng rơi xuống điểm, từ chỗ cao rơi xuống thi thể, vị trí hẳn là tương đối cố định, nhưng hiện trường cỏ dại rậm rạp, lại có rất nhiều nô lên nham thạch, phải chăng có ngoại lực tham gia còn cần tiến một bước điều tra. Chu Trạch, Khang Thành bọn người túi đầu tại phụ cận cẩn thận tìm kiếm, bất quá tạm thời không có phát hiện khả nghi vật phẩm hoặc nhân vi ngân dấu vết. Gần đây nhiệt độ không khí tăng trở lại, thi thể mục nát tốc độ cũng sẽ tùy theo tăng tốc. Hồ Tử Lăng mở ra pháp y điều tra giường, đeo lên găng tay, ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát thi biểu tình trạng, nàng dùng tay chọc chọc thi thể cánh tay, phát hiện rất mềm mại, mà lại tại thi thể xốc lên phần bụng, đã có rõ ràng thi ban cùng côn trùng hoạt động vết tích, sơ bộ phán đoán tử vong thời gian tại 2 ngày trở lên. Thi thể chung quanh tán lạc một chút vỡ vụn quần áo cùng những cây, hiển nhiên rơi xuống thường có qua kịch liệt va chạm. Hồ Tử Lăng thuận thế ngẩng đầu nhìn phía trên, chỉ gặp được mới là một mảnh to lớn tán cây bao phủ, cái này tán cây đến từ phụ cận một gốc cao lớn cổ thụ, cành lá um tùm, che khuất bầu trời. Dâm dạp tán cây ở giữa lộ ra một mảnh ánh nắng, vừa vặn chiếu vào trên thi thể. Đứng tại dưới bóng cây đi lên quan sát, phát hiện tán cây ở giữa có một chỗ rõ ràng lỗ hổng, ánh nắng chính là từ nơi đó tung xuống, nhánh cây lỗ hổng biên giới có đứt gãy cảnh, xem ra hẳn là người chết rơi xuống lúc từng cùng tán cây phát sinh va chạm, từ cái kia chỗ lỗ hổng rơi xuống đến tận đây. Xuyên thấu qua lỗ hổng bên cạnh có thể trông thấy một chỗ đột xuất nham thạch, mơ hồ chiếu rõ phía trên vách đá ma sát vết tích, phía dưới là dày đặc lùm cây, rơi xuống quy tích có thể thấy rõ ràng. Phía trên kia là cái gì? Hồ Tử Lăng chỉ phía trên một chỗ đột xuất nham thạch bình đài. Nghiêm Đại Kỳ hồi đáp, kia là quan cảnh đài, là cung cấp du khách ngừng chân chụp ảnh. Tán cây ở giữa vừa vặn thiếu một khối, người chết hẳn là từ bên trên quan cảnh đài rơi xuống, trên đường va chạm tán cây cùng nham thạch, cuối cùng rơi xuống ở nơi này. Từ thi thể tình trạng cùng hiện trường vết tích đến xem, người chết tại rơi xuống lúc cũng không rõ ràng dãy rủa, bất quá chúng ta còn cần đi lên xem một chút, tiến một bước điều tra nguyên nhân cái chết cùng phải chăng có hắn giết khả năng. Hồ Tử Lăng nói, quan cảnh đài bên kia quả thật có chút cũ kỹ, hàng rào bung lỏng, có thể là ngoại ý muốn rơi xuống nguyên nhân, chờ chút chúng ta sẽ mau chóng sửa chữa, bảo đảm việc này không tái phát sinh. Chúng ta cảnh khu sợ nhất ra chuyện như vậy, sẽ ảnh hưởng du khách tâm tình cùng danh tiếng. Ai Nghiêm Đại Kỳ nhíu mày suy tư, hắn chuyển hướng Lý Sư Phó, Lý Sư Phó, khối kia quan cảnh đài gần nhất có hay không tiến hành qua sửa chữa, ta nhớ được lần trước kiểm tra vẫn là mấy tháng trước, nếu quả thật chính là hàng rào vấn đề, vậy chúng ta trách nhiệm liền lớn. Lý Sư Phó lắc đầu, không có chú ý, gần nhất ta đều không thế nào đến, những chuyện này đều là Trần Quý phụ trách à. Trần Quý đâu? Xin phép nghỉ, đã vài ngày không thấy hắn, nghe nói trong nhà xảy ra chút sự tình. Nghiêm Đại Kỳ xin lỗi nói với Đinh Chí Hoa, gần nhất mùa hế hàng, du khách thưa thớt, chúng ta cũng bỏ bê tuần tra. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, mang bọn ta đi quan cảnh đài nhìn xem. Đinh Chí Hoa khoát khoát tay nói. Hiện trường tạm thời không có nhiều đầu mối hơn, cảnh sát mở rộng lục soát phạm vi, tiến về quan cảnh đài cùng xung quanh khu vực tiến hành điều tra. Cùng lúc đó, Hồ Tử Lăng, Chu Trạch đi theo xe chở tử thi đem thi thể kéo về nhà tang lễ, chuẩn bị tùy thời tiến hành giải phẫu. Đinh Chí Hoa thì dẫn đội tiếp tục lưu lại hiện trường sưu tập chứng cứ. Quan cảnh đài là một cái chất gỗ kết cấu bình đài, biên giới hàng rào có vài chỗ rõ ràng tổn hại cùng bung lỏng. Trên mặt đất tán lạc một chút chóc ra mảnh gỗ vụn. Bên ngoài một bên bảng thông báo bên trên viết chú ý an toàn nhưng chữ viết đã mơ hồ không rõ. Đinh Chí Hoa cẩn thận kiểm tra hàng rào, phát hiện trong đó một cây trụ cột dưới đáy có mới mẻ đứt gãy vết tích, tựa hồ bị qua trọng áp. Xem ra, người chết rơi xuống lúc khả năng chính là va chạm nơi đây, dẫn đến trụ cột đứt gãy. Đinh Chí Hoa ngồi xổm người xuống, dùng kính lúp cẩn thận quan sát đứt gãy chỗ, phát hiện chất gỗ sợi có rõ ràng xé rách vết tích, phỏng đoán rơi xuống lúc lực trùng kích cực lớn. Ân, cuối cùng là ngoài ý muốn, hay là có người cố ý đem người chết đẩy xuống? Chương 97, Vũ Bộ Xá chương 97, Vũ Bộ Xá Đinh Chí Hoa hỏi, cái này quan cảnh đài bình thường có người chuyên tuần tra sao? Vốn là có người chuyên phụ trách, nhưng gần nhất nhân thủ không đủ, tuần tra tần suất giảm xuống. Nghiêm Đại Kỳ thở dài, Trần Quý xin phép nghỉ một tuần, người khác cũng đội vàng không đến, sát thực sơ sẩy. Mấy ngày nay du khách không nhiều. Đúng vậy, lục tục ngo ngoe liền mấy người, phần lớn là bản địa cư dân, ngẫu nhiên có du khách ngoại địa tới quay chiếu. Nghiêm Đại Kỳ nói bổ sung, mà lại cũng sẽ không đi đến bên này, tới đây du khách hơn phân nửa là quen thuộc hoàn cảnh, rất ít tới gần biên giới. Cho nên chúng ta cũng không có quá để ý nơi này giữ gìn. Đinh Chí Hoa tiếp tục hỏi, vậy có hay không camera giám sát bao trùm đến bên này? Nghiêm Đại Kỳ đáp, có một chỗ camera, nhưng góc độ khả năng không đúng lắm, phải trở về điều tra thêm thu hình lại. Đinh Chí Hoa suy nghĩ một lát, đối Khang Thành nói, ngươi lập tức đi điều lấy màn hình giám sát, xem xét lúc chuyện xảy ra đoạn phải chăng có dị thường tình huống, thông báo tiếp bộ môn kỹ thuật đối đứt gây trụ cột tiến hành kỹ càng kiểm tra, xác định nguyên nhân cụ thể. Khang Thành gật đầu lĩnh mệnh, cấp tốc rời đi. Đinh Chí Hoa thì đối Nghiêm Đại Kỳ vẫy tay, nói, những cái kia du khách cần đăng ký thông tin cá nhân sao? Nghiêm Đại Kỳ lắc đầu nói, nơi này không cưỡng chế đăng ký, nhưng sẽ đề nghị lưu lại phương thức liên lạc để tình huống khẩn cấp liên hệ. Đinh Chí Hoa nhíu mày, vậy cái này mấy ngày du khách tin tức có thể tra được sao? Nghiêm Đại Kỳ nghĩ nghĩ nói, không nhất định đâu, ta lát nữa đi hỏi một chút chỗ bán vé. Đinh Chí Hoa tại phụ cận tiếp tục bồi hồi một hồi, bởi vì địa thế tương đối dốc đứng, hắn dè dặt quan sát bốn phía, dẫm lên một khối bung lỏng tảng đá đột nhiên hoạt động, hắn vội vàng ổn định thân hình, suýt nữa quẳng xuống sườn núi. Tâm hắn có sợ hai hướng xuống liếc mắt nhìn, phát hiện tảng đá lăn xuống đi thanh âm còn tại trong sơn cốc quanh quẩn, hù dọa một đám chim bay. Kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, Đinh Chí Hoa lấy lại bình tĩnh, nói, nơi này nguy hiểm như vậy, làm sao lại có du khách mạo hiểm tới gần? Nghiêm Đại Kỳ bất đắc dĩ nói, có ít người chính là thích thám hiểm, cảm thấy càng nguy hiểm địa phương càng đâm kích, chúng ta cũng không khuyên nổi à. Mà lại liền khối khu vực này, chúng ta một mực hướng lên phía trên tỉnh cầu thiết kế thêm an toàn công trình, nhưng kinh phí chậm chạp chưa nhóm, chỉ có thể dựa vào cảnh cáo bài cùng miệng nhắc nhở, hiệu quả có hạn. Đinh Chí Hoa nhìn một chút đổ vào một bên cũ nát cảnh cáo bài, phía trên chữ viết mơ hồ, hiển nhiên thật lâu chưa thay đổi. Không dùng Nghiêm Đại Kỳ nói quá nhiều, Đinh Chí Hoa trong lòng cũng minh bạch, như loại này 3A cấp cảnh khu quản lý lỗi thủng sát thực không ít, cảnh cáo bài thủng rỗng kêu to, tuần tra không đúng chỗ, giám sát bao trùm không hoàn toàn, an toàn tai họa ngầm rõ ràng. Nếu không kịp thời chỉnh đốn và cải cách, cùng loại bi kịch chỉ sợ sẽ còn tái diễn. Nhưng cái này trước mắt đều không phải hắn nên cân nhắc, hắn hiện tại phải hiểu rõ chính là cái này người chết thân phận cùng nguyên nhân cái chết. Người chết điện thoại lúc ấy bị Lý sư phó nhặt được thời điểm, liền đã vỡ vụn không còn hình dáng, bên trong sim thẻ cũng hư hao nghiêm trọng, không cách nào trực tiếp đọc đến tin tức, vì có thể mau chóng biết rõ ràng người chết thân phận, Đinh Chí Hoa an bài trước đội viên đưa điện thoại di động đưa đi bộ môn kỹ thuật nếm thử khôi phục số liệu. Giữa trưa ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây tung xuống pha tạp quang ảnh, Nghiêm Đại Kỳ nhìn đồng hồ tay một chút, đội bằng nói, bằng không chúng ta về trước chỗ bán vé xem xét du khách tin tức, thuận tiện ăn một chút gì lót dạ một chút, cái này đầu xuân mùa, tận lực vẫn là không nên ở chỗ này đợi lâu. Vì cái gì? Đinh Chí Hoa ngẩng đầu nghi ngờ. Nghiêm Đại Kỳ giải thích nói, mùa xuân trên núi khí hậu biến đổi thất thường, buổi chiều thường có mưa to, một khi bị nhốt liền phiền phức, mà lại phiến khu vực này thông tin tín hiệu không ổn định, mấu chốt nhất chính là Nghiêm Đại Kỳ dừng một chút, nói, mùa xuân đến mà, khắp nơi đều là rắn ẩn hiện, nhất là loài cỏ này bụi dày đặc địa phương, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cắn bị thương, chúng ta lại không có phòng rắn trang bị, cũng không có xả dược, vạn nhất bị rắn độc cắn bị thương, kia, liền thật xong đời rồi. Đinh Chí Hoa nghe nói, nuốt một ngụm nước bọt, người quen biết hắn đều biết, kỳ thật hắn sợ rắn nhất. Dạng này A Đinh Chí Hoa đã bắt đầu tại xê dịch bước chân trở về chỗ bán vé phương hướng đi, sắp thực A, kinh chập vừa qua, loài rắn hoạt động tấp nập, vẫn là cẩn thận là hơn. Dứt lời, Nghiêm Đại Kỳ mang theo Đinh Chí Hoa bọn người dọc theo trong núi đường nhỏ cấp tốc rút lui, Đinh Chí Hoa lòng còn sợ hãi, trên đường không ngừng lưu ý bốn phía động tĩnh, sợ gặp được loài rắn. Quả nhiên, đi bộ chẳng được bao lâu, đám người đã nhìn thấy phía trước trong bụi cỏ một đầu hoa văn lộc lây rắn chính chậm rãi bò, còn truyền đến một trận sột soạt soạt thanh âm, Đinh Chí Hoa sắc mặt đột biến, khẩn trương dừng bước lại. Nghiêm Đại Kỳ cấp tốc ra hiệu mọi người dừng lại, nhẹ nói, chớ kinh động nó, tốt nhất chúng ta chậm rãi đi vòng qua. Bất quá kia rắn một mực tại đường mòn bên trên du động, tựa hồ vẫn chưa phát giác được bọn hắn tồn tại, tiếp tục nhàn nhã bỏ, không có chuyện còn nôn nuốt lưỡi, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn sang bốn phía. Tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở con rắn kia bên trên lúc, không nghĩ tới, Nghiêm Đại Kỳ đột nhiên nói, các ngươi chú ý tới không có, bên kia trong bụi cây giống như còn có một đầu, nhan sắc càng đậm, hình thể càng lớn. Đinh Chí Hoa thuận Nghiêm Đại Kỳ chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một con rắn khác gần nấp tại rừng cây ở giữa, trong lòng căng thẳng, không tự chủ được lui lại mấy bước. Chờ chúng nó rời đi liền tốt, đừng lo lắng. Đám người bình tức tĩnh khí, đợi rắn rời xa sau mới tiếp tục tiến lên. Làm sao lại có nhiều như vậy rắn? Đinh Chí Hoa lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Nghiêm Đại Kỳ vừa đi vừa giải thích, mùa xuân là loài rắn sinh sôi kỳ, kiếm ăn tấp nập, lại thêm nơi này sinh thái hoàn cảnh tốt, rắn tự nhiên liền có thêm. Ngươi biết loại rắn này sao? Đinh Chí Hoa nhìn chằm chằm Nghiêm Đại Kỳ. Đây là Tiêm Bất Phúc. Nghiêm Đại Kỳ lạnh nhạt nói. Tiêm Bất Phúc. Đinh Chí Hoa trong lòng siết chặt, mồ hôi lạnh thuận lưng trượt xuống, trong đầu hắn cấp tốc hiện lên liên quan tới loại kịch độc này, loài rắn đủ loại nghe đồn, thuộc xưng ngũ bộ xà. Đúng, chính là cái kia ngũ bộ xà. Nghiêm Đại Kỳ nhẹ gật đầu. Nghe nói bị ngũ bộ xà cắn sau, đi năm bước liền sẽ độc phát thân vong. Nghiêm Đại Kỳ cười ha ha, cải chính, đây chẳng qua là cách nói quyết đại, ngũ bộ xà độc sát thực kịch độc, nhưng cũng không phải là đi năm bước đã đưa mệnh, rắn độc tố chia làm thần kinh độc cùng huyết dịch tuần hoàn độc hai đại loại, cụ thể độc tính bởi vì cá thể khác biệt mà dị, giống cái này ngũ bộ xà chính là huyết dịch độc tố, nếu như bị nó cắn, nọc độc sẽ nhanh chóng phá hư mạch máu bích, dẫn đến chảy máu không chỉ, nếu không kịp thời cứu chữa, chết bệnh suất cực cao. Cho nên nhất định phải chú ý, một khi bị cắn, nếu không kịp thời cứu chữa, hậu quả khó mà lường được. Ta nhìn báo cáo tin tức đã nói, hàng năm rắn độc cắn bị thương ca bệnh bên trong, ngũ bộ xà chiếm tương đối lớn tỷ lệ tử vong cao tới 5 gây nên tàn suất càng là đạt tới 25-30 đầu. Ông trời ơi, đám người phát ra sợ hãi thán phục thanh âm. Kia thần kinh độc tố như thế nào? Đinh Chí Hoa hiếu kỳ truy vấn. Nghiêm Đại Kỳ nhíu mày, tiếp tục nói, thần kinh độc tố sẽ ngăn chặn thần kinh truyền, dẫn đến cơ bắp tê liệt, hô hấp suy kiệt, cứu chữa độ khó càng lớn, rất nhiều người bị loại rắn này loại cắn bị thương sau, sơ kỳ triệu chứng không rõ ràng, dễ dàng bị xem nhẹ, đợi đến xuất hiện hô hấp khó khăn lúc, thường thường đã bỏ lỡ tốt nhất cứu chữa thời cơ. Chương 98, 10 cái giám sát 9 cái xấu chương 98, 10 cái giám sát 9 cái xấu kia nghe thần kinh độc tố rắn tựa hồ lợi hại hơn một chút. Đinh Chí Hoa không khỏi hít sâu một hơi, cái dạng gì rắn là thần kinh độc tố? Phổ biến như rắn cạp non a, kim hoàn xà a, bọn chúng bề ngoài hoa lệ, độc tính lại cực mạnh, hơi không cẩn thận liền sẽ chí mạng, tóm lại a, gặp phải bất luận cái gì loài rắn, đều muốn giữ vững tỉnh táo, sau đó nghĩ biện pháp rời xa. Nghiêm Đại Kỳ trầm giọng nói, kỳ thật mặc kệ là thần kinh độc tố vẫn là huyết dịch độc tố, bọn chúng đều có các nguy hiểm, mấu chốt ở chỗ kịp thời cứu chữa, vô luận là loại kia độc tố, đề phòng mới là mấu chốt, dù sao tại giã ngoại bị tên kia cắn một cái, đó cũng không phải là đùa giỡn. Đinh Chí Hoa bọn người đi theo sau Nghiêm Đại Kỳ nghe được là hãi hùng kết vía, không tự chủ được bước nhanh hơn, dư quang cũng thỉnh thoảng liếc nhìn một phía, sợ gặp lại bóng rắn. Không nghĩ tới ngươi đối rắn còn rất có nghiên cứu mà. Đinh Chí Hoa tán thán nói, không có cách nào à, lâu dài tại mảnh rừng núi này làm việc, phòng rắn tri thức là môn bắt buộc, hiểu rõ hơn chút, thời khắc mấu chốt có thể cứu ta đầu này mạng nhỏ. Nghiêm Đại Kỳ cười cười, ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác liếc nhìn một phía, thuận tay gậy nhánh cây đưa cho Đinh Chí Hoa, cầm, để phòng vạn nhất, cái này gọi đánh cỏ động rắn. Đinh Chí Hoa tiếp nhận những cây, nói tiếng cảm ơn, nắm chặt những cây, lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi. Mỗi người đều có e ngại đồ vật, Đinh Chí Hoa không sợ thi thể, không sợ quỷ hồn, không sợ tội phạm, càng không sợ chết, duy chỉ có đối loài rắn có khó nói lên lời sợ hãi. Như là mạo hiểm, tất cả mọi người mang theo nội tâm sợ hãi một đường cẩn thận tiến lên, mỗi giẫm một mảnh nát lá phát ra tiếng vang đều để bọn hắn kinh hồn táng đảm, đều tưởng rằng rắn vặn vẹo thân thể phát ra thanh âm. Kinh hồn táng đảm một đường, 20 phút sau, mọi người đi tới chỗ bán vé văn phòng, mỗi người đều đầu đầy mồ hôi, rốt cục thở dài một hơi, đối mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Ai ra ma ơi, cảm giác giống như là từ quỷ môn quan đi một lượn, chân đều mềm. Một cái đội viên lau mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Khang Thành cũng thở hổn hển, gật đầu phụ họa, xác thực, vừa rồi kia một đường, trái tim đều nhanh đụng tới, sợ dưới chân đột nhiên toát ra đầu dàn đến. Đinh Chí Hoa ngực uống hết mấy ngụm nước, bình phục tâm tình, hít sâu một hơi nói, lần này thật sự là mở mang kiến thức, về sau gặp được rắn, biết làm như thế nào ứng đối, thật sự là a. Trước kia cũng đi trong núi rừng làm qua bản án, có lẽ là vận khí tốt, chưa từng gặp được rắn, lần này xem như lĩnh giáo. Nghiêm Đại Kỳ cười cười, từ trong ngăn kéo tìm ra một bản du khách tin tức sổ ghi chép, đọc qua mấy lần, lập tức đưa cho Đinh Chí Hoa. Bởi vì pháp thủy cảnh khu bên trong rất lớn, cho nên trông thấy không phải người địa phương đều chủ động yêu cầu bọn hắn đăng ký một chút tin tức, để phòng vạn nhất xảy ra chuyện có thể kịp thời liên hệ đến. Nghiêm Đại Kỳ chỉ sổ ghi chép bên trên mấy cái danh tự, nói, mấy ngày nay không có người nào đến, cũng liền mấy người này. Vì cái gì không phải người địa phương liền muốn cho bọn hắn đăng ký? Còn không phải bởi vì người địa phương không nguyện ý đăng ký thôi. Nghiêm Đại Kỳ đi hướng máy đun nước tiếp chén nước, uống vào mấy ngụm, nói, trước đó đều yêu cầu bọn hắn đăng ký, bọn hắn cảm thấy phiền phức, về sau cũng liền không giải quyết được gì, mà lại người địa phương mà, đối với nơi này rất quen thuộc, xảy ra chuyện xác suất cũng thấp, du khách ngoại địa chưa quen thuộc hoàn cảnh, vạn nhất lạc đường hoặc gặp được nguy hiểm, có thể cấp tốc tìm tới người, giảm bất cứu viện độ khó, chúng ta đây cũng là đối du khách phụ trách. Vậy nếu như du khách ngoại địa bên trong hòa với bản địa du khách mang theo du khách ngoại địa cùng một chỗ không ghi danh, có phải là liền không có cách nào? Ừm. Ngươi nói tình huống như vậy cũng xác thực tồn tại, chúng ta cũng xác thực không có cách nào. Đinh Chí Hoa cầm sổ ghi chép đọc qua mấy lần, phát hiện đến pháp thủy cảnh khu du lịch du khách xác thực không nhiều, giải rác vài trang, phần lớn là xung quanh thành thị du khách, ngẫu nhiên có mấy cái đường xa mà đến. Pháp thủy cảnh khu sổ ghi chép là một năm một bản, quyển này là 2015 năm, trang giấy rất mới, chỉ có số ít vài trang có chữ viết, tháng 1 đến 3 tháng, trên cơ bản đều không có du khách ghi chép, tháng 4 bắt đầu mới dần dần có lẻ kẻ mới bút. Hiện tại là trung tuần tháng 4, sổ ghi chép bên trên danh tự hết thảy mới 12 cái. Cái này, du khách nhân số cũng quá ít đi. Đinh Chí Hoa cảm thán nói, cũng liền khoảng thời gian này không có người nào, đợi đến ngày mùng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động, cùng 7-8 tháng được nghỉ hè, trời nóng được, du khách mới có thể nhiều lên, khi đó chúng ta nhưng phải bận điệu. Nghiêm Đại Kỳ cười cười, tiếp tục nói, cũng không bài trừ ta vừa mới nói loại tình huống kia, có lẽ người địa phương cũng tới, nhưng là không có đăng ký. Vậy sẽ phải lại điều tra một chút màn hình giám sát. Lúc đầu mọi người gửi hy vọng ở màn hình giám sát có thể đập tới quan cảnh đài tình huống, lại phát hiện cái kia quan cảnh đài camera đã sớm hư mất, bởi vì trường kỳ đối một chỗ cố định thu hình lại, tăng thêm mấy tháng trước đều không có người trải qua quan cảnh đài, hình tượng một mực kẹt tại cùng một cái đứng im ngay mắt, phòng quan sát bên trong nhân viên công tác cũng không có kịp thời phát hiện, thẳng đến cảnh sát đi điều lấy màn hình giám sát thời điểm, nhân viên kia còn tưởng rằng camera là tốt, kết quả một khởi động lại, mới phát hiện đã sớm đen bình phong. Đối với cái này sự kiện, Khang Thành đều đã quen thuộc. Chỉ cần là dính đến muốn điều lấy màn hình giám sát thời điểm, trong lòng của hắn luôn luôn sẽ hơi hồi hộp một chút, bởi vì 10 cái camera giám sát bên trong 9 cái là xấu, còn lại cái kia nhất định là họa chất mơ hồ không rõ, căn bản không trông cậy được vào. Mỗi lần đều phải dựa vào nhân lực loại bỏ, tốn thời gian lại phí sức. Khang Thành đều thở dài, nghĩ thầm lúc này lại được tăng ca, chưa từ bỏ ý định hắn, vì cảnh khu điều chỉnh thử tất cả giám sát thiết bị, vẫn là miễn phí cái chủng loại kia, nhưng làm Nghiêm Đại Kỳ cao hứng xấu, kết quả Khang Thành phát hiện chỉ có cửa lớn miệng camera là vận hành bình thường, còn lại hoặc là đen bình phong, hoặc là hình tượng run run nghiêm trọng, căn bản là không có cách rõ ràng bắt được mặt người. Nhìn xem phòng quan sát bên trong cái kia duy nhất hình ảnh theo dõi lúc, Khang Thành mặt đều lục, dày vò nửa ngày, vậy mà chỉ có một cái camera có thể phát huy được tác dụng, thật sự là làm cho người rất sụp đổ. Bất quá, Khang Thành dù sao cũng là từ tốt nghiệp trường cảnh sát học viên ưu tú, cũng là lãnh đạo cấp trên tự mình chọn lựa nhân tài, cho dù tại như thế bất lợi điều kiện hạ, Khang Thành lại hoa thời gian mấy tiếng, thông qua so sánh du khách đăng ký tin tức cùng cảnh khu cửa vào hình ảnh theo dõi, khóa chặt 7 tên hư hư thực thực mục tiêu du khách. Hắn dần dần kiểm tra đối chiếu sự thật bọn hắn hành trình quỹ tích cùng phạm vi hoạt động, cuối cùng xác nhận trong đó 3 người, ngay tại người chết xảy ra chuyện trước sau, từng tới quan cảnh đại phụ cận. Chúng ta trước đem 7 tên hư hư thực thực mục tiêu du khách tin tức báo cáo, lại trọng điểm điều tra 3 người kia. Mặc dù giám sát không góp sức, nhưng chúng ta còn có thủ đoạn khác. Khang Thành xoa xoa hế ẩm sưng hai mắt, mở mịt nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, trời chiều dư huy vẩy vào dãy núi ở giữa, kim hoàng cùng xanh biếc xen lẫn, tựa như một bức tĩnh mịch bức tranh, như vậy cảnh đẹp muốn so thu hình lại bên trong buồn tẻ không thú vị hình tượng sinh động phải thêm, nhìn một chút, tâm tình nháy mắt dễ chịu. Chương 99, sổ ghi chép chương 99, sổ ghi chép Đinh Chí Hoa đi đến Khang Thành bên người, đưa một cây thuốc cho hắn, Khang Thành tiếp nhận thuốc, hít sâu một cái, thuốc sương mù lượn lờ bên trong, suy nghĩ của hắn tựa hồ cũng rõ ràng chút. Giám sát khối này còn phải nhiều dựa vào ngươi a. Đinh Chí Hoa vô Khang Thành bả vai, nói, ta nghe Chu Trạch nói ngươi trước đó tại trường cảnh sát học những cái kia kỹ thuật thủ đoạn rất đáng ngờ, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng, ngươi có phải hay không có thể phân tích thu hình lại bên trong hơi biểu lộ cùng ngôn ngữ tay chân. Khang Thành gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, lão đại quá khen, những cái kia kỹ thuật quả thật có thể giúp điểm bận điệu, nhưng mấu chốt còn phải dựa vào chúng ta thực địa thăm viếng, ta sẽ lại nhìn kỹ một chút ba người kia thu hình lại, tranh thủ tìm ra nhiều đầu mối hơn. Cảnh khu bên trong nhân viên công tác ta cũng đều tiếp xúc qua, tạm thời không có phát hiện khả nghi đối tượng, nhưng là có hai người xin phép nghỉ, Nghiêm Đại Kỳ nói, bọn hắn hai ngày này liền sẽ đi làm lại, chúng ta có thể chờ bọn hắn trở về lại kỹ càng hỏi thăm. Mặt khác, ta cho rằng cảnh khu du khách đăng ký tin tức cũng không đủ hoàn thiện, mặc dù nói cái này cảnh khu cùng khác cảnh khu không giống, du khách tiến đến còn cần đăng ký tin tức, nhưng không có nghĩa là tiến đến mỗi một cái du khách đều nhất định sẽ chi tiết điện, nói không chừng có chút du khách có thể sẽ cố ý che giấu thân phận, thậm chí sử dụng chứng giả kiện, chúng ta còn phải tiến một bước xác minh. Đinh Chí Hoa cau mày, hiển nhiên đối trước mắt tiến triển không hài lòng lắm. Tại Khang Thành nhìn giám sát thời điểm, Đinh Chí Hoa một mực cũng không có nhàn rỗi, hắn đem cảnh khu nội bộ nhân viên công tác mặc bài một lần, trừ hai cái xin phép nghỉ nhân viên bên ngoài, những người còn lại viên cơ bản đều gặp. Đúng, lão đại, ta một mực có chút hiếu kỳ, vì cái gì pháp thủy cảnh khu cần làm du khách tin tức đăng ký, ta nhớ được chúng ta đi khắp cảnh khu đều không cần đăng ký. Khang Thành liếc mắt nhìn kia bản sổ ghi chép, nói, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Đinh Chí Hoa hút một hơi thuốc, suy nghĩ một lát, nói, vừa mới vấn đề này, ta cũng hỏi qua Nghiêm Đại Kỳ, theo như hắn nói, có bốn nguyên nhân, thứ nhất, cái này cảnh khu tính đặc thù ở chỗ nó tới gần biên cảnh, bảo an cấp bậc cao, cũng là một quốc gia cấp sinh thái bảo hộ khu, du khách tin tức đăng ký có trợ giúp bảo vệ môi trường giám thị, vì đề phòng tiềm ẩn phong hiểm. Thứ hai, cảnh khu bên trong có một chút chân quý thực vật cùng động vật, cần nghiêm ngặt bảo hộ, phòng ngừa phi pháp ngắt lấy cùng săn bắt. Thứ ba, pháp thủy cảnh khu năm trước bị một cái cỡ lớn du lịch tập đoàn thu mua, tập đoàn yêu cầu tăng lên chất lượng phục vụ, du khách tin tức đăng ký dễ dàng cho cá tính hóa phục vụ. Thứ tư, năm gần đây phát sinh qua mấy lên du khách mất tích sự kiện, đăng ký tin tức có trợ giúp nhanh chóng định vị cùng cứu viện. Du khách mất tích. Khang Thành kinh ngạc nói. Đúng, nghe nói năm ngoái liền có hai cái, may mắn cuối cùng đều tìm đến, mất tích du khách phần lớn là một mình lữ hành, về sau là đội cứu viện xâm nhập sơn lâm mới tìm được. Đinh Chí Hoa nói. Khang Thành cau mày, như có điều suy nghĩ nói, chiếu nói như vậy. Xem ra cái này đăng ký tin tức xác thực trọng yếu, bất quá, nếu là mùa đất hàng, mỗi ngày tiếp đãi mấy trăm du khách nên làm cái gì? Xếp hàng đăng ký. Rất không có khả năng đi. Nghe nói cảnh khu năm nay áp dụng điện tử đăng ký hệ thống, du khách dùng thẻ căn cước mua vé vào cửa sau, tin tức tự động ghi vào hệ thống, tiến cảnh khu quét mã liền có thể, dạng này đã có thể đề cao hiệu suất, lại có thể bảo đảm tin tức chuẩn xác. Kia hệ thống điện tử sẽ hay không có lỗ thủng? Khẳng định sẽ có thân phận chứng mượn dùng hoặc giả tạo, những này đều không phải chúng ta cai quản, hiện tại đầu tiên muốn tìm tới cái kia người chết tin tức, điều tra rõ thân phận của hắn cùng bối cảnh, nhìn nhìn lại phải chăng có cái khác liên quan manh mối. Đinh Chí Hoa tiếp tục hỏi, người bên này có phát hiện gì sao? Tìm tới người chết trước người hình ảnh sao? Khang Thành lắc đầu, nói, đây cũng là ta cảm thấy địa phương rất kỳ quái, từ người chết quần áo đến xem, hắn hẳn là gần đây tiến vào cảnh khu, nhưng màn hình giám sát bên trong lại tìm không thấy thân ảnh của hắn. Đinh Chí Hoa đưa tay nhìn xuống đồng hồ, trầm giọng nói, hiện tại đã 5 giờ chiều, điều tra viên còn không có liền người chết tin tức báo cáo, xem ra tìm tới thân phận của hắn còn phải bỏ chút thời gian. Không bằng chúng ta trước đi hỏi thăm Nghiêm Đại Kỳ đi, hỏi một chút nếu như không từ cửa lượt tiến, còn có chỗ nào có thể tiến vào cảnh khu. Khang Thành đứng dậy nói. Đúng lúc này, Nghiêm Đại Kỳ cầm mấy cái hộp cơm đi đến, đem hộp cơm đặt ở trên bàn trà nói, hai vị cảnh sát vất vả, đến. Chúng ta ăn trước điểm cơm đi, bên kia cảnh sát đồng chí ta đã phân phó lý sư phó đi đưa cơm, cam đoan sẽ không bị đói các ngươi. Trong hộp cơm đồ ăn tản ra nhiệt khí, mùi thơm nức mũi, Nghiêm Đại Kỳ từng cái mở ra hộp cơm, chỉ thấy bên trong thức ăn thịnh soạn, có thịt kho tàu, cá hấp, xào rau xanh cùng canh trứng, còn có thơm ngào ngạt cơm, nguyên bản liền bụng đói kêu vang hai người bụng lập tức điên cuồng ục ục kêu lên. Đối với cảnh sát đến nói, bận rộn cả ngày, vui vẻ nhất hạnh phúc thời điểm hẳn là ăn vào nóng hổi đồ ăn. Ăn cơm ăn cơm. Khang Thành không kịp chờ đợi hướng hộp cơm đi đến. Nghiêm Đại Kỳ đem một lần tính đua đưa cho hai người, mỉm cười nói, cái này thịt heo đều là chính chúng ta nuôi, cá là ta trước mấy ngày tại Pháp Thủy trong sông câu, tuyệt đối mới mẻ. Rau xanh cũng là mới từ trong đất hái, gạo cũng là bên này lão bách tính mình loại, chúng ta đi thu tới, cho nên tuyệt đối lục sắc khỏe mạnh. Khang Thành không khách khí chút nào bưng hộp cơm lên bắt đầu ăn một ngụm, hắn kẹp lên một khối thịt kho tàu đưa vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt, lộ ra hưởng thụ biểu lộ, tán thán nói, hương vị coi như không tệ. Nghiêm quản lý, ngươi cái này gọi là kịp thời cơm, ta kém chút cũng nhanh đói mất đi. Nghiêm Đại Kỳ cười lên ha hả, nói, thủy băng cá, cá giúp nước, mọi người giúp đỡ cho nhau mà, các ngươi khổ cực như vậy đang theo dõi thu hình lại bên trong chịu đựng, cũng là vì chúng ta cảnh khu an toàn cùng trật tự. Nói thật, ta cũng hy vọng mau chóng tìm tới chân tướng, dù sao cái này quan hệ đến cảnh khu danh dự cùng du khách tín nhiệm, nếu không kịp thời tra rõ ràng, ta không có cách nào cùng lãnh đạo bàn giao nha, cho nên các ngươi có gì cần cứ việc nói, ta nhất định toàn lực phối hợp. Đinh Chí Hoa đã nuốt vô số lần nước bọt, rốt cục nghe xong Nghiêm Đại Kỳ nói hết lời, hắn lập tức cầm lấy đũa, kẹp lên một khối cá hấp, thịt cá tươi non trừ miệng, nháy mắt xua tan mọi mệt. Nghiêm quản lý, núi này bên trong cơm thật sự rất thơm, chúng ta trước nhét đầy cái bao tử, chờ một lúc còn phải làm phiền ngươi mang bọn ta đi xem một chút cảnh khu cái khác cửa vào. Nghiêm Đại Kỳ gật đầu đáp ứng, không có vấn đề, sau bữa ăn ta mang các ngươi đi, kỳ thật trừ cửa chính, còn có mấy đầu đường nhỏ có thể lên núi, nhưng đều tương đối ẩn nấp, không phải cảnh khu nội bộ người hẳn là đều phát hiện không được, bất quá cũng không bài trừ quen thuộc địa hình người sẽ tìm được những cái kia đường nhỏ, dù sao trên núi lớn, địa hình phức tạp, có nhiều chỗ ngay cả chúng ta người địa phương đều không thường đi. Ba người đắm chìm thức vùi đầu cơm khô, khoảng chừng 5 phút đều không nói gì, chỉ có đũa cùng hộp cơm rất nhỏ tiếng va chạm, còn có thỏa mãn nhấm nuốt âm thanh. Đinh Chí Hoa vừa ăn vừa suy tư, những này đường nhỏ bình thường có người đi sao? Nghiêm Đại Kỳ trả lời, thỉnh thoảng sẽ có thôn dân hoặc lư lũ đi, nhưng chúng ta đều có tuần tra, này, kinh phí có hạn, tuần tra tần suất không cao, chủ yếu dựa vào thôn dân tự phát báo cáo. Lần trước phát hiện dị thường vẫn là 3 tháng trước, mấy cái lư lũ lạc đường, may mắn kịp thời tìm tới. Những này đường nhỏ mặc dù ẩn nấp, nhưng quen thuộc địa hình người vẫn là có thể tìm tới. Khang Thành ăn như hổ đói ăn xong cuối cùng một miếng cơm, lau lau miệng, nói, xem ra cần phải trọng điểm loại bỏ những này đường nhỏ. Chương 100, ẩn dấu khe chương 100, ẩn dấu khe dừng lại tịch quyển tàn vân, bàn ăn đồ ăn quét sạch sành sanh, Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành mang theo hơi lồi cái bụng, hài lòng đi theo sau Nghiêm Đại Kỳ, đi lại trầm trọng đi hướng cách cửa lớn gần nhất một đầu đường nhỏ. Lúc này màn đêm buông xuống, trong núi sương mù dần lên, ánh trăng xuyên thấu qua ngọn cây tung xuống pha tạp quang ảnh. Ba người tay cầm đèn tin, dọc theo bốn lượn đường mòn xâm nhập, bốn phía tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng kêu âm thanh. Nghiêm Đại Kỳ vừa đi vừa chỉ đường, thỉnh thoảng nhắc nhở chú ý dưới chân bụi gai. Đinh Chí Hoa đi đến một nửa mới nhớ tới sáng hôm nay gặp phải ngũ bộ xà mạo hiểm, trong lòng căng thẳng, tranh thủ thời gian túi đầu xem xét bốn phía, hỏi, cái điểm này đến trên núi sẽ hay không có rắn? Nghiêm Đại Kỳ cười cười, đương nhiên là có à, chúng ta phải cẩn thận một chút, chỉ cần chúng ta bảo trì cảnh giác, tránh đi bụi cỏ cùng khe đá, cơ bản không có vấn đề, các ngươi đều gãy một cái nhánh cây đi, đã có thể dò đường lại có thể phòng thân. Khang Thành tiện tay gãy một cây tráng kiện cành, quơ quơ, cảm giác có chút thuận tay. Đinh Chí Hoa cũng đi theo gãy một cái nhánh cây, nắm trong tay, trong lòng vẫn là có chút lo lắng, nhưng vì bản án có thể mau chóng tìm tới manh mối, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục tiến lên. Nghiêm Đại Kỳ mang theo hai người bọn họ tiếp tục tiến lên, xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng trúc, đường nhỏ càng thêm chật hẹp, khóm bụi gai sinh. Nghiêm Đại Kỳ dừng bước lại, chỉ phía trước mơ hồ có thể thấy được khe, đó chính là trong đó một cái ẩn nấp cửa vào, bình thường cơ hồ không người trải qua. Đinh Chí Hoa giơ đèn tin chiếu hướng khe, chỉ thấy cỏ dại rậm rạp, mơ hồ lộ ra một đầu nhỏ hẹp đường mòn bốn phía bị dây leo quấn quanh, lộ ra cực kỳ ẩn nấp. Khang Thành cau mày nói, ta cái ngoan ngoãn, nơi này thật sự là dấu sâu, nếu không phải Nghiêm quản lý dẫn đường, ta đoán chừng vừa đi vừa về 10 chuyến chưa hẳn đều có thể phát hiện nơi này. Ba người dè dặt bước vào khe, dưới chân bùn đất suốt, ngẫu nhiên truyền đến cành lá đứt gãy tiếng vang. Nghiêm Đại Kỳ thấp giọng nhắc nhở, chú ý dưới chân, đừng đạp hụt. Chúng ta phải cẩn thận xem xét kể bên này có cái gì dị thường vết tích. Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành đứng tại khe bên cạnh, đèn tin chùm sáng đảo qua mặt đất, cẩn thận tìm kiếm bất luận cái gì khả năng manh mối, chuyên chú loại bỏ mỗi một tấc đất. Nghiêm Đại Kỳ thì ở một bên thỉnh thoảng dùng nhánh cây đẩy ra bụi cỏ, cảnh giác trong bụi có khả năng giấu kín sinh vật nguy hiểm. Bóng đêm dần sâu, gió núi hơi lạnh, sao lốm đốm đầy trời lóe ra qua mang, nháy mắt một cái nháy mắt, phảng phất đều tại hiếu kỳ lấy, trên núi xuất hiện cái này ba cái khách không mời đến tụt cùng đang làm gì? Các ngươi nhìn nơi này. Khang Thành chỉ mấy chỗ bị dẫm bằng bụi cỏ, từ bụi cỏ vết tích phán đoán, nơi này gần đây có người đi qua. Đinh Chí Hoa nghe nói, vội vàng dùng đèn tin cẩn thận chiếu khán, quả nhiên phát hiện trong bụi cỏ có một chút nhàn nhạt dấu chân, chấn động trong lòng, thấp giọng nói, xem ra chúng ta tìm đúng địa phương, vết tích này rất mới mẻ, nhiều nhất không cao hơn 2 ngày. Kết hợp người chết tử vong thời gian, rất có thể là hắn lưu lại. Không nghĩ tới cha tìm cái thứ nhất ẩn nấp cửa vào liền có phát hiện. Khang Thành cao hứng nói, cũng khó nói là hung thủ lưu lại. Nghiêm Đại Kỳ ngẩn người, lập tức nói, hung thủ. Các ngươi nói là, cái kia ngã xuống sườn núi người chết là bị người giết chết. Khang Thành lập tức ý thức được tự mình nói sai, vội vàng giải thích nói, chỉ là cá nhân ta suy đoán mà thôi, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào duy trì. Nói xong, Khang Thành liếc qua Đinh Chí Hoa, chỉ gặp hắn mặt không thay đổi tiếp tục xem xét trong bụi cỏ dấu chân, cau mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nghiêm Đại Kỳ cũng không hỏi tới nữa, cũng cúi đầu yên lặng xem xét bốn phía. Đột nhiên, Đinh Chí Hoa ngồi xổm người xuống, dùng đèn tin chiếu sáng một chỗ bùn đất, nhẹ nói, nơi này có dấu chân, còn có trượt chân dấu vết lưu lại, mà lại là có thể thấy được phương hướng, dấu chân sâu cạn không đồng nhất, kết hợp cảnh vật xung quanh, hắn hẳn là đang len lén lật lúc tiến vào không cẩn thận dẫm lên buông lỏng hòn đá, dẫn đến trượt chân, cái này bùn đất có lật qua lật lại vết tích, còn có hòn đá chuẩn bị. Khang Thành cùng Nghiêm Đại Kỳ xích lại gần xem xét, quả nhiên như Đinh Chí Hoa nói tới, bùn đất lật qua lật lại rõ ràng, hòn đá vị trí cũng hơi có vẻ dị thường. Đinh Chí Hoa nghĩ thầm, may mắn có những này nước bùn giảm tầng dấu chân, nếu như là bao trùm tại bụi cỏ bên trên dấu chân, tại rút ra thời điểm liền rất phiền phức. Loại này bùn dấu chân hình thành tại dãy tầng đất mặt ngoài, đế dày mang đi bộ phận tầng đất liền hình thành trên mặt đất giảm tầng vết tích. Nghiêm Đại Kỳ cũng ngồi xổm người xuống tò mò hỏi, loại này dấu chân có thể làm giả sao? Đinh Chí Hoa lắc đầu, rất khó, loại này vết tích không dễ giả tạo, tầng đất độ dày cùng độ ẩm đều sẽ ảnh hưởng dấu chân hình thái, làm giả vết tích rõ ràng. Nghiêm Đại Kỳ hỏi, cái này nhất định chính là người chết lưu lại. Đinh Chí Hoa lắc đầu, nói, còn cần thu thập dấu chân hàng mẫu đi so sánh. Nghiêm Đại Kỳ tiếp tục hỏi, nơi này hết thảy có mấy người dấu chân? Đinh Chí Hoa ngẩng đầu nhìn một chút Nghiêm Đại Kỳ, mặt mỉm cười nói, cái này tạm thời không thể nói cho ngươi. Nghiêm Đại Kỳ ngượng ngùng cười nói, a, ta minh bạch, vụ án lấy chứng quy trình còn không có đi hết, cho nên còn không thể nói ra được, đúng không? Xem ra ngươi đối hình sự trinh sát phá án rất có hiểu rõ mà. Đinh Chí Hoa vừa hướng trên mặt đất dấu chân chụp ảnh, vừa nói. Nghiêm Đại Kỳ ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười nói, bình thường thích xem chút tiểu thuyết trinh thám, đơn thuần nghiệp dư yêu thích. Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành tiếp tục chuyên chú thăm dò hiện trường chung quanh, cũng không biết qua bao lâu, đoán chừng thực tế tìm không thấy cái khác manh mối. Đinh Chí Hoa đứng người lên, vô vô tay bên trên bùn đất, nói: chúng ta trước tiên đem những này dấu chân thu thập hàng mẫu mang về, buổi sáng ngày mai một lần nữa. Hiện tại đen gì cũng thấy không rõ cái gì, chờ trời sáng tia sáng đầy đủ, có lẽ còn có thể phát hiện càng nhiều chi tiết. Đinh Chí Hoa nghĩ đến cái gì, hỏi: nơi này bình thường người tới nhiều không? Nghiêm Đại Kỳ lắc lắc đầu nói: nơi này tương đối vắng vẻ, bình thường cơ hồ không ai đến, chỉ có một ít thám hiểm kẻ yêu thích thỉnh thoảng sẽ xuống tới. Nghiêm Đại Kỳ dừng một chút, nói với Khang Thành: chờ chút gọi cảnh sát nhân dân tới hiệp trợ bảo hộ hiện trường, phòng ngừa nhân viên không quan hệ tiến vào. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ mang càng nhiều thiết bị đến, nhất thiết phải bảo đảm hiện trường không bị phá hư. Trở lại cảnh khu nhà khách lúc đã là một giờ sáng nhiều, Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành sớm đã mệt mỏi không được, ngã đầu liền nằm ngáy ho ho liền tại bọn hắn ngủ say lúc, một tia chớp vạch phá bầu trời đêm, tiếng sấm vang rền, hạt mưa nháy mắt chút xuống, đánh vào gian phòng bên trong, cửa sổ thủy tinh bên trên phát ra gấp rút tiếng gõ, ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét, lá cây bị thổi đến bốn phía bay ra. Trận này đột nhiên xuất hiện mưa to khiến cho mọi người đều trở tay không kịp. Trên núi, nhà khách cổng ánh đèn cũng lúc sáng lúc tối. Đinh Chí Hoa đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng căng thẳng, đột nhiên nghĩ đến nước mưa sẽ cọ rửa rơi hiện trường vết tích. Hắn cấp tốc mặc quần áo rời giường, đem Khang Thành lay tỉnh, lo lắng nói: nhưng cái kia dấu chân. Khang Thành mơ mơ màng màng mở mắt ra, nghe tới tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi, lập tức tỉnh táo lại, cấp tốc mặc quần áo đi theo Đinh Chí Hoa lao ra ngoài cửa. Chương 101, bị mưa to cọ rửa dấu chân. Chương 101, bị mưa to cọ rửa dấu chân. Cũng may nhà khách ngay tại cảnh khu bên trong, khoảng cách hiện trường không xa, hai người đội mưa chạy như điên, trong lòng cầu nguyện nước mưa đừng phá hư mấu chốt chứng cứ. Bọn hắn đuổi tới hiện trường lúc, phát hiện nước mưa đã đem bộ phận dấu chân hòa tan, thủ hộ hiện trường cảnh sát nhân dân đang dùng chống nước vải hết sức bao trùm còn lại dấu chân, bất quá những này tựa hồ cũng là phí công, nước mưa không ngừng ăn mòn mặt đất, cứ việc hết sức bổ cứu, bộ phận dấu chân đã mơ hồ không rõ, không có cách nào, trên núi mưa to tới quá mạnh, mà lại nơi này cũng không có rất tốt che đậy vận, Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành chỉ có thể trơ mắt nhìn xem dấu chân từng chút biến mất tại trong nước bùn. Tính, chúng ta hết sức. Đinh Chí Hoa thở dài, ánh mắt kiên định nói: chí ít chúng ta đập dấu chân ảnh chụp, hiện tại liền đợi đến bộ môn kỹ thuật tiến hành phân tích. Khang Thành đã thành một cái ướt sũng, đứng tại mưa to bên trong, hắn lau mặt một cái bên trên nước mưa, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng giờ phút này chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Ngay tại hai người rời đi về sau, một tia chớp lần nữa chiếu sáng bầu trời đêm, mơ hồ có thể thấy được cách đó không xa trong bụi cây tựa hồ có dị động, một cái bóng đen trốn ở chỗ rừng sâu, con mắt nhìn chằm chằm bọn hắn, thấy đám cảnh sát đều đã rời đi, bóng đen thật dài thở dài một hơi, chậm rãi từ phía sau cây đi ra, biến mất tại mênh mông trong đêm mưa. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua mỏng manh tầng mây tung xuống, báo tố sau luôn luôn sẽ có một cái mỹ hảo trời nắng. Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành trước kia liền đi tới hiện trường, mặt đất đã lầy lội không chịu nổi, bọn hắn cẩn thận điều tra sau xác định, vết tích trên cơ bản bị hủy không sai biệt lắm, đã không có bất luận cái gì có giá trị manh mối mà theo. Đáng tiếc, Đinh Chí Hoa thở dài nói, Nghiêm Đại Kỳ nói qua có thể đi vào cảnh khu không chỉ đầu này đường mòn, lúc này mới vừa mới bắt đầu điều tra, tối hôm qua trận kia mưa to đoán chừng trên cơ bản đem đằng sau manh mối đều cho sông không có. Đúng vậy a, đây cũng là rất bất đắc dĩ tình huống. Khang Thành nói, cảnh sát hình sự đang điều tra vụ án thời điểm, lo lắng nhất chính là ngoài trời chứng cứ bị tự nhiên nhân tố phá hư, nhất là đột nhiên xuất hiện mưa to, rất nhiều đề phòng biện pháp đều khó mà có hiệu quả, đa số thời gian chỉ có thể trơ mắt nhìn chứng cứ bị cọ rửa hầu như không còn. Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành đang điều tra giai đoạn đụng trạng, Hồ Tử Lăng bên kia cho thi thể giải phẫu thời điểm, lại phát hiện rất nhiều đầu mối mới. Người chết nam tính, tuổi tác hẹn 20 tuổi khoảng chừng, thi giải 1.75m, thân thể hơi gầy, quần áo có tổn hại, căn cứ tổn hại bộ vị phán đoán, xác nhận ngã xuống sườn núi lúc cùng nham thạch ma sát bố trí. Kết hợp hiện trường xung quanh hoàn cảnh tình huống phân tích, người chết là từ cao 8 mét địa phương rơi xuống, lan đến cũng ngã tại nhiều chỗ gập gành nham thạch bên trên, dẫn đến toàn thân nhiều chỗ ghép lại tính gãy xương cùng nội tạng vỡ tan. Ghép lại tính gãy xương là một kiện rất chuyện kinh khủng, nó mang ý nghĩa xương cốt tại nhiều cái bộ vị đứt gãy, thường thường nương theo lấy đau đớn kịch liệt cùng nghiêm trọng xuất huyết nội, trên cơ bản là chưa từng cứu chữa khả năng. Đứt gãy xương cốt đâm xuyên người chết làn da, mà lại phần bụng cùng bộ ngực đã vỡ tan, gồ ghề nhấp nhô nham thạch tạo thành người chết nứt tổn thương tại cánh tay của hắn, chân. Phần bụng cùng bộ ngực tổ chức xuất hiện chiều sâu xé rách, sợi cơ nhục bại lộ bên ngoài, mà lại người chết bởi vì va chạm dẫn đến nham thạch trực tiếp đâm xuyên xương sọ, não tổ chức tràn ra ngoài, quả thực vô cùng thê thảm. Nhìn trước mắt thi thể huyết nhục mơ hồ, Hồ Tử Lăng có chút khó mà nhìn thẳng, loại này rơi xuống tổn thương tương đối ít thấy, trước đó nàng tiếp xúc đại bộ phận là làm việc trên cao ngoài ý muốn hoặc tự sát dẫn đến, nhưng mà cái này rơi xuống tổn thương cùng phổ thông rơi xuống tổn thương tồn tại bản chất khác nhau. Phổ thông rơi xuống tổn thương bình thường từ đơn lần ngoại lực hình thành, biểu hiện là nhân thể từ chỗ cao rơi xuống hoặc cao tốc va chạm mặt đất tạo thành đơn điểm tổn thương, đặc thù vì bên ngoài nhẹ bên trong nặng, rộng khắp mà nghiêm trọng, một lần ngoại lực tác dụng liền có thể hình thành. Trừ gắng sức chỗ bên ngoài, rời xa bộ vị tổn thương thường càng nghiêm trọng hơn, nhiều loại tổn thương cùng tồn tại, nhưng phát sinh nhiều chỗ gãy xương, nó gãy xương tuyến phương hướng cùng tác dụng lực phương hướng nhất trí. Mà lần này tình huống là nhiều một chút, nhiều góc độ kịch liệt va chạm, gãy xương tuyến phương hướng lộn xộn, tạo thành tổn thương phức tạp hơn cùng chí mạng. Người chết rơi xuống quá trình bên trong thân thể nhiều lần cùng nham thạch va chạm, gãy xương tuyến hiện nhiều mặt hướng phân bố, cho thấy điểm chịu lực phân tán, loại này tính chất phức tạp khiến cho trí tử nguyên nhân khó mà giản đơn quy nhân. Kỳ thật trước đó tại chạm đến thi thể thời điểm, Hồ Tử Lăng liền phát hiện người chết hẳn là rơi rất thảm, lúc ấy người chết đã qua thi cương kỳ, cơ bắp bắt đầu lỏng, nàng tại nâng lên thi thể thời điểm, xương cốt đã kéo kẹt rung động, tựa như tại đụng chạm một túi viên bi mở dạng, khiến người dùng mình. Trải qua kỹ càng đo đạc, kết hợp hiện trường nhiệt độ cùng độ ẩm, Hồ Tử Lăng sơ bộ phán đoán người chết tử vong thời gian tại 2 ngày trước, cũng chính là ngày 12 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 ở giữa, thi thể mục nát trình độ tương đối nghiêm trọng. Hồ Tử Lăng túi đầu cẩn thận rút ra vật tàn lưu, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới vi lượng vật chứng. Chậc chậc, làm sao quẳng thành dạng này, thật sự là đủ thảm. Chu Trạch nhìn trước mắt cố này rách rách dưới dưới thi thể, thiết hận nói, còn trẻ như vậy, làm sao cứ như vậy không cẩn thận đâu, thế mà cứ như vậy ngã chết. Ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Hồ Tử Lăng đứng tại thi thể bên cạnh, hầu nghi nói. Ừm. Chu Trạch nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Hồ Tử Lăng, ngươi phát hiện cái gì không thích hợp địa phương? Hồ Tử Lăng giữa lông mày cau lại, khép mắt nói, đi. Ta cũng nói không rõ ràng, chính là có một loại trực giác. Không thể nào, ngươi bây giờ suy đoán cần nhờ trực giác sao? Chu Trạch kinh ngạc nói, ngươi thế nhưng là đội chúng ta bên trong lừng lẫy nổi danh hồ nhất đạo à, cũng đừng xấu thanh danh của ngươi. Hồ Tử Lăng không có phản ứng Chu Trạch trêu chọc, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục quan sát thi thể, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những cái kia rắc rối phức tạp gãy xương tuyến. Ngươi biết không, một người nếu như tại lúc thanh tỉnh rơi xuống vách núi thời điểm, nhất định sẽ vô ý thức dùng tay chân đi bảo vệ mình, gãy xương tuyến sẽ có rõ ràng quy luật. Nhưng cỗ thi thể này gãy xương tuyến như thế lộn xộn, giống như là hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, cái này không phù hợp lẽ thường. Hồ Tử Lăng thanh âm trầm thấp, ánh mắt bên trong lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nghi hoặc. Ý của ngươi là, hắn tại rơi xuống trước liền đã mất đi ý thức? Chu Trạch biến sắc, thuận Hồ Tử Lăng mạch suy nghĩ phỏng đoán, chẳng lẽ là bị người đẩy tới đến? Hồ Tử Lăng nhíu nhíu mày, tiếp tục phân tích nói, từ những chi tiết này đến xem đúng là dạng này, nếu không sẽ không có chút nào phòng bị quản thành dạng này. Ngươi thử suy nghĩ một chút, nếu như ngươi từ một cái cao 8 mét quan cảnh đài bên trên rơi xuống, bản năng sẽ để cho ngươi tay chân cùng sử dụng, ý đồ bắt lấy bất kỳ vật gì, thậm chí nghĩ đến làm sao bảo vệ mình trọng yếu bộ vị, tỉ như đầu, đúng không? Bởi vì từ tình huống hiện trường nhìn, cái kia quan cảnh đài bên cạnh là có sườn dốc, dưới tình huống bình thường, người chết nếu như thanh tỉnh, sẽ thuận sườn dốc nhấp nô giảm sóc, mà lại trên thân còn sẽ có đại lượng chủ động phòng ngự tính vết thương, nhưng người chết toàn thân chỉ có va chạm tạo thành bị động tổn thương, ngay cả cơ bản nhất vết chảo đều không có, điều này nói rõ hắn tại rơi xuống trước đã triệt để mất đi năng lực phản kháng. Chương 102, kiểm tra thi thể tin tức chương 102, kiểm tra thi thể tin tức Chu Trạch thuận Hồ Tử Lăng nhìn về phía người chết, trầm tư nói, kia cái gì tình huống mới có thể để người chết tại rơi xuống trước triệt để mất đi năng lực phản kháng đâu? Chỉ có hai loại khả năng, một là bị người vì gây tê, hai là đột phát tính tật bệnh dẫn đến hôn mê. Chúng ta cần tiến một bước kiểm tra thi thể, nhìn xem phải chăng có dược vật lưu lại hoặc bệnh lý dấu hiệu. Hồ Tử Lăng ánh mắt sắc bén, nói, có phải hay không là cùng trước đó cái kia La Hâm một dạng, Lâm Vĩ làm cho kia cái gì mạn đà la độc tố dẫn phát hô hấp trung tâm hỗn loạn, tăng thêm trong ảo giác ngạt thở cảm giác, sau đó ngã xuống sườn núi. Rất không có khả năng. Hồ Tử Lăng lắc đầu, nói, cái này người chết hệ hô hấp hỗn loạn dấu hiệu không rõ ràng, không giống La Hâm như thế, có rõ ràng dị ứng triệu chứng. Vậy nếu như là bệnh tim phát tác hoặc là chảy máu não đâu, những này đều có thể dẫn đến nháy mắt mất đi ý thức đi. Chu Trạch đưa ra vấn đề không phải không có lý. Ừm, loại tình huống này mà ngươi nói cũng có khả năng, nhưng cái này tật bệnh bình thường sẽ có điểm báo trước triệu chứng, người chết khi còn sống phải chăng có tương quan bệnh án chúng ta tạm thời còn không biết, bất quá lấy kinh nghiệm của ta đến xem, trên người người chết không có bệnh tim hoặc chảy máu não phổ biến triệu chứng, thì như sắc mặt trắng bệnh hoặc khỏe miệng nghiêng ra. Hồ Tử Lăng nói, vậy cái này liền phải nhìn người chết khi còn sống có hay không tương quan bệnh án ghi chép. Người chết thân phận còn không có xác định sao? Điện thoại còn không có sửa xong sao? Hồ Tử Lăng hỏi. Chu Trạch lắc đầu, hồi đáp, còn chưa tới tin tức, đoán chừng phải cần một khoảng thời gian. Hồ Tử Lăng trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, ta có thể căn cứ thi thể tình huống cho các ngươi cung cấp một chút manh mối. Vậy thì tốt quá. Chu Trạch vội vàng xuất ra bảng ghi chép, nói đi, Hồ Nhất Đao. Người chết là một người trẻ tuổi, mà lại trên da rẻ của hắn có hình xăm. Hồ Tử Lăng chỉ vào thi thể trên cánh tay trái một khối nhỏ thịt nát làn da, kia là một cái hình rồng đồ án. Có hình xăm nhiều người ít có chút xã hội bối cảnh. Ta không rõ lắm cái này hình rồng hình xăm cùng một ít bang phái có hay không liên quan, nhưng chúng ta có thể thông qua hình xăm đặc thù tại kho số liệu bên trong tra tìm tương tự án lệ, nhìn xem dĩ vãng vụ án phải chăng có cùng loại hình xăm ghi chép. Mặt khác, cái này hình xăm đồ án rất nhỏ, cũng không bài trừ là người yêu thích hoặc là kỷ niệm ý nghĩa, thử tìm xem hình xăm sư, có lẽ có thể từ bọn hắn nơi đó thu hoạch người chết càng nhiều. Tin tức. Chu Trạch nhìn một chút trước mắt cố này thi thể huyết nhục mơ hồ, thử từ thi thể cánh tay trái tìm ra hình xăm đồ án, hắn mở to hai mắt nhìn cả buổi, mới phát hiện kia một khối thịt nát trên da hình rồng đồ án. Nếu không phải trải qua Hồ Tử Lăng nhắc nhở, hắn căn bản sẽ không chú ý tới chi tiết này. Bởi vì hình xăm đồ án chỉ có hai tấc vuông, màu sắc cảm đạm, cơ hồ cùng chung quanh làn da hòa làm một thể. Chu Trạch cảm thán nói, cái này đều nát thành dạng này, ngươi thế mà còn có thể nhìn ra được có hình xăm, thật sự là lợi hại. Hồ Tử Lăng mỉm cười, chi tiết quyết định thành bại. Nha, khen một chút còn đắc ý. Chu Trạch cười nói, nhỏ như vậy một con rồng, cũng quá mini, quá quẻ đi. Nếu như là bang phái khác thành viên, cái này biểu hiện ra đi, chẳng phải là muốn bị người cười rơi răng hàm. Chu Trạch không ngời, nhìn chằm chằm khối kia hình rồng đồ án, nói: "Ai biết được, có lẽ hắn có cái gì lý do đặc biệt, hoặc là đây chỉ là cá nhân hắn đặc biệt ký hiệu, tóm lại, trên người người chết có hình xăm, đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt, có thể cung cấp nhiều đầu mối hơn. Đối, trên người người chết có một chút tiêm vào trầm ấn, ta hoài nghi hắn khả năng trường kỳ hút độc, đây cũng là cái trọng yếu manh mối. Thế mà còn là một cái kẻ nghiện thuốc, Hừ, giống đám người này thường thường có đặc biệt xã giao vòng tròn, kia càng dễ làm hơn, chúng ta có thể bắt đầu từ hướng này. Chu Trạch gật đầu, cấp tốc ghi chép. Còn có, người chết phần lưng cùng phần bụng đều có cổ xưa tính vết thương, có thể là trước kia tham gia cái gì ẩu đả lúc lưu lại. Hồ Tử Lăng chỉ vào người chết phần bụng nói, "Ừm, ta hẳn là nghiêm cẩn một chút, cũng khó nói là bị ngược đại dấu vết lưu lại." Hồ Tử Lăng tiếp tục nói, "Mặc kệ như thế nào, những này vết thương đều thuyết minh người chết khi còn sống sinh hoạt phức tạp." Chu Trạch liên tục gật đầu, nói, "Đều nhớ kỹ, ta hiện tại liền cầm đi đếm dữ liệu so sánh, nhìn xem có hay không xứng đôi án lệ, sau đó lại liên hệ mấy nhà hình xăm cửa hàng, hỏi một chút có người hay không nhận biết cái này đồ án." "Ừm, còn có hút độc cùng vết thương manh mối cũng không thể bỏ qua, có manh mối liền tốt, cũng đừng giống chúng ta lão đại bên kia, thật vất vả phát hiện một chút manh mối, kết quả đều bị mưa to sông không có." "Thảm như vậy." Hồ Tử Lăng nhún vai, "Đây chính là mệnh đi, lần này cùng lão đại tranh tài, nhìn xem ai trước tìm tới người chết tin tức. Ta trước đi bộ môn kỹ thuật bên kia nhìn xem, lão đại hôm qua đã đem hiện trường phát hiện dấu chân ảnh chụp gửi tới, hẳn là có sơ bộ kết quả phân tích. Người bên này tiếp tục kiểm tra thi thể, nhìn xem còn có hay không cái khác bỏ sót chi tiết, chúng ta chia ra hành động, tranh thủ mau chóng tìm tới đột phá khẩu." Chu Trạch vừa nói, một bên cởi xuống găng tay, quay người rời đi phòng giải phẫu. Hồ Tử Lăng thì cẩn thận nhìn kỹ thi thể, nàng luôn cảm thấy có chỗ nào nói không ra không thích hợp, nhưng lại nói không rõ cụ thể là cái gì, chẳng lẽ về sau thật cần nhờ trực giác đến phá án sao? Hồ Tử Lăng bỗng nhiên lắc đầu, nhất định phải tìm tới kia không thích hợp địa phương. Nàng cầm lấy người chết dạ dày, nhẹ nhàng lật ra, phát hiện trong dạ dày vật tàn lưu bên trong có một chút đồ ăn, thoạt nhìn như là đồ ăn vặt, có chân gà, khoai tây chiên, thậm chí còn có mấy quả chưa tiêu hóa củ lạc. Hồ Tử Lăng cầm lấy cái kẹp, cẩn thận kẹp lên một đông hoa gạo sống, đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng hít hà, tựa hồ có một cỗ nhàn nhạt mùi rượu. Người chết uống rượu. Hồ Tử Lăng trong lòng run lên, người chết tại quan cảnh đài vừa uống rượu một bên ăn đồ ăn vặt. Loại này thay đổi bất thường, không để cho nàng cấm hoài nghi, chẳng lẽ là người chết tại trước khi chết cảm xúc cực độ không ổn định, tại quan cảnh đài một bên ngắm phong cảnh, một bên mượn rượu tiêu sầu, sau đó say rượu trạng thái dưới trượt chân té lầu. Hay là có người thừa dịp hắn say rượu đương thời độc thủ. Hồ Tử Lăng đem trong dạ dày cho vật để vào vật chứng túi, lại rút ra một chút người chết lông tóc, huyết dịch, chuẩn bị đưa đi phòng thí nghiệm tiến một bước phân tích. Vô luận trong lòng có bao nhiêu nghi hoặc, đều cần trải qua kỹ càng kiểm nghiệm mới có thể xác định phỏng đoán có được hay không. Hiện tại nàng trừ đối người chết ngã xuống sườn núi còn có lo nghĩ bên ngoài, còn phải cân nhắc người chết trong dạ dày đồ ăn nguồn gốc, cùng trong đồ ăn phải chăng chứa gây ảo ảnh thành phần hoặc cái khác vật, xác nhận người chết phải chăng có dùng qua dược vật vết tích hoặc não bộ dị thường. Chờ một chút, những này phỏng đoán cần tiến hành độc lý học kiểm tra, cùng bệnh lý cắt miếng, thông qua số liệu ra kết luận mới có thể xác định nguyên nhân cụ thể. Dù sao người chết khi còn sống có thể là một cái kẻ nghiện thuốc. Hiện trường phải chăng có bên thứ ba vết tích cũng rất mấu chốt, tạm thời còn không thể loại trừ hắn giết khả năng. Về phần suy đoán này phải chăng đáng tin, vậy thì phải nhìn Đinh Chí Hoa bên kia điều tra tình huống. Hồ Tử Lăng liếc mắt nhìn thời gian, đã buổi sáng 8 giờ, dòng dã một đêm không ngủ, nàng hít sâu một hơi, đem tất cả vật chứng chỉnh lý ký hiệu rõ ràng, đem kiểm tài mang đến phòng thí nghiệm. Chương 103, điều tra cảnh khu bên trong nhân viên công tác. Chương 103, điều tra cảnh khu bên trong nhân viên công tác. Đây đều là cảnh khu nhân viên công tác tài liệu cá nhân tin tức, bao quát công việc của bọn họ chức trách, thường ngày hành vi ghi chép, còn có gần nhất tâm lý ước định báo cáo. Nghiêm Đại Kỳ đem một chồng văn kiện đưa cho Đinh Chí Hoa. Đinh Chí Hoa tiếp nhận tư liệu, đọc qua mấy lần, hỏi: "Các ngươi cảnh khu còn có tâm lý ước định báo cáo?" "Là như thế này." Nghiêm Đại Kỳ giải thích nói: "Chúng ta Pháp Thủy cảnh khu đâu, năm ngoái liền bắt đầu nhận đầu cho một xí nghiệp, nhà này xí nghiệp quản lý tương đối nghiêm khắc cùng quy phạm, những năm qua chúng ta đều không có cái gì ba hiểm, bây giờ tốt chứ, từ khi nhà này xí nghiệp tiếp quản về sau, chúng ta nhân viên công tác phúc lợi đãi ngộ đều có tăng lên. Về phần tại sao muốn tâm lý ước định, là bởi vì cái này cảnh khu trước mắt còn chưa mở phát sóng tất, rất nhiều nơi đều ở vào trạng thái nguyên. Thủy, có chút du khách có thể sẽ bởi vì tò mò tâm quá nặng mà mạo hiểm tử vong, còn có một chút du khách đặc địa chạy tới tự sát, trước đó mấy cái tuần tra viên đều bị hù không được, cho nên công ty liền yêu cầu đối tất cả nhân viên tiến hành định kỳ tâm lý ước định, lấy bảo đảm tâm lý của bọn hắn khỏe mạnh tình trạng tốt đẹp, đối xí nghiệp, đối với công nhân viên đến nói, đều là cũng là một chuyện tốt mà. Thì ra là thế, bất quá đã xí nghiệp coi trọng như vậy cái này cảnh khu, vậy tại sao cảnh khu hệ thống theo dõi vẫn chưa hoàn toàn bao trùm? 10 cái chín cái xấu. Khang Thành nhíu mày hỏi. Cái này cũng không thể trách lãnh đạo, tài chính xác thực có hạn, đối với xí nghiệp đến nói, hệ thống theo dõi chỉ có thể từng bước hoàn thiện, dù sao khai phát sơ kỳ đầu nhập to lớn, đến tiếp sau giữ gìn cũng cần đại lượng tài chính. Trước mắt chỉ có thể ưu tiên bảo hộ trọng điểm khu vực giám sát, khu vực khác chỉ có thể dựa vào tuần tra viên tăng cường tuần sát. Giám sát cũng không cần hoa quá nhiều phí tổn à, các ngươi tài chính đầu nhập đồng dạng đều ở đâu một khối? Chủ yếu dùng tại cơ sở công trình kiến thiết bên trên, tỉ như con đường, xạ đạo, an toàn công trình cùng du khách phục vụ trung tâm a cái gì, nhân viên phúc lợi cũng là chiếm trong đó rất đại nhất bộ phận. Nghiêm Đại Kỳ nói, dù sao liền trước mắt mà nói, bảo hộ du khách an toàn cùng tăng lên du lãm thể nghiệm là nhiệm vụ thiết yếu, hệ thống theo dõi dù chưa toàn diện bao trùm, nhưng sẽ từng bước cải tiến. Mỗi cái xí nghiệp cùng nhân viên quản lý đều có mình suy tính cùng cân nhắc, tài nguyên phân phối khó tránh khỏi có chỗ thiên về. Đinh Chí Hoa chỉ là muốn biết một chút Pháp Thủy cảnh khu quản lý hiện trạng, hắn đối cái xí nghiệp này tài chính phân phối cũng không có bao nhiêu hứng thú, hỏi nhiều một chút tình huống cũng là vì tốt hơn phân tích tình tiết vụ án. Đinh Chí Hoa từng cái lật xem trong tay nhân viên tài liệu cá nhân, trong này hết thảy có 15 người, trong đó người phụ trách chủ yếu là Nghiêm Đại Kỳ, phó quản lý là Triệu Vĩ, trợ lý là Dương Tiến. Còn lại nhân viên đa số bản địa thông báo tuyển dụng, phụ trách thường ngày giữ gìn cùng du khách dẫn đạo. Làm sao một mực không thấy phó quản lý cùng trợ lý? Đinh Chí Hoa nhíu mày, tiếp tục hỏi, bọn hắn bình thường không tại cảnh khu sao? À, Triệu Vĩ lao bà hai ngày này sinh con, cho nên trở về buổi sinh, Dương Thiến thì là phụ trách bên ngoài liên làm việc, thường xuyên đi công tác. Một cái cảnh khu cần gì bên ngoài liên làm việc? Khang Thành hỏi. Chủ yếu là cùng cơ quan du lịch, truyền thông cùng ban ngành chính phủ liên hệ, tuyên truyền mở rộng, cân đối tài nguyên, dù sao cảnh khu phát triển ly không ra các phương duy trì mà, cái này Dương Thiến tuổi không lớn lắm, nhưng là ở phương diện này rất am hiểu. Đối với Đinh Chí Hoa bất cứ vấn đề gì, Nghiêm Đại Kỳ đều mười phần kiên nhẫn giải đáp lấy. Vậy còn ngươi? Ngươi trưởng kỳ đều ở tại cảnh khu sao? Ta mỗi tháng về một lần nhà, thời gian còn lại đều tại cảnh khu, dù sao làm chủ yếu người phụ trách, cần tùy thời xử lý các loại đột phát tình huống, muốn bảo hộ cảnh khu vận doanh thuận lợi. Vậy ngươi người yêu cũng rất thông tình đạt lý, hiểu ngươi làm việc tính chất, nhưng nàng ở nhà một mình mang hài tử cũng không dễ dàng đi. Đinh Chí Hoa lật xem tư liệu, ngoài miệng tiếp tục hỏi vấn đề. Ta a, này. Nghiêm Đại Kỳ cười khổ một cái, nói, thê tử của ta 2 năm trước qua đời, chúng ta cũng không có hài tử, cho nên hiện tại chỉ có một mình ta, vừa vặn, toàn thân tâm vùi đầu vào trong công việc, cảnh khu đối với ta mà nói, tựa như nhà một dạng. Đinh Chí Hoa nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Đại Kỳ, ánh mắt lóe lên một tia đồng tình, trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, thật có lỗi, đề cập chuyện thương tâm của ngươi. Nghiêm Đại Kỳ khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, không quan hệ, đều đã qua, ta hiện tại chuyên chú vào làm việc, đem cảnh khu quản lý tốt, cũng coi là đối nàng một loại kỷ niệm đi. Hai người liếc nhau một cái, trong lòng mang tâm sự riêng. Đinh Chí Hoa đột nhiên nhớ tới mình vợ trước Cố Hiểu Mai, lúc trước cũng là bởi vì làm việc bận rộn mà xem nhẹ gia đình, cuối cùng đi hướng ly hôn cục diện. Bây giờ nhìn trước mắt cái này Nghiêm Đại Kỳ, hắn cũng cùng mình mở dạng, là một cái không có lao bà đáng thương nam nhân, hắn không khỏi bùi ngùi mãi thôi, có lẽ mỗi người đều tại dùng phương thức của mình đền bù lấy quá khứ tiếc nuối. Nghiêm Đại Kỳ nhìn xem Đinh Chí Hoa ánh mắt phức tạp, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, trong lòng tự nhiên có chút không hiểu đấu, nhưng là cũng không tốt hỏi ra lời, đành phải tiếp tục hỏi, "Linh cảnh sát, ngươi còn có cái gì cần hiểu rõ sao? Liên quan tới cảnh khu bất luận cái gì chi tiết, ta đều nguyện ý nói rõ chi tiết." Nghiêm Đại Kỳ thanh âm ôn hòa mà kiên định, đánh vỡ cái này vi diệu trầm mặc. A Đinh Chí Hoa từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng nói, "Còn có mấy cái vấn đề, mấy công việc này nhân viên, vì cái gì không có ảnh chụp?" Đinh Chí Hoa chỉ vào trên tư liệu mấy người ảnh chụp trống không vị trí, Nghiêm Đại Kỳ tiếp nhận tư liệu, nhìn kỹ một chút, giải thích nói, mấy vị này là mới nhập chức nhân viên, còn chưa kịp đổi mới tư liệu, hai cái này là lao công nhân, một cái gọi Trần Quý, một cái gọi Lý Cương. À, đối, Lý Cương chính là phát hiện thi thể cái kia Lý sư phó. Ta nhìn cái này Lý Cương cùng Trần Quý bình thường là phụ trách tuần tra cùng vệ sinh, cùng thường ngày giữ gìn, niên kỷ đều hơn 50 tuổi. Đinh Chí Hoa nhìn xem tư liệu, tiếp tục nói, nơi này nhân viên trên cơ bản niên kỷ đều thiên đại a, trẻ tuổi nhất cũng chính là cái kia Dương Tiến, vừa đại học tốt nghiệp, mới 25 tuổi, cái khác trên cơ bản đều tại 40 tuổi khoảng chừng. Cái này còn tốt, Thịnh Đạt tập đoàn. À, cũng chính là năm ngoái thu mua chúng ta cảnh khu cái xí nghiệp kia, bọn hắn tại thu mua chúng ta cảnh khu trước đó, nhân viên 16 người, trên cơ bản đều là hơn 50 tuổi, trừ ta cùng Triệu Vĩ là trẻ tuổi nhất. Nghiêm Đại Kỳ nói, hiện tại thật nhiều, tối thiểu có một chút trẻ tuổi nhân viên. Ta nhìn trên tư liệu biết, tư lịch dài nhất chính là cái kia Trần Quý cùng Lý Cương. Đinh Chí Hoa nói, đúng, bọn hắn đến so ta còn sớm, đã ở đây làm việc hơn 20 năm, có thể nói là cảnh khu nguyên lão cấp nhân vật. Nghiêm Đại Kỳ trong mắt lóe lên một tia kính ý, tiếp tục nói, bọn hắn đối cảnh khu một ngọn cây cọn cỏ đều rõ như lòng bàn tay, kinh nghiệm phong phú, mặc dù lớn tuổi chút, nhưng làm việc không chút nào mập mờ. Đinh Chí Hoa như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cái này Trần Quý, hôm nay tới rồi sao? Chương 104, kỳ quái Trần Quý. Chương 104, kỳ quái Trần Quý. Trần Quý trước mấy ngày muốn xin nghỉ, nói là trong nhà có việc gấp, cần trở về xử lý, cụ thể lúc nào trở về còn không xác định. Nhà hắn ở nơi nào? Tại ngoại ô trong một cái trấn nhỏ, cách nơi này có chừng 50 cây số, giao thông không tiện lắm, cho nên hắn mỗi lần xin phép nghỉ đều muốn sớm an bài tốt làm việc. Chính là cái này địa chỉ sao? Đinh Chí Hoa chỉ trên tư liệu địa chỉ. Đúng vậy, chính là cái này địa chỉ, không có sai. Nghiêm Đại Kỳ xác nhận nói, làm sao? Cần ta gọi hắn trở về sao? Nghiêm Đại Kỳ vừa nói, một bên cầm điện thoại di động lên chuẩn bị quay số điện thoại. Đinh Chí Hoa lại quát tay ngăn lại, trước không dùng, chỉ là thông lệ xác nhận, hôm nay ngươi lại mang Khang Thành đi mấy cái kia trọng điểm khu vực tuần tra một lần, đặc biệt là Lý Cương phát hiện thi thể địa phương. Nghiêm Đại Kỳ cười nói, ta cho các ngươi chuẩn bị giày đi mưa, còn có phòng rắn bao tay, bất quá chỉ có 2 cặp, các ngươi trước thích hợp dùng đi. Đợi một chút ta nhìn lại trong kho hàng còn có hay không dư thừa. Kia liền làm phiền ngươi. Đinh Chí Hoa nói tạ lấy. Khu vực kia thảm thực vật rậm rạp, rắn rết khá nhiều, mọi người nhất thiết phải cẩn thận. Kia Nghiêm quản lý ngươi trước hết đi làm việc, chờ chút Khang Thành sẽ đi tìm ngươi. Nghiêm Đại Kỳ gật đầu rời đi, nhưng trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Đinh Chí Hoa truy vấn tựa hồ ẩn giấu đi loại nào đó thâm ý. Khang Thành thấy Nghiêm Đại Kỳ rời đi, tiến đến Đinh Chí Hoa bên cạnh hỏi, lão đại, ngươi có phải hay không muốn đi tìm Trần Quý? Đúng vậy. Đinh Chí Hoa rút ra Trần Quý tư liệu, nói, cũng không thể nói vì cái gì. Đối người này có chút cảm giác khác thường, ta trước đi nhìn kỹ hắn nói, ngươi bên này cẩn thận loại bỏ hạ hiện trường, nơi này liền giao cho ngươi. Vậy ngươi làm gì không để Nghiêm Đại Kỳ gọi điện thoại hỏi trước một chút cái kia Trần Quý ở nơi nào? Điện thoại đánh tới chẳng phải bại lộ sao? Vạn nhất người này có vấn đề, chúng ta chẳng phải là bị động sao? Minh Bạch. Khang Thành nói, kia Triệu Vĩ đâu? Triệu Vĩ nhà tại Giang Bắc Thị, để Chu Trạch hôm nay đi điều tra một chút, xem hắn thê tử có phải là thật hay không tại sinh con. làm sao? Ngươi cho rằng hai cái này xin phép nghỉ người có vấn đề sao? Khang Thành không hiểu hỏi. Trực giác nói cho ta, bọn hắn xin phép nghỉ thời cơ có chút trùng hợp, tại cảnh sát nơi này, không có cái gì trùng hợp, bất luận cái gì trùng hợp đều đáng giá truy đến cùng, từng cái loại bỏ dù sao cũng so lọt lưới hối hận muốn tốt. Đinh Chí Hoa đi theo địa chỉ đi tới khoảng cách pháp thủy cảnh khu 50 cây số bên ngoài ngoại ô tiểu trấn, vui trấn, dọc theo bốn lượt đường nhỏ, Đinh Chí Hoa tìm tới Trần Quý nhà, một tòa cũ nát gạch đỏ phòng. Cổng chất đầy tạp vật, cỏ dại rậm rạp, lộ ra có chút hoang vu. Đinh Chí Hoa gõ cửa một cái, hồi lâu không người trả lời. Hắn vây quanh sau phòng, phát hiện cửa sau nửa mở, xuyên thấu qua khe hở, mơ hồ nhìn thấy trong phòng lộn xộn không chịu nổi, tựa hồ hồi lâu không người ở lại. Đinh Chí Hoa nhẹ chân nhẹ tay đẩy ra cửa sau, dè dặt thò người ra tiến vào trong phòng. Trong phòng tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc, đồ dùng trong nhà bên trên tích đầy cho bụi, hiển nhiên thật lâu không ai quản lý. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nơi này có thể dùng nhà chỉ có bốn bức tường để hình dung, trừ mấy món cũ nát đồ dùng trong nhà, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đồ dùng hàng ngày. Nơi này căn bản cũng không giống một cái có người chỗ ở, càng giống là một cái bị vứt bỏ không tổ. Bởi vì không có điều tra chứng, Đinh Chí Hoa cũng không tốt một mực tại trong phòng lưu lại, hắn bỏ lên trên cửa sổ đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên một cái khiêng cuốc xuống đất làm việc lão nông từ phòng bên cạnh trải qua, thoáng nhìn vượt tại cửa sổ cột bên trên Đinh Chí Hoa, dừng bước lại nghi hoặc hỏi: "Ngươi làm gì? Làm sao tùy tiện vào nhà khác?" Lão nông đột nhiên xuất hiện đem Đinh Chí Hoa giật nảy mình, hắn ôm cửa sổ cột có chút không biết làm sao, hắn cùng lão nông cùng nhìn nhau rằng có hơn nửa ngày, bầu không khí có chút vi diệu xấu hổ. Lão nông trừng trong mắt, lại hỏi một lần: "Cha hỏi ngươi đâu? Làm gì?" Đinh Chí Hoa lập tức nhảy xuống cửa sổ, nói: "Ta là Trần Quý bằng hữu, nghe nói hắn gần nhất không ở nhà, tới xem một chút." Đinh Chí Hoa khẳng định không thể nói mình là cảnh sát, nào có cảnh sát tùy tiện nhảy cửa sổ tiến nhà khác, vì bảo hộ cảnh sát thanh danh, dù sao cũng không có mặc đồng phục cảnh sát, hắn chỉ có thể biên cái lý do ứng phó. Nào có bằng hữu dạng này nhảy cửa sổ tiến đến. "Ngươi thành thật bàn giao, ngươi có phải hay không đến trộm đồ?" Lao nông đem treo ở quốc bên trên rổ để xuống, đem quốc nằm ngang ở trước ngực, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Đinh Chí Hoa. Đinh Chí Hoa vội vàng giải thích nói: "Thật không phải, đại gia, nói thật cho ngươi biết, Trần Quý thiếu ta tiền đâu. Ta mới thăm dò được hắn ở chỗ này, cho nên mới tìm hắn đòi nợ, nhưng hắn một mực không ở nhà, ta gấp mới nhảy cửa sổ nhìn xem, còn có, nhà hắn cái gì cũng không có, ta trộm cái gì?" Lao nông ban tín bán nghi đánh giá Đinh Chí Hoa, ngựa khí hơi chậm, nói: "Cũng đúng, Trần Quý nhà nghèo nhiều người biết tới, xác thực không có gì có thể trộm, ta nhìn ngươi cũng không giống người xấu, tính, bất quá ngươi về sau đừng làm như vậy, thiếu nợ cũng không thể phạm pháp à." Đinh Chí Hoa liên tục gật đầu, thừa cơ hỏi: "Đại gia, ngài biết Trần Quý đi chỗ nào sao? Hắn lúc nào trở về?" Lao nông lắc đầu: "Ta đây cũng không rõ ràng, hắn lâu dài bên ngoài làm công, khó được trở về một chuyến, ngươi hay là chờ hắn trở lại hắn nói đi. Hắn mấy ngày nay không ở nhà sao?" "Không có chú ý à, hắn đồng dạng đều lâu dài bên ngoài, trong nhà cũng không người gì. Trần Quý không phải tại cảnh khu đi làm sao? Hắn ăn Tết đều không trở lại." Lao nông nói: "Ta không biết hắn ở đâu đi làm, dù sao quanh năm suốt tháng không gặp được người, trong nhà hắn cũng không có điện thoại, liên lạc không được. Tiểu hòa tử, ngươi muốn thật có việc gấp, không bằng đi thôn ủy hội hoặc là trong thôn những người khác bên kia đi hỏi một chút, nói không chừng bọn hắn mấy ngày nay gặp qua hắn." Lao nông nói xong, nhấc lên rổ, khiên quốc tiếp tục hướng trong ruộng đi đến. "Trần Quý không phải nói xin phép nghỉ về nhà sao? Cái nhà này xem ra căn bản cũng không giống có người ở lại dáng vẻ nhà." Mang theo nghi vấn, Đinh Chí Hoa thăm viếng thôn ủy hội cùng mấy vị thôn dân, được đến trả lời đều không khác mấy, không ai biết Trần Quý cụ thể hành tung. Chỉ là hiểu rõ đến, Trần Quý cũng không phải là nguyên trụ thôn dân, chuyển đến cái thôn này có 10 năm, bình thường cũng rất ít cùng người trong thôn lui tới, tất cả mọi người đối với hắn không hiểu nhiều. Nghe nói giống như còn có một đứa con trai, bất quá người trong thôn đều rất ít gặp đến con của hắn, hai cha con quan hệ cũng không thân cận, cho dù là lúc sau Tết, cũng rất khó nhìn thấy hai cha con bọn họ thân ảnh. Vậy cái này Trần Quý đến cùng đi chỗ nào? Nếu như nơi này là nhà của hắn, như vậy hắn tại sao lại thời gian dài không tại? Chẳng lẽ hắn tại địa phương khác còn có chỗ ở? Nơi này chỉ là hắn ngẫu nhiên chỗ đặt chân. Đinh Chí Hoa từ trong làng ra, lái xe chuẩn bị trở về Pháp Thủy cảnh khu. Trên đường, hắn tiếp vào Chu Trạch điện báo, trải qua hắn điều tra, Triệu Vĩ thê tử sát thực vừa mới sinh sản xong, mà lại Triệu Vĩ một mực hầu ở bệnh viện. Bất quá Triệu Vĩ biết được cảnh khu xảy ra chuyện, trước mắt hắn ngay tại hướng cảnh khu đuổi trên đường. Đinh Chí Hoa cùng Triệu Vĩ gần như đồng thời đến cảnh khu, hai người tại Triệu Vĩ văn phòng gặp mặt. "Ngươi cứ như vậy về cảnh khu, thê tử ngươi bên kia ai chiếu cố đâu?" Đinh Chí Hoa nhìn trước mắt cái này cao gầy nam nhân, hỏi. Chương 105, người đứng đầu cùng người đứng thứ hai đối kháng. Chương 105, người đứng đầu cùng người đứng thứ hai đối kháng. "Không có việc gì, mẹ ta cùng với nàng mẹ đều tại bệnh viện đâu." Triệu Vĩ đưa cho Đinh Chí Hoa một cây thuốc, hỏi: "Cảnh khu phát sinh chuyện lớn như vậy, thế mà không ai nói cho ta, ta hiện tại biết lại không tới, chẳng phải là thất trách sao?" Triệu Vĩ cùng Nghiêm Đại Kỳ tính cách hoàn toàn khác biệt, nếu như là Nghiêm Đại Kỳ là một cái ôn hòa kiên nhẫn người, kia Triệu Vĩ thì có vẻ hơi quả quyết cùng đội vàng sao động. Đinh Chí Hoa kinh ngạc nói: "Ngươi không biết cảnh khu xảy ra chuyện?" "Nghiêm Đại Kỳ không có nói cho ngươi." Triệu Vĩ phất phất tay, nói: "Nghiêm Đại Kỳ tên kia, từ trước đến nay thích chuyên quyền độc đoán, lần này đoán chừng lại nghĩ tự mình xử lý. Nói không chừng là hắn cân nhắc đến trong nhà ngươi tình huống, không nghĩ để ngươi phân tâm thôi." Đinh Chí Hoa đối Nghiêm Đại Kỳ ấn tượng rất tốt, nhìn thấy Triệu Vĩ thái độ, cho rằng là Triệu Vĩ hiểu lầm Nghiêm Đại Kỳ hảo ý. Triệu Vĩ cười lạnh một tiếng: "Nếu là hắn thật vì ta cân nhắc, liền sẽ không ngay cả điện thoại đều không đánh, hắn chính là loại này tự cho là đúng thái độ, ngươi không hiểu rõ hắn, hắn nha, chính là sợ ta đoạt vị trí của hắn thôi. Đinh Chí Hoa có chút bất đắc dĩ, vì cái gì trong đơn vị đại bộ phận người đứng đầu cùng người đứng thứ hai ở giữa luôn luôn có dạng này mâu thuẫn như vậy đâu? Hắn nhớ tới La Bình Huy cùng Lỗ Hi, lúc trước hai người bọn hắn cũng là bởi vì chức vị cao thấp mà sinh ra hiểu khích. Bọn hắn làm đơn vị người dẫn đầu, liền không thể mặt trận thống nhất, cộng đồng đối mặt vấn đề sao? Dạng này bên trong hao tổn sẽ chỉ làm vấn đề càng thêm phức tạp. Giống Đinh Chí Hoa dạng này thời khắc xông lên đầu tiên tuyến người đương nhiên sẽ không hiểu, đại bộ phận cao cao tại thượng các lãnh đạo, tâm tư phức tạp, quyền mưu tính toán, thường thường xem nhẹ đoàn đội hợp tác tầm quan trọng. Bọn hắn tranh quyền đoạt lợi, lại coi nhẹ cái gì mới thật sự là làm việc trọng tâm cùng đoàn đội hợp tác giá trị. Vậy ngươi bây giờ biết, chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này? Đinh Chí Hoa lười nhắc lại cùng Triệu Vĩ tranh chấp, trực tiếp cắt vào chính đề. Đương nhiên là trước hiểu rõ tình huống cụ thể, lại triệu tập các bộ môn người phụ trách họp, chế định khẩn cấp phương án. Vô luận như thế nào, không thể để cho tình thế mở rộng, ảnh hưởng cảnh khu danh dự. Triệu Vĩ ánh mắt bên trong lộ ra một tia kiên định, hiển nhiên đã làm tốt ứng đối chuẩn bị. Tốt ta, đó là các ngươi cảnh khu nội bộ làm việc. Đinh Chí Hoa nói, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi gặp qua người chết sao? Đinh Chí Hoa mở ra điện thoại, biểu hiện ra mấy chương hiện trường anh chủ. Triệu Vĩ nhíu mày cẩn thận xem xét, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Ai? Giống như ở nơi nào gặp qua. Triệu Vĩ ngón tay điểm nhẹ anh chủ, hồi ức một lát, đột nhiên ngẩng đầu, đúng, hắn đoạn thời gian trước cũng đã tới cảnh khu. Đinh Chí Hoa nghe vậy, nhãn tình sáng lên, lập tức hỏi, cụ thể lúc nào? Hắn có phải là một người? Còn có đồng bạn sao? Triệu Vĩ suy tư một lát, đắc, đại khái vào tuần lễ trước đi, nhưng là hắn là một người đến. Ngươi vì cái gì đối với hắn có ấn tượng? Mấy tháng này căn bản không có gì du khách, khó được mấy người tại cảnh khu bên trong lắc lư, ta ít nhiều có chút ấn tượng. Ngày đó ta vừa lúc tại tuần tra, nhìn thấy hắn từ trong bụi cây chui ra, ta biết có mấy cái địa phương có khe có thể từ nơi đó chui vào, dạng này có thể tránh mua vé, cho nên ta lúc ấy lưu ý một chút, nhưng không nghĩ nhiều, dù sao loại sự tình này ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh. Triệu Vĩ nói, xem ra phân tích không sai, người chết là thông qua bên cạnh cái kia khe đi vào cảnh khu, cho nên cửa lớn giám sát cũng không có hắn xuất nhập thân ảnh. Bất quá, cũng không thích hợp, nếu như hắn tại một tuần lễ trước liền tới qua cảnh khu, như vậy hắn là như thế nào đi ra cảnh khu? Chẳng lẽ hắn từ khe tiến, cũng từ khe ra? Còn có, hắn tại cảnh khu bên trong lưu lại bao lâu? Vì cái gì một tuần lễ về sau hắn lại lần nữa tiến vào cảnh khu? Vẫn là nói hắn một mực tại cảnh khu đợi một tuần lễ. Ở tại cảnh khu một tuần lễ tựa hồ là rất không có khả năng sự tình, coi như hắn mang đủ ăn uống vật dụng, cũng phải tìm một chỗ ở đi, dù sao tháng tư thời tiết ngày đêm chênh lệch nhiệt độ lớn, nhất là tại vùng núi, ngủ ngoài trời dã ngoại cũng không hiện thực. Ngươi biết hắn có thể là trốn vẽ tiền đến, vì cái gì lúc ấy không có ngăn lại hắn đâu? Lúc ấy ta đang muốn đi ngăn lại, kết quả Nghiêm Đại Kỳ đem ta gọi đi, lập tức không có quan tâm, người kia cũng liền không thấy. Nghiêm Đại Kỳ gọi ngươi đi làm cái gì? Đinh Chí Hoa truy vấn, cau mày. Triệu Vĩ hồi ức nói, hắn nói tìm ta xử lý khẩn cấp thiết bị trục trặc. Kia thiết bị trục trặc xử lý xong, ngươi có hay không lại đi tìm người kia? Đinh Chí Hoa tiếp tục truy vấn. Triệu Vĩ lắc đầu, lúc ấy sự tình nhiều, liền không có quan tâm. Bất quá, ta nhớ được ngày đó thiết bị trục trặc xác thực rất gấp, hoa không sai biệt lắm một giờ mới làm xong. Đinh Chí Hoa trầm ngâm một lát, trong lòng nghi ngờ càng nặng, kia thiết bị trục trặc tình huống cụ thể ngươi có thể kỹ càng miêu tả một chút sao? Ngày đó là cảnh khu cung cấp điện hệ thống xảy ra vấn đề, dẫn đến bộ phận khu vực mất điện. Triệu Vĩ nói, ngay từ đầu chúng ta tưởng rằng máy biến thế vấn đề, loại bỏ thật lâu, mới phát hiện là chủ cấp điện chắp nối bung lỏng, dẫn đến dòng điện không ổn định, kỳ thật chữa trị cũng không phức tạp, nhưng loại bỏ quá trình tốn thời gian, chúng ta cũng là hoa gần một giờ mới hoàn toàn sửa xong. Những này không đều là Trần Quý cùng Lý Cương phạm vi chức trách sao? Vì sao Nghiêm Đại Kỳ sẽ tìm ngươi? Đừng đề cập, cái kia Trần Quý cùng Lý Cương, ỷ vào mình tại cảnh khu làm việc 20 năm, bày ra một bộ lao tư cách dáng vẻ, bình thường liền yêu từ chối trách nhiệm, ngày đó Nghiêm Đại Kỳ không tìm được bọn hắn, đành phải tới tìm ta. Thì ra là thế. Thế nhưng là vì cái gì tại Nghiêm Đại Kỳ trong miệng, Trần Quý cùng Lý Cương chính là phụ trách lại cần cù nguyên lão cấp bậc nhân viên đâu? Theo điều tra xâm nhập, Đinh Chí Hoa phát hiện càng nhiều chỗ mâu thuẫn, Nghiêm Đại Kỳ thuyết pháp cùng Triệu Vĩ miêu tả một trời một vực, nhìn qua cùng vụ án không có quá lớn quan hệ, nhưng là Đinh Chí Hoa ẩn ẩn cảm giác, trong đó có một cây nhìn không thấy ở tuyến, tựa hồ đem một chút nhìn như không quan hệ chi tiết sâu chuỗi. Bộ môn kỹ thuật trải qua so sánh, khe phụ cận những cái kia dấu chân có thể xác định chính là người chết, bởi vậy có thể chứng minh, người chết đúng là từ cái kia khe tiến vào cảnh khu bên trong. Cái này người chết làm sao lại biết cái kia khe đây này? Theo cảnh khu nhân viên công tác nói, phổ thông du khách rất khó phát hiện cái kia khe, có thể biết cái kia khe, đồng dạng đều là tại cảnh khu làm việc nhiều năm lão công nhân, hoặc là đối cảnh khu địa hình rất tinh tường người, hoặc là chính là thôn trấn phụ cận bên trên cư dân. Chu Trạch cùng Hồ Tử Lăng đã căn cứ người chết hình xăm, cùng có phải là hay không hút độc nhân viên manh mối đi tiến hành loại bỏ, phía bên mình cũng có thể căn cứ cảnh khu nhân viên công tác khẩu cung, dần dần loại bỏ những cái kia quen thuộc địa hình lão công nhân cùng phụ cận cư dân, có lẽ có thể tìm tới nhiều đầu mối hơn. Còn có vì cái gì Nghiêm Đại Kỳ cùng Triệu Vi thuyết pháp sẽ như thế không nhất trí? Có lẽ trên người bọn hắn cũng có một chút không muốn người biết động cơ cùng bối cảnh. Nói không chừng, bọn hắn cùng người chết ở giữa, cũng sẽ có chút vi diệu quan hệ đi. Đương nhiên còn có cái kia Trần Quý, hiện tại chỉ có một mình hắn chưa nhìn thấy mặt, cái khác nhân viên công tác đều đã tiếp thụ qua hỏi thăm, cũng dần dần loại bỏ bọn hắn không ở tại chỗ chứng minh, chỉ có Trần Quý tung tích đi nguyên thành mê, hắn không tại cảnh khu, cũng không ở nhà. Xem ra cần thiết để Nghiêm Đại Kỳ liên lạc một chút Trần Quý. Chương 106, nhà tư sản răn dạy chương 106, nhà tư sản răn dạy cúp điện thoại, Nghiêm Đại Kỳ bất đắc dĩ nhìn xem Đinh Chí Hoa. Hắn một mực không có nghe, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì đi. Hắn chưa từng có tình huống như vậy. Nghiêm Đại Kỳ nói, hắn gần nhất cảm xúc có chút không ổn định, đoạn thời gian trước còn cùng ta phàn nàn áp lực công việc lớn, nói hắn nghỉ ngơi mấy ngày, thật không nghĩ đến lại đột nhiên mất liên lạc. Tiếp tục tìm, đối, hắn có phải là có con trai? Vậy ta cũng không biết, ta chỉ biết hắn một mực một mình sinh hoạt, chưa từng có nghe qua hắn có cái gì nhi tử, hắn ngay cả lão bà đều không có, nơi nào đến nhi tử? Nghiêm Đại Kỳ nghi ngờ nói, Linh cảnh sát, ngươi từ nơi nào biết hắn có con trai sự tình? Ngươi đây liền không cần quản, tóm lại, nghĩ biện pháp tìm tới cái này Trần Quý. Đúng lúc này, Lý Cương đẩy ra cửa ban công, miệng bên trong một mực lẩm bẩm, Nghiêm quản lý, sự kiện kia ngươi đến cùng cân nhắc thế nào? Lão Lý, ngươi đừng nội, ta cái này chính cùng Đình cảnh sát thương lượng sự tình đâu. Không quan hệ, chúng ta cũng không phải ngoại nhân, có cái gì cứ việc nói thẳng đi. Khang Thành tiếp lời gốc dạ nói, còn không phải liền là tăng lương sự tình sao? Lý Cương đặt mông ngồi vào ghế sofa bên trong, từ trên bàn trà cầm lấy Nghiêm Đại Kỳ thuốc, phối hợp điểm lên, hít sâu một cái, thuốc sương mù lượn lờ bên trong, trong ánh mắt lộ ra một tia bất mãn, chuyện này kéo lâu như vậy, tất cả mọi người có ý kiến, lại không giải quyết, sợ rằng sẽ ảnh hưởng làm việc tính tích cực. Tốt tốt tốt, ta biết, chuyện này ta đã báo lên tới tổng bộ, đang đợi trả lời. Lại là cái này lý do thoái thác lão Lý. Đừng thêm phiền, ngươi tới được vừa vặn, ngươi nói với Đinh cảnh sát nói Trần Quý sự tình. Trần Quý? Lý Cương sửng sốt một chút, hỏi, hắn thế nào? Em đẹp hỏi hắn làm cái gì? Một mực liên lạc không được hắn, ngươi thử liên lạc một chút. Ta cũng liên lạc không được à, vừa mới còn muốn hỏi hắn lúc nào trở lại đón ban, hiện tại những ngày việc chỉ có một mình ta gánh, ta nơi nào giải quyết được? Lý Cương phàn nàn nói, hắn có hay không đã nói với ngươi vì cái gì xin phép nghỉ? Còn không phải bởi vì các ngươi không cho tăng lương a? Lý Cương dựng râu trừng mắt nói, chúng ta cũng đều 50 mấy người, lại làm mấy năm liền muốn về hưu, tích lũy ít tiền không dễ dàng, ai không muốn nhiều kiếm điểm? Ngươi còn có khác phương pháp có thể liên hệ được Trần Quý sao? Hắn bình thường liền độc lai độc vãng, ngay cả người bằng hữu đều không có, bất quá ta nhớ được hắn liền ở tại Vui Trấn làng lên a, các ngươi có thể đi tìm hắn. Đi qua, không tìm được. Nghiêm Đại Kỳ cũng điểm một cây thuốc, bất đắc dĩ nói, hiện tại tìm hắn có việc gấp. Lý Cương con ngươi đảo một vòng, lập tức đứng người lên, thần thần bí bí hỏi, thế nào? Các ngươi cảnh sát hoài nghi cái kia ngã xuống sườn núi chính là Trần Quý đẩy xuống. Chớ nói lung tung. Nghiêm Đại Kỳ quát lớn, chỉ là thông lệ điều tra mà thôi. Ngươi không nên ở chỗ này nói hiệu nói bượng. Lý Cương bĩu môi, không cam lòng đẩy ra cửa đi, ngoài miệng còn tiếp tục lẩm bẩm, yêu cha không cha, dù sao không quan hệ với ta, các ngươi mau chóng đem tăng lương sự tình giải quyết, nếu không ta hạ cái lễ bái liền rời đi. Nghiêm Đại Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nói với Đinh Chí Hoa, tại cảnh khu bên trong, Lý Cương là cùng Trần Quý đi gần nhất người, nếu như hắn cũng không biết Trần Quý tình huống, kia thật khó làm. Cái này liền rất kỳ quái, người chết ngã xuống sườn núi, Trần Quý trùng hợp xin phép nghỉ, hiện tại lại chậm chạp tìm không thấy người, chẳng lẽ nói, chuyện này thật cùng cái này gọi Trần Quý có quan hệ. Ở thời đại này, muốn tìm tới một người cũng không khó, không giống mười mấy năm trước, thông tin thủ đoạn như thế phát đạt, chỉ cần hắn còn tại sử dụng điện thoại hoặc mạng lưới, luôn có thể truy tung đến dấu vết để lại. Xế chiều hôm đó, Đào Phương đến. Đào Phương là Thịnh Đạt tập đoàn giám đốc, tuổi chừng 30 tuổi, dáng người cao gầy, mặc một thân đồ công sở, lộ ra giả dặn lưu loát. Đoán chừng là biết được pháp thủy cảnh khu phát sinh ngoài ý muốn, sắc mặt nàng nghiêm trọng, đi lại vội vàng, trực tiếp đi vào Nghiêm Đại Kỳ văn phòng. Đi ngang qua cửa phòng làm việc, nhân viên công tác đều có thể nghe tới Đào Phương ngay tại răn dạy Nghiêm Đại Kỳ cùng Triệu Vĩ thanh âm. Đối với Đào Phương đến nói, thu mua pháp thủy cảnh khu là nàng làm sai lầm nhất một việc, không chỉ có đầu tư tỷ lệ hồi báo thấp, còn tần xảy ra ngoài ý muốn, ảnh hưởng nghiêm trọng công ty danh dự. Nàng lạnh lùng liếc nhìn trước mắt hai người, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Hơn một năm, các ngươi nơi này trừ sự cố không ngừng, quản lý hỗn loạn, ngay cả cơ bản nhất nhân viên động tĩnh đều nắm giữ không được, dạng này đoàn đội làm sao để ta yên tâm? Nếu như tiếp tục chiếu vào loại tình huống này đi, ta chỉ có thể cân nhắc rút vốn hoặc là thay người. Đào Phương ngữ khí lạnh như băng giống băng truy, đâm thẳng lòng người. Triệu Vĩ lập tức hoảng hồn, con của hắn vừa mới xuất thế, trong nhà thêm một cái miệng, phòng vay xe vay ép tới hắn không thở nổi, gia đình gánh vác cực nặng, công việc này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Đào tổng, mời ngài lại cho chúng ta một cơ hội, chúng ta nhất định sẽ tăng cường quản lý, bảo đảm không còn xuất ra bất cứ vấn đề gì. Triệu Vĩ vội vàng giải thích nói, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, huống hồ việc này đang phát sinh thời điểm, ta căn bản không tại cảnh khu, đều là Nghiêm quản lý một tay sử dụng xử lý, Đào tổng, tuyệt đối không được vơ đũa cả nắm, một đón chết chắc a. Thứ Đào Phương phiền nhất dạng này trốn tranh trách nhiệm thái độ, hừ lạnh một tiếng nói, cơ hội không phải dùng để lãng phí, các ngươi muốn lấy ra có thể thực hành phương án, nếu không ta không cách nào hướng hội đồng quản trị bàn giao, chuyện lần này nguyên náo như thế lớn, cảnh sát đều một mực ở chỗ này, ảnh hưởng công ty danh dự không nói, sẽ còn dẫn phát càng nhiều mặt trái dư luận, các ngươi biết hay không? Đào Phương nói đến phẫn nộ chỗ, thanh âm không khỏi để cao mấy phần. Nghiêm Đại Kỳ biết rõ tình thế nghiêm trọng, đội vàng ra hòa giải, Đào tổng, đều là trách nhiệm của ta, ta nhất định sẽ mau chóng phối hợp cảnh sát đem sự tình điều tra rõ ràng, cũng chế định càng nghiêm ngặt quản lý chế độ, bảo đảm cùng loại sự kiện không tái phát sinh. Mời ngài cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó, vãn hồi tổn thất, khôi phục công ty hình tượng. Chớ cùng ta nói những lời nhảm nhí này. Ngươi phối hợp cảnh sát, ngươi có bao nhiêu thời gian phối hợp bọn hắn? Cảnh sát phá án lằng nhà lằng nhằng, lề mà lề mề, chúng ta đợi được tốt hay sao hả? Quan cảnh đài khối kia khu vực một mực lôi kéo đường ranh giới, du khách đi qua trông thấy trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Du khách thể nghiệm giảm mất đi nhiều, danh tiếng rất xuống ngàn trượng, chúng ta tổn thất hai đến gánh chịu. Các ngươi nhất định phải lập tức xuất ra khẩn cấp phương án, khôi phục cảnh khu bình thường vận doanh, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đào Phương ánh mắt như lao, sắc bén đảo qua hai người, trong không khí tràn ngập hồi hộp khí tức. Thế nhưng là, khối kia khu vực là người chết ngã xuống sườn núi địa phương, cảnh sát còn không có kết án, chúng ta không cách nào tự tiện giải trừ cảnh giới. Nghiêm Đại Kỳ khổ sở nói, kia liền nghĩ biện pháp để cảnh sát tăng tốc tiến độ. Đồng thời, lập tức khởi động dự bị ngắm cảnh phương án, dẫn đạo du khách phân lưu, giảm bớt ảnh hưởng trái chiều. Các ngươi có biết hay không? Đối với một cái cỡ lớn xí nghiệp đến nói, thời gian là vàng bạc, kéo dài sẽ chỉ càng hỏng bét. Đào Phương ngữ khí kiên quyết, không thể nghi ngờ. Chương 107, xác nhận người chết thân phận. Chương 107, xác nhận người chết thân phận. Triệu Vĩ cùng Nghiêm Đại Kỳ liếc nhau, đối mặt phía đầu tư răng dạy, bọn hắn chỉ có thể kiên trì gật đầu, nhưng trong lòng như hỏa thiêu lo nghĩ. Ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng phải ta ra mặt. Đào Phương lửa giận tựa hồ thoáng lắng lại, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, cho các ngươi 3 ngày thời gian, nhất định phải khôi phục cái kia cảnh quan đài. Thế nhưng là Nghiêm Đại Kỳ vội vàng muốn giải thích, lại bị Đào Phương phất tay đánh gãy, không có thế nhưng là. Lập tức hành động, đừng có lại kiếm cớ. 3 ngày sau ta muốn nhìn thấy kết quả, nếu không chính các ngươi nhìn xem xử lý. Lần này nhưng làm Nghiêm Đại Kỳ xấu chết, cái này không khác là để cảnh sát trong vòng 3 ngày kết án, hiện tại người chết tin tức đều không tìm được, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng là đối mặt Đào Phương ánh mắt nghiêm nghị cùng cường ngạnh thái độ, hắn biết không đường tối lui, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Đào tổng, ta minh bạch, chúng ta sẽ đem hết toàn lực cân đối các phương tài nguyên, nhất thiết phải trong vòng 3 ngày giải quyết vấn đề. Triệu Vi cũng ở một bên phụ họa. Chỉ có thể phụ họa, làm sao đâu? Cũng không thể cơ lấy trên bàn thuốc cho vạc đánh tới hướng phía đầu tư phát tiết cảm xúc đi, ai bảo mình không có bản lãnh gì đâu, ai bảo mình không phải nhà tư sản đâu, đã tiếp nhận tài chính, liền muốn tiếp nhận nhà tư sản cao áp quản lý. Ngay tại tất cả mọi người vô kế khả thi thời điểm, một cái điện thoại báo cảnh sát cho mọi người mang đến hy vọng. 2015 năm ngày 18 tháng 4, Giang Bắc thị tiếp cảnh trung tâm chuyển tới một tin tức, có một cái tuổi trẻ nữ tử đến đây báo cảnh, nói nàng bạn trai đã mất tích nhiều ngày, căn cứ nàng chỗ miêu tả đặc thù, cảnh sát sơ bộ phán đoán cùng ngã xuống sườn núi người chết cao độ ăn khớp. Trở lại Giang Bắc thị, Đinh Chí Hoa ở đồn cảnh sát nhìn thấy báo cảnh nữ tử. Nữ tử tên là Lý Tiểu Hoa, năm nay 18 tuổi, xã hội không nghề nghiệp nhân sĩ. Bạn trai của nàng tên là Trương Lập Xuyên, năm nay 25 tuổi, xã hội không nghề nghiệp nhân sĩ, hai người kết giao hơn 1 năm, nguyên bản kế hoạch năm nay ngày mùng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động kết hôn, không nghĩ tới bạn trai đột nhiên mất tích. Lý Tiểu Hoa đã tìm hắn 4 năm ngày, tại nhiều mặt tìm kiếm không có kết quả sau, chỉ có thể đến báo cảnh. Lý Tiểu Hoa biểu thị, Trương Lập Xuyên tại mất tích trước đó, hai người quan hệ rất tốt, cũng chưa từng xảy ra cãi lộn, chỉ là Trương Lập Xuyên đột nhiên trở nên trầm mặc ít nói, thường thường một mình ra ngoài. Nàng một lần cuối cùng nhìn thấy hắn, là tại ngày 10 tháng 4 ban đêm, Trương Lập Xuyên nói muốn đi nhà bạn, về sau liền không còn tin tức. Lý Tiểu Hoa còn nhắc tới, Trương Lập Xuyên gần đây tựa như đang tránh né người nào, nguyên nhân cụ thể nàng cũng không rõ ràng. Nếu như ngã xuống sườn núi người chết đúng là cái này gọi Trương Lập Xuyên người, kia trước tiên cần phải xác nhận nó thân phận tin tức, lại thông qua DNA kiểm tra so sánh. Đinh Chí Hoa cấp tốc an bài nhân viên kỹ thuật rút ra người chết DNA hàng mẫu, đồng thời điều lấy xung quanh màn hình giám sát. Tại Trương Lập Xuyên mất tích trước đó, là cùng Lý Tiểu Hoa ở và ở chung trạng thái, bởi vậy cảnh sát liền rất dễ dàng thu hoạch cá nhân hắn tin tức cùng sinh hoạt quy tích, cùng rút ra hắn DNA hàng mẫu tiến hành so sánh. Kết quả rất nhanh liền ra, xác định người chết chính là Trương Lập Xuyên. Nhiều ngày điều tra, cuối cùng còn chưa kịp một cái điện thoại báo cảnh sát. Kỳ thật rất nhiều vụ án thường thường đều là dạng này, một cái nho nhỏ manh mối liền có thể phá vỡ cục diện bế tắc, nhìn như vô giải câu đố nháy mắt giải quyết dễ dàng. Thuận xung quanh màn hình giám sát, cùng đối Trương Lập Xuyên bản nhân quan hệ xã hội loại bỏ, cảnh sát phát hiện hắn tại trước khi mất tích từng nhiều lần cùng một nam tử thần bí tiếp xúc, manh mối này là từ một cái gọi Trần Phi nam tử trong miệng biết được. Không sai, chính là trước đó cái kia Lâm Vĩ ủy thác đan lưới lạc điện thoại cái kia Trần Phi. Thế nào lại là Trần Phi? Đinh Chí Hoa thì thầm trong lòng, chẳng lẽ Giang Bắc thị người trẻ tuổi cứ như vậy mấy cái sao? Tới tới lui lui đều là một cái máng. Cũng không biết là Giang Bắc vòng tròn quá nhỏ, vẫn là cái này Trần Phi mạng lưới quan hệ quá lớn. Trong cục cảnh sát, Đinh Chí Hoa lại một lần nhìn thấy Trần Phi, lần này, hắn vẫn là bộ kia vô tội mộng nhiên trạng thái. Lần trước Lâm Vĩ vụ án liên lụy đến hắn thời điểm, hắn cũng là cái dạng này, nói trở lại, hắn cũng chỉ là giúp Lâm Vĩ đánh mấy điện thoại, cũng không cấu thành phạm tội, cho nên cũng liền đem hắn thả. Vậy lần này, Trần Phi lại sẽ đóng vai cái gì nhân vật? Lại gặp mặt. Cảnh sát thúc thúc. Trần Phi chủ động hướng Đinh Chí Hoa chào hỏi. Đúng vậy a, ngươi làm sao luôn luôn có thể xuất hiện tại một chút vụ án bên trong a? Đinh Chí Hoa nhìn chằm chằm Trần Phi, nói: "Dạng này không tốt lắm, dễ dàng để người hiểu lầm, trước tiên nói một chút đi, ngươi cùng Trương Lập Xuyên là quan hệ như thế nào?" "Ta cùng hắn là hảo huynh đệ, bình thường quan hệ rất sát." "Hắn gần nhất có cái gì không thích hợp địa phương sao?" "Không có à, chính là so bình thường trầm mặc một chút, hắn nói lập tức sẽ kết hôn, áp lực rất lớn, cho nên đang nghĩ biện pháp kiếm tiền." Người cùng cảnh sát nói, hắn đoạn thời gian trước luôn luôn cùng một cái nam tử thần bí lui tới mật thiết. Nói là theo chân hắn làm ăn, cụ thể làm cái gì hắn cũng không có nói cho ta. Người nam kia chính là ai? Vậy ta cũng không biết. Hắn làm cho thần thần bí bí, sợ ta đoạt việc buôn bán của hắn. Hắn không phải không nghề nghiệp nhân sĩ sao? Làm cái gì sinh ý? Hắn chính là 2 tháng trước mới từ chức, trước đó hắn đều là tại khí phối nhà máy làm việc, lúc đầu làm tốt tốt, đột nhiên từ chức, nói là muốn mình lập nghiệp, nhưng cụ thể làm cái gì một mực không có lộ ra. Trần Phi nháy nháy con mắt, hỏi, cảnh sát thúc thúc, hắn làm sao? Hắn chết. Đinh Chí Hoa nói. Cái gì? Chết. Làm sao có thể? Trần Phi sững sờ hơn nửa ngày, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khó có thể tin kinh ngạc. Ngươi cùng hắn là hảo huynh đệ, quan hệ đã như vậy sắt, làm sao hắn làm cái gì cũng không nói cho ngươi? Hắn biến mất mấy ngày, ngươi cũng không có cảm giác đến cái gì sao? Đại khái là Trương Lập Xuyên tin chết thật sâu kích thích đến Trần Phi, hắn tựa hồ không có nghe được Đinh Chí Hoa vấn đề, ánh mắt trống rỗng mà nhìn chằm chằm vào mặt đất, khóe miệng có chút co rúm. Trần Phi, cha hỏi ngươi đâu? Đinh Chí Hoa cất cao giọng, ý đồ tỉnh lại Trần Phi lực chú ý. Trần Phi chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tựa hồ có chút lệ quang đang lóe lên, hắn cắn môi, nói, ta thật không biết, hắn chưa từng đề cập với ta những sự tình này, chúng ta mặc dù là huynh đệ, nhưng mọi người luôn có chút bí mật. Thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên nội tâm nhận cực lớn xung kích. Trông thấy Trần Phi thất lạc thần sắc, Đinh Chí Hoa không khỏi có chút động dung, người trẻ tuổi trước mắt này dù sao mới 19 tuổi, đoán chừng là kinh nghiệm sống chưa nhiều, đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, khó tránh khỏi lộ ra bất lực cùng mê mang. Chờ chút hỏi thăm kết thúc, có phải là muốn gọi ngươi người nhà tới đón ngươi trở về? Đinh Chí Hoa lo lắng mà hỏi thăm. Không cần Trần Phi chất phát lắc đầu, nói, ta một người có thể đi trở về. Ba mẹ ngươi đâu? Chúng ta nên thông chi bọn hắn một tiếng đi. Ta không có mụ mụ, cha ta gần nhất có chút việc, không ở nhà, không có việc gì, ta vẫn luôn là một người. Trần Phi sờ sờ khỏe mắt thấm ra nước mắt, nói, cảnh sát thúc thúc, còn có chuyện gì sao? Ta nghĩ về trước đi. Chương 108, trên xã hội nhất âm u đám người. Chương 108, trên xã hội nhất âm u đám người. Đinh Chí Hoa thở dài, đưa cho hắn một tờ giấy, nhẹ nói, trở về đi, có biến chúng ta sẽ liên lạc lại ngươi. Chú ý an toàn, đừng để trong nhà lo lắng. Trần Phi tiếp nhận khăn giấy, miễn cưỡng gạt ra một cái cảm kích đủ cười, quay người chậm rãi đi ra đồn cảnh sát, bóng lưng lộ ra phá lệ cô độc. Đứa nhỏ này làm sao như thế đáng thương a, trong nhà cũng không có dựa vào. Hồ Tử Lăng nhìn xem Trần Phi thân ảnh đơn bạc, trong lòng có một loại nói không nên lời thương hại chi tình. Tử Lăng, quan tâm kỹ càng một chút đứa bé này, xem hắn đến tiếp sau có cái gì cần trợ giúp. Đinh Chí Hoa ngữ khí trầm trọng, ánh mắt đi theo Trần Phi bóng lưng, thẳng đến biến mất tại góc đường. Hồ Tử Lăng yên lặng nhẹ gật đầu. Đinh Chí Hoa ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng là trong lòng cũng không hoàn toàn là nghĩ như vậy. Hắn có cảnh sát nhạy cảm sức quan sát, hắn có thể từ Trần Phi trong ánh mắt đọc lên một chút phức tạp đồ vật, hoặc là tại một cái nào đó nháy mắt, hắn tựa hồ phát giác được Trần Phi mềm yếu cũng không phải là hoàn toàn là bi thương, mà là ẩn giấu đi một tia khó nói lên lời mâu thuẫn. Khi Trần Phi vượt qua góc đường thời điểm, hắn dùng ánh mắt còn lại liếc một chút góc đường camera giám sát, giữa lông mày hơi nhíu lại, tiếp tục dùng cô đơn trạng thái hành tẩu tại trên đường cái, thẳng đến đi vào một đầu âm u trong hẻm nhỏ, Trần Phi dừng bước lại, tựa ở hầm ướt trên mặt tường, tay phải sờ sờ trái tim vị trí, âm thầm thở dài một hơi. Mẹ nhà hắn, gia hỏa này chết như thế nào? Trần Phi thấp giọng chửi bới nói, nếu là cảnh sát thuận hắn đường dây kia tra được lao tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cái này náo tàn, làm việc còn giấu giếm lao tử. Dựa vào, Trần Phi đối bên cạnh thùng rác hung hăng đá một ước, lại đối trên mặt đất nổ một ngụm nước bọt, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, cùng vừa mới ở đồn cảnh sát kia nhỏ yếu bất lực bộ dáng tưởng như hai người. Trần Phi lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại dây số, trong ống nghe chuyển đến thanh âm trầm thấp. Làm sao? Cha, cảnh sát tìm ta. Cảnh sát vì cái gì tìm ngươi? Thanh âm của đối phương rõ ràng có chút bối rối. Còn không phải bởi vì Trương Lập Xuyên sự tình. Trần Phi không nhịn được nói, ta liền nói kia tiểu tử không đáng tin cậy, ngươi không nói lỡ miệng đi. Không có, cảnh sát tạm thời còn không có tra được nhiều như vậy, nhưng là ta lo lắng bọn hắn sớm muộn sẽ tra được. Trước đừng hoảng hốt, ổn định cảm xúc, cảnh sát không có chứng cứ, hết thảy đều là trắng đảm. Ngươi không nói ta ở nơi nào đi? Trần Quý hỏi. Đương nhiên không có. Cha, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận ứng đối. Trần Phi nói, kia cảnh khu ngươi còn đi sao? Đi cái giám a. Lý Cương nói cho ta cảnh sát đều vào ở đi, khắp nơi đều có cảnh sát. Nhưng là ngươi không đi, có thể hay không gây nên cảnh sát hoài nghi. Vậy cũng tốt qua tự chui đầu vào lưới. Trần Quý hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể dạng này. Cũng may Lý Cương không có đem ta bán. Nhưng là ngươi phải cẩn thận, đừng lộ ra sơ hở. Nếu như cảnh sát lại tìm ngươi, ngươi liền một mực chắc chắn cái gì cũng không biết. Thế nhưng là, cha, ta luôn cảm thấy trong lòng không nỡ, Trương Lập Xuyên chuyện này có thể hay không liên lụy đến chúng ta. Đến lúc đó ngươi liền chết không thừa nhận, thiên hạ cùng ngươi lớn lên giống nhiều người đi. Cảnh sát không có bằng chứng, bắt ngươi không có cách nào. A Phi, đừng sợ. Trời sập xuống có ba ba đỉnh lấy. Cha Trần Phi cảm động hốc mắt từng đỏ, hít sâu một hơi, nắm chặt điện thoại, thanh âm kiên định nói, ta biết, ta sẽ theo lời ngươi nói làm. Cái số này không thể lại dùng, ta đổi mới sẽ liên hệ ngươi. Trần Phi nói, hoặc là chúng ta tại trên mạng liên hệ, dùng ám hiệu giao lưu. Minh Bạch. Ba ba, ngươi ở bên ngoài cũng phải cẩn thận một chút. Con ngoan. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Hai cha con cúp điện thoại, phân biệt ẩn vào riêng phần mình trong bóng tối. Trần Quý Chính thuê lại tại một cái âm u trong tầng hầm ngầm, trên dưới trải ván giường két két rung động, chuột trong góc tiếng sột soạt tán loạn. Bốn phía đều là xã hội này tầng dưới chót nhất đám người, bọn hắn mặc nhất cũ nát giá rẻ quần áo, không có chỗ có thể tắm, bởi vậy trên người bọn họ đều tản ra một cỗ gây mũi mùi mồ hôi bẩn. Trần Quý đưa điện thoại di động sim thẻ lấy ra, ném vào cống thoát nước, hít sâu một cái thuốc, ánh mắt càng thêm âm trầm. Trốn ở chỗ này là dễ dàng nhất gây nên cảnh sát chú ý, ở chỗ này người phần lớn đều là xã hội bại hoại làm lấy nguy hại xã hội hoạt động. Chỉ cần vừa có xuất hiện cái gì hung sát án, cảnh sát đầu tiên liền sẽ loại bỏ nơi này. Cho nên, nơi này không thể đợi. Trần Quý đem thuốc hung hăng nhấn diệt trên mặt đất, cấp tốc thu thập xong hành lý, hắn lặng yên đi ra tầng hầm, tránh đi giám sát, dọc theo hẻm nhỏ vắng vẻ đi nhanh. Bóng đêm như mực, Trần Quý cảnh giác ngắm nhìn một phía, rất nhanh dung nhập trong bóng đêm. Trong cục cảnh sát, Đinh Chí Hoa nhìn xem Trương Lập Xuyên thông tin cá nhân tư liệu, cau mày. Cái này Trương Lập Xuyên 25 tuổi, dân thất nghiệp, từng nhiều lần bởi vì trộm cướp bị bắt, nhưng mỗi lần đều bởi vì chứng cứ không đủ được tha. Nguyên lai cái này Trương Lập Xuyên vẫn là một cái trộm cướp phạm. Hồ Tử Lăng nhìn xem trong tay tư liệu, không khỏi nhíu mày, trong tư liệu còn biết hắn đã từng hút qua độc, quả nhiên không sai, ta tại cho người chết tiến hành kiểm tra thi thể thời điểm, liền phát hiện hắn có hút độc dấu hiệu, vừa vặn hôm nay máu kiểm đều đi ra, có thể chứng thực điểm này. Trộm cướp phạm đi cảnh khu du ngoạn ngã xuống sườn núi bỏ mình. Chu Trạch nhìn xem tư liệu, như có điều suy nghĩ nói, hắn là thông qua cảnh khu khe tiến vào cảnh khu, căn cứ triệu vĩ thuật, lúc ấy chỉ nhìn thấy hắn là một người, chẳng lẽ là hắn bởi vì phiền chán trộm cướp tiếp sống, đi cảnh khu tự sát. Khang Thành nói, không bài trừ khả năng này, nhưng cũng không thể coi nhẹ hắn có thể là bị người đẩy xuống. Hồ Tử Lăng nói, ta vẫn là trước đó cho rằng Trương Lập Xuyên là bị người đẩy xuống. Hồ Tử Lăng chỉ kiểm tra thi thể báo cáo, tiếp tục nói, quan điểm của ta đều ở bên trong, những thương thế kia không phù hợp đơn thuần ngã xuống sườn núi là thủ. Chúng ta tạm thời dứt bỏ tự sát khả năng, bởi vì Trương Lập Xuyên tiến vào cảnh khu động cơ cùng phương thức là tại khiến người hoài nghi, hắn không có từ cửa chính tiến vào, lại là từ khe vụn trộm đi vào, giám sát biểu hiện hắn vẫn chưa từ cửa chính đi ra, hai loại khả năng, hoặc là cố ý tránh đi giám sát, hoặc là chính là hắn một mực đợi tại cảnh khu bên trong, sau đó một tuần sau hắn liền ngã xuống sườn núi bỏ mình, những hành vi này liền không có cách nào để người không đi hoài nghi. Đinh Chí Hoa tiếp tục nói, cho nên ta hoài nghi cảnh khu bên trong chí ít có một người là biết hắn, đồng thời tiềm phục tại quan cảnh đài, thừa dịp Trương Lập Xuyên không có chút nào phòng bị thời điểm đem hắn đẩy tới vách núi. Đúng, Tử Lăng, máu kiểm bên trong có hay không kiểm chắc ra Trương Lập Xuyên khi còn sống từng uống rượu? Chu Trạch hỏi. Hồ Tử Lăng lắc đầu, nói, kiểm chắc ra chút ít cồn thành phần, nhưng không đủ để một người trưởng thành mất đi cân bằng ngã xuống sườn núi. Hồ Tử Lăng biết Chu Trạch muốn hỏi cái gì, nhất định là hoài nghi Trương Lập Xuyên phải chăng bởi vì say rượu trượt chân, nhưng là nàng đối với mình chuyên nghiệp phán đoán phi thường tự tin, cồn hàm lượng thấp hơn nhiều gây nên say trình độ. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn làm một sự kiện, chính là lần nữa loại bỏ cảnh khu bên trong có khả năng nhận biết Trương Lập Xuyên nhân viên, đặc biệt là những cái kia có tiền khoa hoặc cùng hắn từng có tiếp xúc người. Đinh Chí Hoa ánh mắt kiên định nói. Chương 109, Nghiêm Đại Kỳ bí mật. Chương 109, Nghiêm Đại Kỳ bí mật. Cảnh khu màn hình giám sát chỉ có thể giữ lại một tháng, dòng dã trong một tháng đều không có nhìn thấy Trương Lập Xuyên thân ảnh. Đây có nghĩa là hắn tại cảnh khu bên trong chí ít giấu kín một đoạn thời gian, hoặc là dựa vào khe ra vào. Vậy hắn vì sao tấp nập ra vào cảnh khu đâu? Là đang tìm kiếm cái gì? Vẫn là cùng người nào hẹn tại cảnh khu gặp mặt? Trần Phi trước đó đề cập tới cái kia nam tử thần bí đến tột cùng là ai? Có phải hay không là người kia đem Trương Lập Xuyên dẫn tới bên vách núi tiến hành sát hại? Đúng. Đinh Chí Hoa đột nhiên nhớ tới Trần Phi, hắn nói, liên quan tới cái kia Trần Phi, chúng ta muốn đối hắn tiến hành càng thâm nhập điều tra, biết rõ ràng hắn cùng Trương Lập Xuyên quan hệ. Nếu như Trương Lập Xuyên là một cái trộm cướp phạm, Trần Phi khả năng biết càng nhiều nội tình. Lúc cần thiết, có thể đối với hắn tiến hành một lần kỹ càng hỏi thăm. Nưu Tầm Nưu Mã Tầm Mã, trước đó Trần Phi bởi vì La Hâm vụ án liên lụy trong đó, hiện tại lại cùng Trương Lập Xuyên vụ án có liên quan, ta cảm thấy gia hỏa này khẳng định không đơn giản. Hồ Tử Lăng nói, hắn mặc dù mặt ngoài nhìn như vô tội, nhưng ta cảm giác không giống người đồng lứa như vậy đơn thuần, trong ánh mắt tương đối phức tạp, có đơn thuần, cũng có giảo hoạt, cũng có ra vẻ yếu đuối vô tội. Đinh Chí Hoa nhìn xem Hồ Tử Lăng, tán thưởng nói, hai ta nghĩ đến cùng nhau đi. Đã người chết tin tức đã biết được, vậy kế tiếp đối với hắn bên người liên hệ dần dần loại bỏ. Đặc biệt là những cái kia gần đây cùng Trương Lập Xuyên từng có tấp nập tiếp xúc người, có lẽ có thể từ đó tìm tới mấu chốt manh mối. Hồ Tử Lăng cùng Chu Trạch tiếp tục lưu lại Giang Bắc Thị, loại bỏ Trương Lập Xuyên khi còn sống quan hệ xã hội lưới, cho tiện điều tra một chút Trần Phi bối cảnh tình huống. Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành thì trở lại cảnh khu, đối cảnh khu nội bộ nhân viên lại tiến hành một lần xâm nhập loại bỏ. Lần này, lại có một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Trước đó bọn hắn tại cảnh khu điều tra thời điểm, dùng đều là Trương Lập Xuyên sau khi chết ảnh chụp, bởi vì là ngã xuống sườn núi ngã chết, bộ mặt tổn hại nghiêm trọng. Dưới tình huống bình thường xác thực rất khó phân biệt, lúc ấy cho Triệu Vĩ phân biệt thời điểm, hắn cũng là thông qua người chết khi còn sống quần áo cùng thân thể đặc thù mới miễn cưỡng nhận ra. Nhưng lần này bọn hắn đổi dùng Trương Lập Xuyên khi còn sống ảnh chụp, kết quả một vị công nhân vệ sinh lập tức nhận ra hắn. Ai? Lúc ấy người này không phải cùng Nghiêm quản lý cùng một chỗ sao? Một cái 50 tuổi sạch sẽ nữ công chỉ vào trong tấm ảnh Trương Lập Xuyên nói. Nghiêm quản lý. Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành liếc nhau, ngươi xác định? Xác định a, nguyên lai ngã chết người là hắn a. Sạch sẽ nữ công nói, hắn tới qua nhiều lần đâu? Mỗi lần đều tại quan cảnh đài bên kia đi dạo, có lúc Nghiêm quản lý cũng ở bên cạnh. Tới qua mấy lần, Đinh Chí Hoa cảm thấy trái tim đập dồn dập. 5-6 lần đi, ta cũng nhớ không rõ. Mỗi một lần Nghiêm quản lý đều tại. Không nhất định, đa số thời điểm hắn đều tại, hai người tựa hồ có lời muốn nói, nhưng lại luôn luôn giữ một khoảng cách, làm cho rất thần bí. Sạch sẽ nữ công chợt cảm thấy chính mình nói quá nhiều, tranh thủ thời gian bịt miệng lại, ta tùy tiện nói lung tung, các ngươi đừng nói cho Nghiêm quản lý à, ta chỉ là cái công nhân vệ sinh, cái gì cũng không biết. Yên tâm, bác gái, chúng ta sẽ không tiết lộ là ngươi cung cấp tin tức, ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy cái này người chết là lúc nào. Khang Thành giờ phút này cũng bắt đầu khẩn trương lên. Kia thật nhớ không rõ, ta chỉ nhớ rõ ngày đó khí trời tốt. Sạch sẽ nữ công hồi đáp. Khang Thành hồi tưởng một chút, đó phải là tại một tuần trước, Triệu Vĩ nói ngày đó, bởi vì đoạn thời gian kia chính vào mùa mưa, chỉ có ngày đó thời tiết sáng sủa. Cùng sạch sẽ nữ công kết thúc nói chuyện về sau, Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành cấp tốc trở lại nhà khách gian phòng, bọn hắn đóng cửa lại, hai người liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng gượng cười một tiếng. Không nghĩ tới à, cha tới cha lui, cái kia nhất có hiểm nghi người lại còn bồi tiếp chúng ta cùng một chỗ điều tra người chết tin tức, chuyến đi, chúng ta sẽ bị người cười rơi răng hàm. Đinh Chí Hoa tự rêu nói. Khang Thành bất đắc dĩ nói, cái kia chỉ có thể nói Nghiêm Đại Kỳ diễn kỹ tương đối tốt, đem chúng ta đều cho lừa qua đi. Vậy làm sao bây giờ? Cha hắn. Nhất định phải cha hắn a. Trương Lập Xuyên ảnh chụp hắn lại không phải chưa thấy qua, ngay cả Triệu Vĩ đều có thể thông qua quần áo cùng hư hao khuôn mặt nhận được Trương Lập Xuyên, cùng hắn đánh qua mấy lần đối mặt Nghiêm Đại Kỳ lại giả vờ như không biết, cái này rõ ràng có vấn đề. Chúng ta trước bất động thanh sắc, trước điều tra thêm cái này Nghiêm Đại Kỳ bối cảnh cùng động cơ, xem hắn cùng Trương Lập Xuyên ở giữa đến cùng có cái gì ẩn tình. Đinh Chí Hoa nói. Lão đại, ngươi nói, Trần Phi nói cái kia nam tử thần bí có thể hay không chính là Nghiêm Đại Kỳ? Không bài trừ khả năng như vậy, nhưng là Trần Phi cũng chưa từng thấy qua cái kia nam tử thần bí, khẳng định cũng không cách nào nhận ra Nghiêm Đại Kỳ, nhưng là bất kể như thế nào, đã có khả nghi đối tượng, kia liền từ Nghiêm Đại Kỳ đường dây này tra được. Đinh Chí Hoa dùng sức hít một hơi thuốc, thuốc sương mù trong không khí chậm rãi tản ra. Nghiêm Đại Kỳ cũng không biết mình cùng Trương Lập Xuyên gặp mặt sự tình bị sạch sẽ nữ công trong lúc vô tình trông thấy, hắn vẫn như cũ duy trì trấn định, tiếp tục phối hợp cảnh sát điều tra. Một ngày này, là hắn nghỉ ngơi thời gian, hắn dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi phương thức trở lại Giang Bắc thị trong nhà. Đẩy ra kia phiến hồi lâu chưa mở ra cửa, một cỗ nhàn nhạt phù hợp man đê hít vị đập vào mặt, là phò mạ lìn hương vị. Trong phòng đồ dùng trong nhà là loại kia kiểu cũ chất gỗ kiểu dáng, không có chút nào hiện đại khí tức, treo trên tường mấy tấm ố vàng cũ ảnh chụp, lộ ra một tia quần cũ bé. Đồ dùng trong nhà mặc dù cổ xưa, nhưng là phòng rất không lớn, vừa ở vào cửa chính là phòng khách, trên mặt đất phủ lên phai màu thảm, nơi hẻo lánh bên trong trưng bày một đài kiểu cũ tivi, trên màn hình che một tầng cho bụi. Nghiêm Đại Kỳ trực tiếp đi hướng một cái phòng, hắn từ trong túi móc ra một nhóm lớn chìa khóa, rất nhanh chóng tìm tới cái kia thanh mở ra khóa cửa chìa khóa, nhẹ nhàng xoay chuyển chìa khóa, cửa từ từ mở ra, gian phòng bên trong u ám mà yên tĩnh, có một chương giường nhỏ cùng một chương rất rộng rãi bàn lớn. Trên bàn bày biện ba tấm di ảnh trước mặt đều đặt vào một cái lư hương. Hai tấm là khác biệt nữ nhân, một cái khác trường thì là ba đầu rắn. Tại di ảnh bên cạnh còn trưng bày ba cái trong suốt pha lê bình lớn tử, mỗi một chiếc bình bên trong đều dùng phò mã lìn ngâm lấy rắn tiêu bản, phía trên cũng đều dán nhãn hiệu. Nhãn hiệu bên trên phân biệt viết Đại Bạch Thúy Hoa Hát Thán. Nghiêm Đại Kỳ nhìn chăm chú những này di ảnh cùng tiêu bản, thật sâu thở dài một hơi, lập tức từ trên mặt bàn rút ra năm nén hương. Nhóm lửa đối di ảnh dần dần bái một cái, hương thuốc lượn lờ dâng lên, trong không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, dần dần hòa tan gây mũi phò mã lìn hương vị. Nghiêm Đại Kỳ nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm lấy cái gì, khóe mắt có chút ướt át. Thật lâu, hắn mở mắt ra, đem hương cắm vào lư hương, quay người đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, ánh nắng rải vào trong phòng, chiếu sáng những cái kia phủ bụi ký ức. Thứ tư, Tiểu Vũ, các ngươi còn tốt chứ? Cùng rõ ràng bọn chúng ở chung còn tốt chứ? Nghiêm Đại Kỳ thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai tấm nữ nhân di ảnh, trong ánh mắt có một loại quỷ dị ôn nhu. Rõ ràng, Thúy Hoa, Than Đen, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi, ta đã thay các ngươi báo thủ. Nghiêm Đại Kỳ khẽ miệng một vòng cười lạnh, cái kia hại chết các ngươi người, đã chết. Chương 110, Tình Nhân Dương Tiến chương 110. Tình Nhân Dương Tiến dựa theo bình thường nghỉ ngơi số ngày, Nghiêm Đại Kỳ nguyên bản có thể mỗi tháng nghỉ 4 ngày, nhưng bởi vì trước mắt tình huống đặc biệt, công ty cũng ở vào nhân tính cân nhắc, chỉ cho phép hắn nghỉ 2 ngày, mặt khác 2 ngày kéo dài thời hạn đến tháng sau. Cho nên, Nghiêm Đại Kỳ phủi mông một cái liền nghỉ ngơi đi, cho dù 2 ngày cũng tốt, chí ít có thể thoát đi Đào Phương ép hỏi cùng truy trách. Hiện tại đến phiên Triệu Vĩ muốn một mình đối mặt Đào Phương, mặc dù trong lòng có một vạn cái bí quyết, hắn vẫn cho rằng chuyện này cùng hắn không có quan hệ, chuyện xảy ra thời điểm hắn căn bản không tại cảnh khu, nhưng là ai bảo mình là một cái phó quản lý thân phận đâu? Chỉ có thể kiên trì đi ứng đối. Đào Phương mặc dù trẻ tuổi, nhưng làm việc quyết đoán, quyết định nhanh chóng, tại xử lý vấn đề thời điểm rất có quyết đoán, mà lại tập đoàn này là gia tộc của nàng xí nghiệp, nàng là chủ tịch độc nữ, tự nhiên có không thể nghi ngờ quyền uy. Chỉ có đồ đần mới có thể đi đắc tội nàng. Người ta đều chịu hạ mình đến cái này phá cảnh khu đầu tư, thậm chí còn tự mình tham dự quản lý, nói rõ nàng vẫn là rất coi trọng hạng mục này, ngàn vạn không thể đắc tội cái này thần tài. Triệu Vị nghĩ thầm, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ tốt vị này chủ tử. Từ khi Đào Phương đi tới cảnh khu, Nghiêm Đại Kỳ liền đem phòng làm việc của mình đặt ra, mình cùng Triệu Vĩ nhét chung một chỗ, cho nên Đào Phương trước mắt là dùng Nghiêm Đại Kỳ văn phòng. Triệu Vĩ lo lắng bất an đẩy ra cửa ban công, chạm mặt tới hơi lạnh để hắn dùng mình một cái. Đào Phương đang ngồi ở rộng lớn sau bàn công tác, cau mày, ánh mắt sắc bén đảo qua hắn. Triệu Vĩ cố gắng chấn định, gạt ra một tia nụ cười, "Đào tổng, ngài tìm ta. Cảnh sát hiện tại nói thế nào? Lúc nào rút đi?" Đào Phương thanh âm lạnh lẽo như băng, nàng đốt lên một điếu thuốc, thuốc sương mù lượn lờ bên trong, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Triệu Vĩ. Triệu Vĩ nuốt ngụm nước bọt, dè dặt trả lời, lập tức đi ngay, bọn hắn nói đã cơ bản điều tra hoàn tất, chỉ là còn cần một chút đến tiếp sau văn bản vật liệu. Đào Phương hừ lạnh một tiếng, thuốc cho rơi xuống, ngựa khí hơi chậm, kia liền mau chóng chuẩn bị kỹ càng, đừng lề mà lề mề, cái kia chết mất chính là người nào? Một cái bản địa du khách, theo cái gì Trương Lập Xuyên, nghe nói còn là một cái trộm cướp phạm. Ừm. Đào Phương hơi nhíu mày, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, trộm cướp phạm? Một cái trộm cướp phạm đến cảnh khu làm gì? Triệu Vĩ xoa xoa mồ hôi trên trán, giải thích nói, cái này ta cũng không biết, đoán chừng là nghĩ đến trộm đồ a. Đào Phương hút một hơi thuốc, khịt mũi coi thường nói, liền các ngươi nơi này có cái gì tốt trộm? Triệu Vĩ cười xấu hổ cười, có thể là muốn trộm chút du khách tài vật đi, dù sao cảnh khu nhiều người, khó tránh khỏi có chút sơ sẩy. Ừ, có du khách sao? Ta liền hỏi ngươi, từ mở năm đến bây giờ, du khách về số lượng 3 chữ số sao? Các ngươi có thể làm, không thể làm liền lăn trứng, ta mời Cao Minh Khác.
Đừng, Đào tổng, Dương Tiến đã đi nơi khác liên hệ cơ quan du lịch, tranh thủ cuối tuần có thể có đại đoàn tới. Chúng ta cũng tại cải tiến sách lược tuyên truyền, tranh thủ tăng lên du khách lượng, mời ngài lại cho chúng ta một cơ hội. Triệu Vi cơ hồ cầu khẩn nói. Đào Phương trầm mặc một lát, bóp tắt thuốc đầu, lạnh lùng nói, Dương Tiến nữ hải tử này vẫn là có thể, nàng làm việc ta yên tâm, về phần ngươi cùng Nghiêm Đại Kỳ, còn có cảnh khu những cái kia kẻ ra đời, thật nên hào hào tỉnh lại, đừng để ta được nghe lại bất kỳ cớ gì. Hôm nay là ngày 20 tháng 4, theo lý mà nói hiện tại bắt đầu đã là mùa đất hàng, ta cho các ngươi thời gian 3 tháng, nếu là lại không có khởi sắc, không có ý tứ, các ngươi liền cuốn gói rời đi. Triệu Vĩ chỉ có thể túi đầu mặc cho Đào Phương răng dạy, nàng sinh khí cũng là phải, nơi này xác thực không có cho nàng mang đến phải có hiệu quả và lợi ích, hơn nữa còn liên tiếp xảy ra chuyện. Đợi Đào Phương đem lửa giận toàn bộ phát tiết hoàn tất, Triệu Vĩ một mực cung kính rời khỏi ngoài cửa, đóng cửa lại một sát na, hắn ở trong lòng xì mắng một tiếng. Nghiêm Đại Kỳ nhất định là cố ý. Hắn biết rõ Đào Phương ở đây, thế mà còn điềm nhiên như không có việc gì đừng lấy giả, đem tất cả cục diện rối rắm đều ném cho mình, mình bị Đào Phương mắng cầu hết lâm đầu, hắn khẳng định trong nhà bệnh lên hai chân, thảnh thơi hưởng thụ ngày nghỉ. Cái này hỗn đản. Triệu Vĩ trở lại văn phòng, cho Dương Tiến gọi điện thoại. Ngươi chuyện bên kia xử lý thế nào? Dương Tiến thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, tiến triển thuận lợi, mấy nhà lớn cơ quan du lịch đều biểu thị có hứng thú, sơ bộ định thứ 6 tuần sau mang đoàn tới khảo sát. Triệu Vĩ trong lòng hơi cảm giác an ủi, vậy là tốt rồi, nhất định phải bảo đảm hết thảy thuận lợi, chia ra bất luận cái gì đừng rẽ. Sự tình giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi. Dương Tiến cười khẽ một tiếng, tiếng cười giống như gió xuân hiu hiu, nháy mắt xua tan Triệu Vĩ trong lòng vẻ lo lắng, vừa tốt nghiệp nữ sinh viên chính là không giống, mang theo ý cười nói chuyện, luôn có thể để người cảm thấy hy vọng cùng lực lượng. Ta đương nhiên yên tâm. Triệu Vĩ cũng bị Dương Tiến tiếng cười lây nhiễm đến, hắn cũng cười cười, tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều, kia liền nhờ ngươi, chờ tin tức tốt của ngươi. Lập tức liền trở về. Dương Tiến trầm mặc một hồi, hỏi, mấy ngày nay ngươi nhớ ta không? Triệu Vĩ khỏe miệng có chút dương lên, nói khẽ, ta có thể nghĩ ngươi, ngươi tranh thủ thời gian trở về, ta muốn hảo hảo hôn hôn ngươi. Dương Tiến làm nũng nói, thử, ngươi đừng gạt ta nghe nói lao bà ngươi sinh con. Ngươi nơi nào có thời gian muốn ta nha? Triệu Vĩ sửng sốt một chút, lập tức cười nói, xem ra, ngươi ở bên cạnh ta còn xếp vào nhãn tuyến A, ai, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi chuyện nhất định làm được, cái này không. Nàng vừa mới sinh xong hài tử sao, ta lúc này sách ly hôn khẳng định là không thích hợp, nhưng trong lòng ta có ít, chờ thêm khoảng thời gian này, ta sẽ tìm cái thời cơ thích hợp xử lý chuyện này, ngươi yên tâm đi. Đây chính là ngươi nói A, liền sợ đến lúc đó ngươi không nỡ bỏ ngươi nhi tử bà bối. Nha, ngay cả con của ta giấm đều ăn A. Triệu Vĩ trên mặt lộ ra vẻ cương triều nụ cười, nói, ngươi cái tiểu phôi đản, khoảng thời gian này không ở bên cạnh ta, hành tung của ta đều bị ngươi nắm giữ được rõ ràng, nhìn ta trở về không hảo hảo giáo huấn ngươi, đánh ngươi cái mông nhỏ. Dương Tiến cười khanh khách, thanh âm bên trong lộ ra mấy phần hoạt bát, vậy ngươi nhưng phải điểm nhẹ, đừng đem người ta đánh đau. Đối, đừng quên ước định của chúng ta, chờ chuyện này hoàn thành, ngươi đến mang ta đi bờ biển nghỉ phép, hảo hảo đền bù ta. Triệu Vĩ cười đáp ứng, yên tâm đi, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cúp điện thoại, Triệu Vĩ hít sâu một hơi, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời chiều dư huy vẩy vào trong văn phòng, phảng phất dắt lên một tầng màu ấm, nhưng giờ phút này tâm tình của hắn xác thực mười phần lại lạnh như hầm băng. Thật sự là họa vô đơn chí, bên này bị Đào Phương giáo huấn, bên kia tiểu tình nhân lại bắt đầu đang âm thầm ép mình ly hôn, trong nhà thê tử vừa sinh xong hài tử, Triệu Vĩ cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Hắn nuốt nuốt mi tâm, trong đầu không ngừng quanh quẩn Dương Tiến tiếng cười cùng Đào Phương trách cứ, còn có thê tử suy yếu thân ảnh, cùng hài nhi khóc lóc cầm thanh, những âm thanh này đàn vào một chỗ, giống một chương vô hình lưới đem hắn chăm chú trói buộc, để hắn cơ hồ không thở nổi. Triệu Vĩ nhắm mắt lại, ở trong lòng lại xì mắng một tiếng. Lao tử là không thể nào ly hôn. Chương 111, bị vuốt mông ngựa cảm giác rất tốt. Chương 111, bị vuốt mông ngựa cảm giác rất tốt. Tìm tiểu tình nhân chơi đùa loại sự tình này chính là nam nhân thiên tính, đơn giản chính là giải quyết một cái sinh lý nhu cầu, cùng trung niên nguy cơ mang đến cảm giác trống rỗng, nếu là vì loại nhân vật này bỏ rơi vợ con, cái kia cũng không khỏi quá ngu xuẩn. Không nói đến muốn kết sủ ly hôn phụng dưỡng phí, riêng là dư luận áp lực cùng khiển trách cũng đủ để cho hắn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Triệu Vĩ mới sẽ không làm ngốc như vậy sự tình, hắn bất quá là gặp dịp thì chơi, thưởng thụ nhất thời vui thích thôi. Về phần Dương Tiến, cái này không dành thế sự tiểu nữ nhân, cuối cùng chỉ là hắn trong sinh hoạt một tề gia vị, điều hòa một chút bình thản không có gì lạ cuộc sống hôn nhân. Trong lòng của hắn rõ ràng, chân chính nhà là cái kia có thê tử cùng hải tử địa phương. Dương Tiến nũng nịu cùng dây dưa, mặc dù để hắn cảm thấy nhất thời vui vẻ, nhưng cuối cùng không cách nào dao động hắn đối gia đình thủ vững. Đợi đến thời điểm lợi dụng Nghiêm Đại Kỳ tìm lý do đem Dương Tiến khai trừ, hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Vừa vặn hiện tại cảnh khu gặp phải khó giải quyết vấn đề, chuyện này một khi giải quyết, Đào Phương khẳng định sẽ dùng nàng quyết định nhanh chóng thủ đoạn khai trừ mấy người, đến lúc đó đem nước bẩn dội đến Dương Tiến trên thân, đã có thể lắng lại Đào Phương lửa giận, lại có thể thoát khỏi Dương Tiến dây dưa, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ tới đây, Triệu Vĩ vì chính mình anh minh quyết sách cảm thấy vẻ đắc ý, khóe miệng của hắn có chút dương lên, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng cười lạnh. Đúng lúc này, cửa ban công đột nhiên bị đẩy ra, đi vào là Đình Chí Hoa cùng Khang Thành. Nhìn thấy hai gia hỏa này, Triệu Vĩ giống như trông thấy ôn thần, khóe miệng vừa mới giơ lên mỉm cười nháy mắt ngưng kết, lập tức biến thành xấu hổ cười khổ. Đinh Chí Hoa chú ý tới Triệu Vĩ biểu tình biến hóa, cũng đoán được hắn đối với mình cùng Khang Thành phản cảm, nhưng hắn vẫn là giả vờ như không có việc gì mở miệng, "Triệu tổng, có chút sự tình còn cần cùng ngươi câu thông một chút." Triệu Vĩ miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười, gật đầu nói, "Nói đi, chuyện gì?" Trong lòng lại âm thầm cô, hai gia hỏa này lại tới thêm phiền, thật sự là không ngừng không nghỉ. "Đầu tiên, chúng ta lại đến cùng ngươi xác nhận một ít chuyện, ngươi xem một chút ngươi biết người này sao?" Đinh Chí Hoa đem Trương Lập Xuyên khi còn sống ảnh chụp đưa cho Triệu Vĩ. Triệu Vĩ tiếp nhận ảnh chụp, nhíu mày, cẩn thận chu đáo vài giây đồng hồ, kinh ngạc nói, "Cái này không phải liền là người chết sao? Các ngươi lần trước không phải đã hỏi ta sao? Tại sao lại hỏi một lần? Lần trước người chết bộ mặt tổn hại nghiêm trọng, lần này chúng ta tìm tới rõ ràng hơn ảnh chụp, nghĩ xác nhận ngươi là có hay không gặp qua hắn." Khang Thành giải thích nói. Triệu Vĩ không kiên nhẫn phất phất tay, lạnh lùng nói, "Hai vị cảnh sát các ngươi yên tâm, ta người này đã gặp qua là không quên được, trí nhớ phi thường tốt, ta nói gặp qua, liền nhất định gặp qua, các ngươi cũng không cần lại đến kiểm tra ta, coi như hắn quẳng thành một bãi bùn nhão, ta cũng có thể thông qua y phục của hắn phân biệt được đi ra, các ngươi nhìn xem, hiện tại tháng 4, trên núi nhiệt độ không khí còn rất thấp, hắn thế mà xuyên cái ngắn tay liền đến leo núi, thật sự là tự tìm khổ. Ăn, rõ ràng như vậy là thủ, ta làm sao có thể nhớ lầm? Ngươi là thông qua quần áo đến phân biệt người chết?" Đinh Chí Hoa nhíu mày hỏi. "Còn có giày a, ngắn tay, quần jean, giày da. Ai leo núi xuyên giày da?" Triệu Vĩ nói đạo lý rõ ràng, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành minh bạch, khó trách lúc ấy nhìn thấy người chết ảnh chụp thời điểm, Triệu Vĩ lập tức liền nhận ra, nguyên lai hắn là thông qua những chi tiết này để phán đoán. "Ngươi cái này sức quan sát rất không tệ nha, Triệu tổng, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái người tâm tư kín đáo." Đinh Chí Hoa trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng, thuận thế khen Triệu Vĩ vài câu. "Thật đúng là, hỏi qua rất nhiều người, đều không có Triệu tổng như thế tỉ mỉ nhập vi sức quan sát, ta làm cảnh sát nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp được sức quan sát mạnh như vậy người, xác thực khiến người bội phục." Khang Thành phụ hòa nói. Triệu Vĩ nhất trải qua không được khích lệ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, trong lòng mừng thầm, cảm thấy mình cuối cùng tại hai người này trước mặt lật về một ván. Nhưng mà, hắn vẫn chưa phát giác được Đinh Chí Hoa trong mắt lóe lên tinh quang, kia là đối con ngồi càng thêm cảm thấy hứng thú lanh mang. Triệu Vĩ tự tin tại Đinh Chí Hoa khích lệ hạ càng thêm bành trướng, lại chưa chú ý tới Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành lặng lẽ trao đổi một cái ánh mắt ý vị thâm trường. "Nơi nào nơi nào? Bất quá là tỉ mỉ hơn thôi, hai vị cảnh sát quá khen. Bất quá, nói trở lại, các ngươi như thế tỉ mỉ điều tra, chẳng lẽ vụ án này còn có cái gì ẩn tình hay sao? Ta thế nhưng là toàn lực phối hợp, hy vọng cũng có thể sớm một chút tra ra manh mối. Dù sao, loại chuyện này phát sinh ở chúng ta cảnh khu bên trong, ảnh hưởng không nhỏ à, ta vừa mới còn bị đào tổng khiển trách một chầu, thật sự là hai đầu bị khinh bỉ. Vậy khẳng định, chúng ta lần này tới chính là hy vọng mau chóng giải quyết những chuyện này, cho nên hy vọng Triệu tổng có thể thông qua người kia dị, tại, thường, người, sức quan sát, hảo hảo hồi ức một chút, nhìn xem phải chăng còn có cái khác chi tiết có thể trợ giúp chúng ta phá án, tỉ như, người chết cùng ngày phải chăng có dị thường hành vi nha." Đinh Chí Hoa dừng một chút, tiếp tục nói, "Hoặc là cùng ai từng có tiếp xúc. Những này đều rất mấu chốt, hết thảy đều làm phiền Triệu tổng." Triệu Vĩ bị Đinh Chí Hoa khen cái đuôi bệnh lên trời, khóe miệng có chút dương lên, liên thanh đáp, "Tốt tốt tốt, không có vấn đề, ta hiện tại liền hảo hảo hồi ức một chút." Triệu Vĩ phát hiện mình còn không có cho Đinh Chí Hoa Khang Thành châm trà nước, liền vội vàng đứng lên đi lấy ấm trà, vừa đi vừa nói, "Hai vị chờ một lát, ta cái này liền đi pha trà." "Không cần không cần, chúng ta liền tùy tiện tâm sự, Triệu tổng không cần khách khí." Đinh Chí Hoa khoát tay ra hiệu. "Muốn muốn." Triệu Vĩ thiên về một bên trà, một bên cười nói, "Vừa mới bị đạo tổng răn dạy, cảm xúc không tốt lắm, không có hảo hảo chiêu đãi hai vị, thật sự là thất lễ. Là chúng ta mạo muội quấy rầy, Triệu tổng không cần để ý." Đinh Chí Hoa khẽ cười nói. Triệu Vĩ thái độ hòa hoãn rất nhiều, vậy kế tiếp nói chuyện cũng hẳn là sẽ tương đối thuận lợi, lấy Đinh Chí Hoa kinh nghiệm nhiều năm, hắn biết như thế nào nắm chắc tiết tấu, chỉ có để Triệu Vĩ tại buông lỏng nhất trạng thái mới có thể thổ lộ càng nhiều tin tức. Triệu Vĩ đem chén trà đưa cho hai người, nói, "Kỳ thật trải qua ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là nhớ tới, cái kia Trương Lập Xuyên, ta giống như trước đó cũng đã gặp hắn." Triệu Vĩ nói không sai, hắn quả thật có đã gặp qua là không quên được năng lực, trước đó đang điều tra thời điểm hắn là bởi vì lười đi hồi ức, lười đi cùng cảnh sát nói quá nhiều, mà lại thê tử sinh sản một chuyện nhiều hắn tâm thần không yên, bây giờ bị Đinh Chí Hoa một nhắc nhở, ký ức giống như thủy triều vào tới. Căn cứ Triệu Vĩ cẩn thận hồi ức một phen, hắn nhớ tới mình tại năm nay 2 tháng thời điểm liền gặp qua người chết một lần, lúc ấy người chết một mình tại cảnh khu bồi hồi, thần sắc có chút hoảng hốt, tựa hồ đang chờ người. Lúc ấy Triệu Vĩ coi là lại là đến cảnh khu tự sát du khách, đang chuẩn bị tiến lên hỏi thăm, kết quả bị Nghiêm Đại Kỳ hô đi. Khi Triệu Vĩ sau khi nói đến đây, ba người đột nhiên trầm mặt lại. Còn nhớ rõ Triệu Vĩ một lần cuối cùng nhìn thấy người chết thời điểm, hắn cũng là nghĩ đi hỏi thăm người chết, kết quả bị Nghiêm Đại Kỳ lấy xử lý thiết bị trục trặc làm lý do gọi đi. Nhìn như vậy đến, Nghiêm Đại Kỳ tựa hồ luôn luôn vô tình hay cố ý cản trở hắn cùng người chết tiếp xúc, cuối cùng là vì cái gì? Chương 112, gặp lại Cố Hiểu Mai chương 112, gặp lại Cố Hiểu Mai cái này Triệu Vĩ tựa hồ cũng phát hiện kỳ quái, chẳng lẽ là trùng hợp? Ý của ngươi là, hai lần ngươi đều muốn cùng người chết tiếp xúc thời điểm, đều bị Nghiêm Đại Kỳ hô đi? Đinh Chí Hoa nhìn ra Triệu Vĩ nghi hoặc, thuận thế hỏi, lần thứ nhất Nghiêm Đại Kỳ gọi ngươi đi ra, là bởi vì lý do gì? Lần thứ nhất hắn nói ống nước thiết bị xảy ra chút trục trặc nhỏ, cần ta hỗ trợ xử lý, ta cũng không nghĩ nhiều liền đi qua. Triệu Vĩ nhíu mày suy tư, hiện tại hồi tưởng lại, quả thật có chút không thích hợp. Đinh Chí Hoa ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, hai lần đều là thiết bị trục trặc, cái này không khỏi quá khéo. Triệu Vĩ gật đầu, cau mày, nha, thật đúng là, ngươi tiểu nói này, ta cũng cảm thấy có vấn đề. Lúc ấy Lý Cương cùng Trần Quý đều ở đây, hắn hoàn toàn có thể gọi bọn họ hai hỗ trợ nhà. Kết quả ta chạy tới, phát hiện chính là ống nước hơi có chút thấm để loạn, mấy phút liền sửa xong. Nghiêm Đại Kỳ bình thường chưa từng nhúng tay những này việc vặt, hết lần này tới lần khác hai lần đó trùng hợp như vậy. Chẳng lẽ hắn thật sự có vấn đề gì? Cố ý không nghĩ để ta tiếp cận người chết. Lần thứ hai Nghiêm Đại Kỳ lý do là cung cấp điện hệ thống xảy ra vấn đề, dẫn đến bộ phận khu vực mất điện. Đinh Chí Hoa hỏi, ngươi lần trước nói, loại bỏ gần một giờ, mới phát hiện là chủ cấp điện chắp nối bung lỏng, ngươi có hay không hoài nghi tới vì cái gì bung lỏng? Triệu Vĩ sững sờ, lập tức minh bạch Đinh Chí Hoa ý tứ, ngươi nói là có người cố ý đem chắp nối làm lỏng. Mặt khác, chúng ta phát hiện cái kia phối điện dương là đã khóa lại, cái kia khóa là Trương Lập Xuyên trước khi chết liền có sao? Vẫn là Trương Lập Xuyên sau khi chết mới có? Vẫn luôn có. Triệu Vĩ nói, mà lại thanh này khóa chỉ có chúng ta bốn người có chìa khóa. Triệu Vĩ nói tới bốn người chính là mình cùng Nghiêm Đại Kỳ, còn có Lý Cương cùng Trần Quý. Sự tình đã hiểu rõ đến một bước này, Đinh Chí Hoa trong lòng tự nhiên có ít, nhưng là giờ phút này hắn còn không nghĩ tùy tiện có kết luận, mà là tiếp tục dẫn đạo Triệu Vĩ, ngươi có chú ý đến hay không, Nghiêm Đại Kỳ về sau có cái gì dị thường tự động. Triệu Vĩ trầm tư một lát, đột nhiên nhãn tình sáng lên, đúng, từ khi lần đầu tiên gặp qua người chết sau, Nghiêm Đại Kỳ tựa hồ liền đặc biệt đề phòng ta, có một lần hắn ở văn phòng gọi điện thoại, ta bởi vì có việc gấp không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào, nghe thấy hắn đang mắng trong điện thoại người kia, giống như đang nói cái gì cái này sinh ý rất kiếm tiền. Nếu là không đến từ nhưng có người đến cùng hắn hợp tác. Triệu Vĩ dừng một chút, tiếp tục nói, hắn thấy ta tiến đến, lập tức cúp điện thoại, sắc mặt có chút mất tự nhiên, ta lúc ấy hỏi hắn đang cùng ai gọi điện thoại, hắn nói là một cái quê quán thân thích, muốn tìm hắn làm chút kinh doanh, kết quả luôn thả hắn bộ câu. Tốt. Đinh Chí Hoa nhìn xem Khang Thành ghi chép không sai biệt lắm, lại tiếp tục hỏi, hỏi lại một cái ngoài định mức vấn đề, nghe nói các ngươi cảnh khu trước đó đều là tự chịu trách nhiệm lợi lỗ, hai năm trước mới có một nhà tập đoàn nguyện ý đầu tư, tập đoàn này chính là Nghiêm Đại Kỳ kéo qua. Đúng. Vừa nhắc tới chuyện này, Triệu Vĩ liền có chút nổi nóng, giống nhóm lửa dây dẫn nổ. Cái này Nghiêm Đại Kỳ cũng không biết là thông qua ai tiếp xúc đến Đào Phương, sau đó Nghiêm Đại Kỳ một trận thiên hoa loạn truy đem cái kia tập đoàn hấp dẫn tới đầu tư, lúc đầu Nghiêm Đại Kỳ chẳng qua là một cái nho nhỏ nhân viên quản lý, chức vị tại ta phía dưới, cũng bởi vì hắn kéo tới đầu tư, kết quả hắn biến thành người đứng đầu. Muốn ta nói cái này, Nghiêm Đại Kỳ có tư cách gì khi tầng quản lý? Hắn tính cách nhu nhược, đối với người nào đều là một bộ người hiền lành dáng vẻ, ai cũng không đắc tội, mọi người ngược lại tới khen hắn tốt, đem hắn năng lực. Thử. Từ đối với Nghiêm Đại Kỳ đấu kỵ cũng bất mãn, Triệu Vĩ đối Đinh Chí Hoa bắt đầu phàn nàn. Bao quát đối Nghiêm Đại Kỳ về nhà, Triệu Vĩ cũng cùng ngược lại hạt đậu một dạng toàn bộ nói ra. Hắn chính là một cái không có gì tiền đồ nam nhân, lao bà của mình ở bên ngoài cho hắn đội nón xanh, hắn cái dám cũng không dám thả một cái. Ôi, thật đúng là năng lực. Cái này nếu đổi lại là ta, ta đã sớm đem nữ nhân kia cho đánh chết. Cái gì? Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành nghe tới chuyện này, lỗ tai lập tức dựng lên. Làm sao? Triệu Vĩ trông thấy hai người bọn họ đột nhiên cảnh giác lên, có chút bối rối. Ta nói sai cái gì sao? Ngươi vừa mới nói, lao bà hắn ở bên ngoài cho hắn đội nón xanh. Chuyện này ngươi là từ đâu nghe tới? Đinh Chí Hoa tiếp tục truy vấn nói, là chính hắn nói cho ta, trước đó hai chúng ta tại cùng một chỗ uống rượu, hắn uống nhiều liền nói lao bà hắn vượt qua giới hạn loại hình sự tình. Triệu Vĩ khẩn trương nói, làm sao? Chuyện này cùng Trương Lập Xuyên ngã xuống sườn núi có quan hệ? Đinh Chí Hoa không để ý đến Triệu Vĩ vấn đề, tiếp tục hỏi, hắn còn nói cho người cái gì? Ách, chính là hắn phát hiện đời thứ nhất lao bà vượt qua giới hạn về sau, không biết làm thế nào mới tốt, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Về sau lão bà hắn liền cùng bên ngoài cái kia dã nam nhân chạy, mất tích một năm về sau. Hắn mới đi thỉnh cầu ly hôn, về sau lại tìm một cái lão bà, đáng tiếc không có kết hôn 2 năm, cái thứ hai lão bà lại cùng người khác chạy, dù sao hai cái lão bà cũng không xuống rơi. Triệu Vĩ lắp bắp hồi đáp, hai cái lão bà đều mất tích. Đinh Chí Hoa lập tức liền ngửi được không giống khí tức, hắn từng tại điều tra vụ án thời điểm gặp qua tình huống tương tự, bình thường đều là người mất tích cũng không phải là mất tích, mà là bị hại, chỉ bất quá thi thể chưa bị phát hiện mà thôi. Chẳng lẽ nói, Nghiêm Đại Kỳ kia hai vị thê tử đều là bị sát hại? Hẳn là chính là Nghiêm Đại Kỳ dẫn đến. Nghiêm Đại Kỳ nhìn qua chất phát thực tế, nhưng Đinh Chí Hoa biết, thường thường loại người này tâm tư mới là nặng nhất, hạ thủ cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất. Xem ra, cần thiết đối Nghiêm Đại Kỳ xã hội bối cảnh triển khai điều tra. Nói không chừng đang điều tra Trương Lập Xuyên vụ án thời điểm, còn có thể đem trước kia vụ án dẫn ra đến, vậy coi như là một cái công lớn. Rời đi Triệu Vĩ văn phòng, Đinh Chí Hoa mang theo Khang Thành đi hướng cảnh khu phòng quan sát, bọn hắn chuẩn bị lại một lần nữa xem xét Trương Lập Xuyên ngã xuống sườn núi trước sau màn hình giám sát, như loại này khó bề phân biệt vụ án, lại có màn hình giám sát làm mấu chốt chứng cứ tình huống dưới. Nhất định phải nhiều lần xem xét giám sát, bởi vì thường thường chi tiết liền giấu ở nhiều lần quan sát bên trong, bất luận cái gì nhỏ bé dị thường đều có thể trở thành mấu chốt phá án. Ngay tại Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành đi hướng phòng quan sát trên đường, bọn hắn thế mà gặp phải một người quen, nói xác thực là Đinh Chí Hoa người quen biết cũ, Cố Hiểu Mai, Đinh Chí Hoa vợ trước. Hai người đâm đầu đi tới, bốn mắt nhìn nhau, hơi có chút kinh ngạc. Chí Hoa, ngươi làm sao ở chỗ này? Cố Hiểu Mai trước tiên mở miệng hỏi. Từ lần trước cùng Giả Tuệ tại trong quán cà phê gặp qua Cố Hiểu Mai về sau, Đinh Chí Hoa liền tận lực tránh cùng nàng chạm mặt, không nghĩ tới hôm nay lại loại trường hợp này gặp nhau. Nàng vẫn là giống như trước kia, bảo dưỡng thỏa đáng, mặc dù tuổi tác có tăng, nhưng phong vận vẫn còn. Cùng Đinh Chí Hoa ly hôn về sau, Cố Hiểu Mai tựa hồ càng ngày càng xinh đẹp.
Loại này ngẫu nhiên gặp để Đinh Chí Hoa trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn phiền nhất đang điều tra vụ án thời điểm gặp phải Cố Hiểu Mai, dù sao cũng là đã từng yêu nữ nhân, gặp lại tổng khó tránh khỏi câu lên trước kia hồi ức, nhất là mình một thân lôi thôi dáng vẻ, cùng nàng quang vinh xinh đẹp hình thành so sánh rõ ràng, trong lòng không khỏi dâng lên một loại không hiểu thấu phức cảm tự ti. Chương 113, giám sát bên trong Cố Hiểu Mai cùng Nghiêm Đại Kỳ chương 113, giám sát bên trong Cố Hiểu Mai cùng Nghiêm Đại Kỳ hắn miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười, nhàn nhạt đáp lại, đã lâu không gặp, ta đang phá án, ngươi làm sao cũng sẽ ở đây. Đến dung ngoạn. Một người. Đinh Chí Hoa đem mấy cái này liên tục vấn đề nói ra miệng về sau liền hối hận. Đây coi là cái gì? Chất vấn. Vẫn là quan tâm. Rõ ràng chính là dư thừa quan tâm, lại có vẻ như vậy không đúng lúc. Cố Hiểu Mai mỉm cười, nói, đến tìm một cái lao bằng hữu, thuận tiện nhìn xem nơi này phong cảnh. A, vậy được rồi, vậy ngươi trước bận điệu. Đinh Chí Hoa quay người muốn đi gấp, lại nghe Cố Hiểu Mai nhẹ nói, cái kia, có rảnh cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Bước chân hắn dừng lại, trong lòng bắt đầu rối rắm. Đây coi là cái gì? Mình thân là một đại nam nhân, thế mà muốn chờ nữ nhân tới chủ động mở miệng hòa giải. Ra vẻ mình quá không phóng khoáng, giống như là bị nàng vung về sau, còn nhớ mãi không quên tình cũ như. Không phải có câu nói a, kêu cái gì? Càng không bỏ xuống được, liền càng để ý ta mới không thèm để ý đâu. Đinh Chí Hoa trong lòng âm thầm cô, trên mặt lại giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì, rồi nói sau, bản án làm xong ta liên hệ ngươi. Ta cảm thấy chúng ta ở giữa nên hảo hảo tâm sự, không phải sao? Ngữ khí của nàng bình tĩnh, lại mơ hồ lộ ra một tia bất đắc dĩ. Giữa hai người bầu không khí lập tức trở nên vi diệu, Khang Thành kẹp ở giữa, hơi có chút xấu hổ. Cái kia, các ngươi trước trò chuyện, ta trước đi phòng quan sát rồi. Khang Thành tức thời thối lui, lưu lại hai người đứng đối mặt nhau. Khang Thành chuẩn bị trước khi rời đi dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng đụng Đinh Chí Hoa, không ngừng cho hắn máy mắt, ám chỉ hắn hảo hảo tâm sự. Ai ngờ Đinh Chí Hoa kéo lại Khang Thành, thấp giọng nói, ta cùng ngươi cùng đi. Khang Thành bất đắc dĩ, nghĩ thầm, cái này không gì làm không được lão đại đồng chí, vậy mà tại đối mặt một nữ nhân thời điểm, hiện ra hèn yếu như vậy một mặt, thật là khiến người ta dở khóc dở cười à. Giờ phút này hắn đặc biệt muốn cho Hồ Tử Lăng cùng Chu Trạch gửi tin tức chia sẻ cái này lớn mắt quái, nhưng là hắn nhịn xuống xúc động, dù sao đây là Đinh Chí Hoa việc tư, mình nếu là thật cái kia hai đồ đần một dạng chuyển ra ngoài, Đinh Chí Hoa phải đem hắn xé thành mảnh nhỏ không thể. Hiểu Mai, hôm nào trò chuyện tiếp, ta hiện tại có bản án ở trên người, thật phải đi, dù sao ta có ngươi điện thoại, đến lúc đó liên lạc lại đi. Đinh Chí Hoa nói xong, tranh thủ thời gian lôi kéo Khang Thành rời đi. Khang Thành vừa đi vừa quay đầu liếc mắt nhìn, trong lòng âm thầm thở dài, lão đại cái này tình nợ thật sự là cắt không đứt lý còn loạn. Lão đại, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái loại si tình nha. Khang Thành chế nhạo lấy. Đinh Chí Hoa mặt đen lên, một đường dắt lấy Khang Thành bước nhanh đi ra hành lang, thẳng đến phòng quan sát. Sau lưng, Cố Hiểu Mai ánh mắt như bóng với hình, Đinh Chí Hoa lại làm bộ không hề hay biết, nhưng trong lòng nổi lên từng cơn sóng gợn. Khang Thành nhịn không được cười trộm, nghĩ thầm lần này việc phải làm thật sự là so phá án còn phức tạp. Cười cái gì cười? Đinh Chí Hoa trừng mắt liếc hắn một cái, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Khang Thành thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, ta chẳng qua là cảm thấy có một số việc trốn tránh không phải biện pháp, người ta muốn cùng ngươi trò chuyện, ngươi liền thoải mái trò chuyện thôi. Chúng ta đại lao ra, lẫn mất hòa thượng tránh không được miếu. Ai? Ngươi không hiểu quan hệ giữa chúng ta. Đinh Chí Hoa thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ, có chút sự tình, không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ. Nàng muốn, ta cho không được, ta muốn, nàng đã cho ta, nhưng là ta không có chân quý, là ta có lỗi với nàng, ta cũng biết nàng không có triệt để buông ta xuống, ta cũng không có triệt để buông nàng xuống, ta liền không muốn lại đi trêu chọc nàng, nàng đi theo ta là sẽ không hạnh phúc. Khang Thành không nghĩ tới Đinh Chí Hoa thế mà lại cùng chính mình nói nhiều như vậy, nhất là hắn những ngày tình cảm phương diện sự tình, phải biết toàn bộ trong đội cũng không có mấy người biết hắn cùng Cố Hiểu Mai ở giữa gốc mắc. Khang Thành trầm mặc một lát, ngữ trọng tâm trường nói, lão đại, ta không có tư cách đánh giá chuyện của các người, nhưng ta cảm thấy, nhìn thẳng vào quá khứ mới có thể đi hướng tương lai. Có lẽ thành khẩn đối đãi, đối lẫn nhau đều là một loại giải thoát, đừng để tiếc nuối trở thành đỉnh viên gánh vác. Đinh Chí Hoa nghe nói cười lên ha ha, không nghĩ tới ngươi cái này trẻ trâu, nói tới nói lui trái ngược với cái tình cảm chuyên gia. Bất quá ngươi nói đúng, là nên có cái kết thúc. Đi thôi, trước bận biểu chính sự, cái khác sau này hay nói. Khi hai người ôm mì ăn liền đang theo dõi trong phòng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hình tượng thời điểm, không nghĩ tới giám sát trên màn hình đột nhiên dần hiện ra một cái thân ảnh quen thuộc, Khang Thành trừng to mắt, kinh ngạc nói, đây không phải là Cố Hiểu Mai sao? Nàng làm sao xuất hiện ở đây? Đinh Chí Hoa sắc mặt đột biến, tim đập rộn lên, hắn vội vàng điều chỉnh hình ảnh theo dõi, cẩn thận xác nhận. Chỉ thấy trong tấm hình xuất hiện Cố Hiểu Mai cùng Nghiêm Đại Kỳ thân ảnh, hai người ngay tại chuyện trò vui vẻ, từ cảnh khu cửa lớn tiến vào, nhìn phương hướng tựa như là hướng phía Nghiêm Đại Kỳ văn phòng đi đến. Nguyên lai Cố Hiểu Mai tại 3 tháng liền tới qua cảnh khu, Đinh Chí Hoa có chút ảo não, lúc ấy hắn vội vàng điều tra sự tình khác, nhìn hình ảnh theo dõi nhiệm vụ liền giao cho Khang Thành, nhưng là Khang Thành trước đó cũng chưa gặp qua Cố Hiểu Mai, mà lần này Khang Thành vừa vặn gặp phải Cố Hiểu Mai, thừa dịp lần này gặp mặt Khang Thành vậy mà ngoài ý muốn từ hình ảnh theo dõi bên trong nhận ra Cố Hiểu Mai. Nàng làm sao lại cùng với Nghiêm Đại Kỳ? Đinh Chí Hoa hơi kinh ngạc. Tại Đinh Chí Hoa trong ấn tượng, Cố Hiểu Mai từ sau khi kết hôn, bằng hữu vòng tròn cũng rất nhỏ, cơ hồ không cùng ngoại giới tiếp xúc, càng đừng đề cập cùng Nghiêm Đại Kỳ loại người này có gặp nhau. Chẳng lẽ là năm đó giữa bọn hắn hôn nhân xảy ra vấn đề, cần tìm người thổ lộ hết, vẫn là có ẩn tình khác. Đinh Chí Hoa trong lòng nghi ngờ trùng điệp, cũng không dám vọng có kết luận. Lão đại, cái này muốn hay không hỏi một chút Cố Hiểu Mai.
Khang Thành thăm dò tính hỏi, ánh mắt tại Đinh Chí Hoa cùng màn hình ở giữa dao động. Trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, làm rõ ràng tình trạng lại nói. Đinh Chí Hoa hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình. Thế nhưng là từ trong tấm hình đến nói, hai người này quan hệ tựa hồ có chút thân mật. A Khang Thành là một cái thẳng tính, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Khi hắn ý thức được mình tựa hồ có chút đâm lòng người ổ thời điểm, hắn vội vàng ngậm miệng lại. Ý của ta là, bọn hắn xem ra quan hệ cũng không tệ lắm, giống như, ân, là lão bằng hữu a, lão bằng hữu cái chủng loại kia cảm giác. Khang Thành lập tức nói sang chuyện khác, vụ trộm liếc qua Đinh Chí Hoa. Đinh Chí Hoa nhìn chằm chằm kia tạm định hình tượng, trong tấm hình Cố Hiểu Mai nụ cười sáng lạ, nghiêm lại kỳ nghiêng người lắng nghe, thần sắc chuyên chú, giữa hai người ăn ý rõ ràng. Chờ chút đi hỏi một chút nàng. Đinh Chí Hoa nặng nề mà thở ra một hơi, nói, không có việc gì, nếu như ngươi không tiện đi hỏi, vậy ta đi hỏi. Khang Thành cũng âm thầm thở dài một hơi, nói, hai người ý kiến đạt thành nhất trí, tiếp lấy tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, tiếp tục từ giám sát bên trong tìm ra một chút dấu vết để lại. Bất quá, còn không đợi hai người bọn họ xem hết giám sát, Cố Hiểu Mai vậy mà mình tìm tới cửa. Khi Cố Hiểu Mai đẩy ra phòng quan sát cửa lúc, Đinh Chí Hoa cùng Khang Thành đồng thời sửng sốt, Cố Hiểu Mai mặt lộ vẻ thần sắc khẩn trương, trực tiếp hỏi, vừa nghe nói cái này cảnh khu xảy ra chuyện, có phải là cùng lấy làm kỳ có quan hệ? Đến rất đúng lúc, bớt mình còn dày hơn nghiêm mặt ra đi tìm nàng, không bằng liền thừa cơ hội này đưa nàng cùng Nghiêm Đại Kỳ quan hệ hỏi một chút rõ ràng. Đinh Chí Hoa nghĩ thầm. Chương 114, Nghiêm Đại Kỳ bị tập, chương 114, Nghiêm Đại Kỳ bị tập, ngươi là nghe ai nói? Đinh Chí Hoa cấp tốc điều chỉnh biểu lộ, tận lực lộ ra bình tĩnh, là Triệu Vĩ sao? Cố Hiểu Mai gật gật đầu, tìm một cái ghế ngồi xuống, nói, vừa đi tìm lấy làm kỳ, Triệu Vĩ nói các ngươi đang điều tra hắn, chẳng lẽ hắn trước mặt đoạn thời gian ngã xuống sườn núi vụ kia sự kiện có quan hệ? Không có sự tình, ngươi không muốn tin đồn. Đinh Chí Hoa hời hợt đáp lại, ánh mắt lại chăm chú khóa chặt Cố Hiểu Mai biểu tình biến hóa. Nhưng là Cố Hiểu Mai trên mặt chỉ có lo lắng cùng hồi hộp. Đã nàng cùng Nghiêm Đại Kỳ quen biết, vậy nhất định không thể để cho nàng biết bọn hắn đang điều tra Nghiêm Đại Kỳ, vạn nhất hai người quan hệ không ít, đem điều tra tiết lộ cho Nghiêm Đại Kỳ, ngược lại đánh rắn độ cỏ. Bất quá Cố Hiểu Mai mở miệng liền xưng hô lấy làm kỳ quả thực để Đinh Chí Hoa trong lòng sinh ra không hiểu khó chịu. Nữ nhân này xưng hô như thế nào ai cũng là đằng sau hai chữ, một điểm biên giới cảm giác đều không có. Chẳng lẽ nàng không biết danh xưng như thế này chỉ có thể giới hạn trong thân cận người sao? Đinh Chí Hoa trong lòng có một loại nói không ra bực bội, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, tiếp tục truy vấn, ngươi cùng Nghiêm Đại Kỳ là thế nào nhận biết? Cố Hiểu Mai dùng một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Đinh Chí Hoa, ngượng ngùng nói, hắn là bằng hữu ta chồng trước, ta đã nói với ngươi, chính là Tư Tư chồng trước nha. Tư Tư? Cái nào Tư Tư? Đinh Chí Hoa một mặt mở miệng. Cố Hiểu Mai đột nhiên có chút không vui, sắc mặt rõ ràng có biến hóa, ta bằng hữu tốt nhất, Tạ Lan Tư, ngươi không nhớ rõ? Chúng ta vừa kết hôn lúc ấy nàng thường xuyên đến. Đinh Chí Hoa đột nhiên nhớ tới cái này gọi Tạ Lan Tư nữ nhân, quả thật có chút ấn tượng, nhưng không nghĩ tới nàng chồng trước thế mà lại là Nghiêm Đại Kỳ. Ngươi quên? Cố Hiểu Mai thấy Đinh Chí Hoa đang cố gắng hồi ức dáng vẻ, biết hắn căn bản chính là quên mình hảo bằng hữu tồn tại, không khỏi trong lòng một cố vô danh lửa, khịt mũi coi thường nói, a đối, ta sự tình, ngươi đồng dạng đều sẽ không làm sao để ở trong lòng, ta làm sao liền quên cái này một gốc dạ nữa nha, đúng không? Đinh đội, ta mỗi ngày nhiều chuyện như vậy, phải xử lý nhiều như vậy vụ án, nơi nào sẽ nhớ kỹ ngươi cái này cái kia bằng hữu? Đinh Chí Hoa vô ý thức phản bác. Đúng, toàn thế giới liền ngươi bận rộn nhất, ngươi là muốn đi cứu vớt địa cầu, ngươi là một cái vũ trụ siêu anh hùng, muốn xử lý trong vũ trụ tất cả bại hoại. Cố Hiểu Mai không ý kỵ tí nào Đinh Chí Hoa, lạnh nói phản kích. Hai người còn chưa nói hơn mấy câu nói, liền bắt đầu đối chọi gay gắt. Cố Hiểu Mai, ngươi không muốn cố tình gây sự. Đinh Chí Hoa đứng người lên, biểu lộ đã có chút âm trầm. Đinh Chí Hoa cái biểu tình này, Cố Hiểu Mai không thể quen thuộc hơn được, nhớ kỹ tại ly hôn đêm trước, Đinh Chí Hoa vẫn luôn là loại trạng thái này đối đãi mình, thật giống như mình thiếu hắn 800 vạn giống như, về đến nhà liền một bộ mặt tối. Cố Hiểu Mai chính là bởi vì lười nhắc tại nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, cho nên tại 10 năm trước quyết định cùng hắn triệt để bãi mai. Nhưng là Cố Hiểu Mai cũng không biết Đinh Chí Hoa lúc ấy vì sao tâm sự nặng nề, bởi vì Diêu Tú Tú vụ án một mực khốn nhiều hắn, năm đó Mai Trang Trấn phát sinh thảm án để Đinh Chí Hoa không cách nào bình thường sinh hoạt cùng làm việc, kia là hắn nhập cảnh kiếp sống đến nay, lần thứ nhất không có phá được vụ án, mà lại trở thành cùng một chỗ hơn 10 năm án chưa giải quyết. Tốt tốt. Khang Thành liền vội vàng đem hỏa khí dần dần lên cao, hai người kéo ra, dàn xếp, nói, trôi qua sự tình liền đừng đề cập. Người ta Hiểu Mai tỷ chính là đến hỏi thăm Nghiêm Đại Kỳ tình huống, lao đại, đến, rút cây thuốc. Khang Thành âm thầm kéo một chút Đinh Chí Hoa tay áo, ra hiệu hắn không nên kích động như vậy. Đinh Chí Hoa tiếp nhận Khang Thành đưa thuốc, hít sâu mấy ngụm, dần dần bình tĩnh lại. Cố Hiểu Mai chán ghét phẩy phẩy trước mắt thuốc sương ngủ, lạnh lùng nói, đàn ông các ngươi sự tình, ta mặc kệ, nhưng lấy làm kỳ sự tình, ta nhất định phải biết rõ ràng. Ừ, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta liên lạc không được lấy làm kỳ, hắn có phải là bị các ngươi mang đi? Cố Hiểu Mai nói. A. Khang Thành có chút không hiểu đâu, không có a. Sự tình còn không có phát triển đến một bước kia, chúng ta làm sao có thể tùy tiện bắt người? Người tìm không thấy hắn. Ta đi thử một chút. Khang Thành lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho Nghiêm Đại Kỳ gọi điện thoại, đối phương nhắc nhở tắt máy trả thái. Có phải hay không là bởi vì hắn đang nghỉ phép, vì để tránh cho người quấy rầy cho nên tắt máy? Khang Thành hỏi. Sẽ không. Cố Hiểu Mai chém đinh chặt sắt nói, lấy làm kỳ xưa nay sẽ không tắt máy, ta hiểu rõ hắn, hắn là một cái trách nhiệm tâm cực mạnh người, trừ phi ra cái gì ngoài ý muốn, nếu không tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ mất liên lạc. Đinh Chí Hoa trầm giọng hỏi, "Hiểu Mai, ngươi biết Nghiêm Đại Kỳ nhà sao?"
"Nhận biết."
Đinh Chí Hoa nghe xong, giữa lông mày lại nhíu chặt, "Ngươi làm sao lại biết hắn nhà?"
Cố Hiểu Mai đột nhiên kịp phản ứng Đinh Chí Hoa vì cái gì như thế khác thường, nàng cười khẽ một tiếng, nói, "Bởi vì Tư Tư là hắn vợ trước, chúng ta thường xuyên đi đối phương trong nhà chơi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta đi thôi, ngồi ta xe đi." Cố Hiểu Mai nói xong, quay người liền rời đi phòng quan sát. Đinh Chí Hoa nói với Khang Thành, "Ngươi, ta tiếp tục lưu lại nơi này nhìn xem giám sát, các ngươi đi thôi." Khang Thành tiếp nhận Đinh Chí Hoa gấp dạng, mỉm cười nói, "Trên đường đi, thông qua Cố Hiểu Mai hiểu rõ đến, Nghiêm Đại Kỳ chỉ cần là đang nghỉ phép thời điểm, bình thường đều sẽ ở trong nhà, hắn không có bất kỳ cái gì giải trí hoạt động, chỉ thích ở nhà xem TV chơi máy điện tử, chỉ có một việc tỉnh sẽ để cho hắn đi ra ngoài, đó chính là đổ rác, trừ cái đó ra, hắn tuyệt đối sẽ không bước ra cửa nhà nửa bước." Nguyên bản Cố Hiểu Mai dự định hôm qua tìm Nghiêm Đại Kỳ thương lượng một ít chuyện, nhưng là một mực không thể liên hệ được hắn, hôm nay liền lái xe đi tới Pháp Thủy cảnh khu, kết quả biết được những chuyện này. Hai người tới Nghiêm Đại Kỳ cửa nhà miệng, Cố Hiểu Mai gõ hồi lâu cửa đều không người trả lời. Đinh Chí Hoa cùng Cố Hiểu Mai liếc nhau, trong lòng dâng lên linh cảm không lành. Ngay sau đó, Cố Hiểu Mai thân thể không xuống, xốc lên cổng đệm, lộ ra dự bị chìa khóa, Đinh Chí Hoa nhíu mày, trong lòng có chút nghi vấn, nhưng là vẫn chưa nói ra miệng. Mở cửa phòng, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, trong không khí tràn ngập một cỗ dị dạng khí tức. Cố Hiểu Mai rón rén đi vào, ngắm nhìn một phía, vẫn chưa phát hiện Nghiêm Đại Kỳ thân ảnh, chỉ gặp khách sảnh trên bàn trà tán lạc mấy phần chưa xem hết báo chí, TV còn mở, máy chơi game cũng ở vào trạng thái chờ, hiển nhiên là đột nhiên rời đi dấu hiệu. Đinh Chí Hoa hít hà, giữa lông mày nhíu một cái. Mùi vị kia, làm sao quen thuộc như vậy, mà lại trong không khí tựa hồ còn kèm theo một tia không dễ dàng phát giác mùi máu tanh. Chẳng lẽ? Đinh Chí Hoa vô ý thức đi đến cửa phòng vệ sinh, vừa đẩy cửa ra, phát hiện Nghiêm Đại Kỳ trần như nhộng ghé vào trong phòng tắm, trên mặt đất tất cả đều là sớm đã vết máu khô khốc. A! Theo sau lưng Cố Hiểu Mai phát ra hoảng sợ thét lên, không ngừng mà lui về phía sau. Hắn chết. Cố Hiểu Mai muốn xông đi lên, xem xét Nghiêm Đại Kỳ tình trạng, Đinh Chí Hoa một thanh ngăn lại nàng, trầm giọng nói, "Đừng phá hư hiện trường." Lấy làm kỳ Cố Hiểu Mai nước mắt nhào tốc mà hạ, thanh âm nghẹn ngào, "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn có phải là chết?"